Trương Bách Nhân cười nhạo, nếu là muốn mặt, các ngươi cũng sẽ không nước ngập trần đường. Ngươi trong tầng mây ba người chỉ vào Trương Bách Nhân tức giận nói không ra lời. Trương Bách Nhân chậm rãi rơi xuống thành lầu, chân đạp nước sông, đi ra khỏi cửa thành đi tới Lượng Quân trước trận. Trương Bách Nhân ở đây, vị nào đến đây chỉ giáo? Nếp, ngươi đi. Long Tam Thái Tử quay về dưới tầng mây Long Tộc Đại Quân hô một tiếng. Lời nói hạ xuống chỉ thấy một người cao năm thước tráng hán tự Hải Tộc Đại Quân Đại Hậu Phương chậm rãi đi tới, nhìn tráng hán kia, giữa trường mọi người chỉ một thoáng biến sắc. Tốt, các ngươi lại đã sớm chuẩn bị. Cư nhiên các ngươi tính toán ngư câu la mang theo tức giận nói. Tiểu tử, ngươi cũng phải cẩn thận, đây là trong biển cá voi hóa hình ra, một thân thực lực so với Long Tộc cũng không kém chút nào, lực lớn vô cùng, ngươi nếu là bị đụng tới. Tất nhiên là tan xương nát thịt kết cục. Đại đô đốc mở miệng, âm thanh đầy dẫy một luồng ấm lãnh. Cao hơn 5 mét. Gần như có 2 tầng lầu cao, Trương Bách Nhân đối với đối phương tới nói giống như là một con kiến nhỏ, tựa như lúc nào cũng có thể một cước dẫm chết. Tiểu tử, là ngươi giết Long Vương. Tráng hán âm thanh phảng phất là sấm sét. Trương Bách Nhân vuốt ve trong ngực trường kiếm, chân đạp nước sông, một đôi mắt đánh giá cự hán, hán tử cũng biết, người muốn mạng ta có bao nhiêu. Có bao nhiêu? Cái kia cá voi hiếu kỳ nói. Trước đây chỉ có người đột quyết, hiện tại lại thêm một người Long Tộc, thực sự là phiền muốn chết, nhưng qua thời gian dài như vậy, ta vẫn là sống rất tốt. Trương Bách Nhân nhìn hán tử. Ta bối, ngươi câu giờ cái gì, còn không mau mau giết tiểu tử này. Long Tam Thái Tử không nhịn được nói. Đúng, ta bối cung kính thi lễ, một trưởng trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Thân thể mạnh mẽ, nhưng nếu là không có một cái có thể rất mạnh mẽ linh hồn điều động, cũng vẫn là một tên rác rưởi. Trương Bách Nhân mặt không biến sắc, kiếm pháp cuốn triển miên miên. Tựa hồ không khí đều phải vì thế mà ngưng tụ, kiếm ý lưu chuyển hướng về tà bối giết tới. Tránh ra to bằng cái thớt nằm đấm, Trương Bách Nhân trong nháy mắt tiếp cận đối phương bàn chân, tà bối một cước giơ lên, tránh được Trương Bách Nhân một chiêu kiếm, hướng về đối phương đạp lên đi. Vô liêm sỉ ngoạn ý, ỷ vào thể trạng đại khi dễ người, chờ ta đem cái kia gân rồng luyện chế thành pháp khí, đến thời điểm có các ngươi khỏe. Nhìn Trương Bách Nhân tức giận mắng một tiếng, thân hình cấp tốc lùi lại. Lúc này Trương Bách Nhân rốt cục ăn quả đắng. Nhưng bằng ngươi kiếm pháp sắc bén, thế nhưng đối mặt với này loại tên to xác, dính sẽ chết sắt liền tổn thương, ngươi thì có biện pháp gì? Còn không chờ ngươi trường kiếm tới gần đối phương nắm đấm đã đánh tới, ngươi như là không tránh né, liền sẽ đem ngươi hóa thành thịt nát. Hơn nữa Trương Bách Nhân là đạo sĩ, thân thể tốc độ căn bản là đuổi không được võ giả, không cách nào kéo dài bạo phát. Đây là nhờ có Trương Bách Nhân ngày gần đây ăn không ít long cốt, rắn chắc thân thể, không phải vậy dựa vào lấy trước kia bệnh dề dề thân thể. Sớm đã bị nhân ra cho một cái tát đập chết. Phi tiên. Nhìn cá voi lần thứ hai hướng về chính mình đánh tới, Trương Bách Nhân trong cơ thể chu tiên kiếm khí lưu chuyển, rót vào đến trường kiếm bên trong. Len keng. Một trận cao tốc ma sát, kiếm trong tay bao đều có chút đỏ lên, thoát rơi trên mặt đất, trường kiếm tự từ ngày đó chu diệt Long Vương phía sau, lây dính Long Vương máu tươi, xảy ra một loại huyền diệu biến hóa. Toàn bộ thân kiếm đỏ sẫm, lúc này một vệt phóng ánh đến mức tận cùng ánh sáng trong nháy mắt hóa thành lưu quang bắn ra. Thời không ở trường kiếm ảnh hưởng tựa hồ bắt đầu trở nên chậm chạp. Không được. Tà bối nhìn cái kia chậm rãi hướng về chính mình tới trường kiếm nhất thời một tiếng hô to, thân kinh bách chiến chính hắn biết, này tuyệt đối không phải kiếm của đối phương nhanh chậm chậm, như là như vậy chậm rãi phi hành, trường kiếm đã sớm rớt xuống. Là kiếm ý của đối phương ảnh hưởng cảm nhận của chính mình, vặn vẹo trường lực, tự xem đến hết thảy đều là giả tượng, đều là một khắc trước chuyện đã xảy ra, chính mình linh hồn chậm chạp căn bản là không phản ứng kịp. Trốn. 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 Tà bối trong lòng không ngừng gào thét, không ngừng chấn động khí huyết, ý đồ lấy mình khí huyết đánh vỡ đối phương trường lực, võ giả khí huyết mạnh mẽ, đúng là có thể lấy bảo vệ mình linh hồn, thế nhưng Trương Bách Nhân chu tiên kiếm ý là dễ đánh bể như vậy sao? Lại tìm một cái không luyện võ đạo gia hỏa tới đối phó ta, chỉ bằng vào mượn một luồng man tử khí lực liền có thể đem ta đập chết sao? Các ngươi cũng quá xem thường ta. Trương Bách Nhân cười gằn, nhìn trường kiếm trong tay tự tà bối mắt trái bắn vào, đi vào đối phương trong đầu. Chu tiên kiếm khí trong nháy mắt xoắn nát đối phương óc, chắp hai tay sau lưng cứ như vậy lặng lặng đứng ở trong sân. Trời mới biết cá voi có bao nhiêu khối xương đầu, cá voi xương cốt khổng lồ, một khi triệt để dịch cốt, chính là ngư câu la cũng phải nhượng bộ lui binh đi. Có động vật bản thân liền chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhân loại đối mặt với đối phương không hề có chút sức chống đỡ, huống chi là đối phương cũng bắt đầu tu hành võ đạo. Tu cục cục. Tà bối thân thể vô ý thức co giật, lập tức cầm ầm ngã xuống đất, hóa thành một con to lớn cá voi. Trương Bách Nhân nhìn cá voi trên hốc mắt trường kiếm, đột nhiên nhảy một cái đạp cá voi đầu đem trường kiếm rút ra, chu tiên kiếm khí tùy theo thu về. Thật là lợi hại kiếm ý, thật là bá đạo kiếm khí. Chỉ cần bị trường kiếm chém trúng, chính là chắc chắn phải chết kết cục, trường kiếm không cần tà bối mệnh, muốn tà bối mạng là tiểu tử này kiếm khí cùng kiếm ý, loại này bá đạo kiếm ý, coi như là bản tọa bị chém trúng, cũng sẽ không dễ chịu. Đa số đốc đồng lỗ co rụt lại, cảm thụ được trong sân kiếm khí, Dương Thần khắp cả người phát lạnh, có chút đâm nói. Không đơn thuần là đại đô đốc như vậy, một bên quốc chân đạo sĩ cũng là mí mắt kinh hoàng, khó nén khiếp sợ trong lòng. Ngư Câu La ở một bên sờ lên cằm, tiểu tử này kiếm đạo tu vi tiến bộ thật lớn, kiếm pháp rốt cục sống đi qua, lại có thể điều khiển kiếm khí chém giết kẻ địch, tiến bộ đơn giản là quá nhanh, này mới phân biệt mấy tháng, đơn giản là yêu nghiệt. Ba vị nhân tộc cường giả trong lòng không bình tĩnh, trong tầng mây Long Tam Thái tử ba người càng là nhìn đến sát ý bao táp, loại này nhân tộc anh tài nếu không thể đúng lúc bóc chết, ngày sau ha có thể có Long tộc cơ hội vùng lên. Ngày sau Long tộc há có thể nhấc được ngẩng đầu lên. Tiểu tử này thật là bá đạo kiếm ý. Không thể bỏ mặc cho tiếp tục trưởng thành, tiểu tử này nhất định phải chết. Hoàng Hà Long Vương trong mắt sát cơ cuồng bạo, nắm đấm nắm chặt, nếu không là Ngư Câu La cùng hai vị đạo gia cao nhân ở đây, chỉ sợ cũng không nhịn được tự mình ra tay chu diệt tên khốn này đồ chơi. Tiểu tử này tương lai tiềm lực quá lớn, không lưu lại được. Chương 91, tuyệt địa phản kích, nhiều dùng đầu góc một chút. Tiểu tử này kiếm ý quá ác độc, ra tay không chút lưu tình. Người bình thường đối phó không được. Hoàng Hà Long Vương nhìn phía dưới chiến trường, gọi Hải Khiêu Tảo đi. Khiêu Tảo là thế gian một loại rất kỳ quái sinh vật, đây là một loại có thể vượt qua chính mình cực hạn, đánh vỡ phép tác động vật. Veo chỉ thấy hải tộc trong đại quân một đạo tàn ảnh phả vào mặt, bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân bắn trụm mà tới. Nhìn cái kia liên tiếp tàn ảnh, Trương Bách Nhân nhất thời trong lòng máy động, tốc độ thật nhanh. Thiên hạ võ công, không gì không xuyên thủng không nhanh không phá, chỉ cần tốc độ rất nhanh mặc cho ngươi kiếm ý ở tàn nhẫn, kiếm chiêu ở hay, ngươi không phản ứng kịp thì có thể có ích lợi gì. Quần quần âm bạo cuốn lên, Trương Bách Nhân theo bản năng trường kiếm chắn trước người, để ngang ngực. Chen. Trường kiếm vô lượng, một nguồn sức mạnh kéo tới, thiếu chút nữa để cho Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay rời khỏi tay, lui về phía sau 4-5 bước mới dừng lại động tác. Trương Bách Nhân lúc này định thần nhìn lại, đã thấy một chiếc lớn chừng quả đấm khiêu tảo, nếu như nói trên thế giới có lớn như vậy khiêu tảo. Dừng ở mình ngoài trăm thước, quanh thân màu thủy lam nhìn mình. Tốc độ thật nhanh, thật là lớn sức mạnh. Trương Bách Nhân chuyển động trường kiếm. Ta chính là Đông Hải Long Cung Khiêu Tảo đại tướng quân, trước ngươi ra tay bản tướng quân thấy được, kiếm ý đúng là lợi hại, nhưng gặp phải ta chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo khiêu tảo trên mặt đất trên không nhanh không chậm dạo dược, tư chất ngươi siêu phàm, ngày khác nhất định thành đại khí, đáng tiếc ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Trước khi chết, có thể còn có di ngôn gì? Khiêu Tảo một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Di ngôn. Nói di ngôn cơ hội nên để cho ngươi mới đúng. Trương Bách Nhân trong tay nổi lên kiếm thức. Đối mặt với Khiêu Tảo đại tướng quân đúng là không dám kinh thường. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Chỉ thấy Khiêu Tảo tức giận mà cười, nháy mắt mang theo quần quận âm bạo, lần thứ hai hướng về Trương Bách Nhân chém giết mà tới. Phảng phất là ra khỏi nòng tiểu pháo gậy, Trương Bách Nhân không nghi ngờ chút nào như là này Khiêu Tảo va trên người tự mình, nhà mình thân thể tất nhiên sẽ bị mở một đại động, đến lạnh thấu tim. Chen. Khiêu Tảo tốc độ quá nhanh, đã sắp qua Trương Bách Nhân mắt, tốt ở một cái kiếm tu dựa vào kiếm ý ăn cơm, mà không phải dựa vào mắt đi giết địch. Kiếm ý kỳ thực cũng là suy nghĩ một loại, Khiêu Tảo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không thể nhanh hơn Trương Bách Nhân kiếm ý. Lúc này Trương Bách Nhân căn bản là không đến lượt đại nào suy nghĩ, tất cả đều bằng vào bản năng đi ngăn cản Khiêu Tảo lần lượt tiến công. Chen, chen, chen. Phảng phất là đánh như sắt thép, Khiêu Tảo lần lượt công kích đụng vào thiết kiếm kiếm trên lưng, Trương Bách Nhân từng bước một lùi về sau. Trong cơ thể lịch thủy chân khí không ngừng hóa giải công vào bên trong cơ thể sức mạnh. Tiểu tiên sinh vẫn được chứ? Tống Lao gượng gạo góp thành đến Ngư Câu La bên người đệ thấp cổ họng nói. Ngư Câu La con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chiến trường, nguy hiểm. Khiêu Tảo tốc độ thật sự là quá nhanh, so với bản tướng quân tốc độ còn nhanh hơn, quả thực không có thiên lý. Những nghiệt xúc này được trời cao chăm sóc, không giảng đạo lý a. Nghe Ngư Câu La, Tống Lao sinh một đôi mắt nhìn chiến trường. Lúc này Trương Bách Nhân quanh thân mồ hôi như mưa rơi, cái chán tấn sừng ở không ngừng bị đánh ẩm ướt, không biết là không trung hơi nước vẫn là mồ hôi. Tiểu tử này đúng là không sai, không trách hoàng hậu nương nương như vậy ưu ái, kiếm đạo thần thông đã sắp muốn kiếm tâm thông minh, ở ta đại tùy cũng coi như là một phương hảo thủ, đặc biệt là cái kia tàn nhẫn kiếm khí, tiểu tử này bây giờ ở đại tùy cũng có thể xếp vào danh hiệu đại đô đốc mở miệng, trong mắt tràn đầy tán thưởng, triều đình có như vậy thanh niên tuấn kiệt, lo gì ta đại tùy không thịnh hành. Lúc này Trương Bách Nhân thể lực khó chống, Khiêu Tảo tốc độ thật sự là quá nhanh, tấn công thủ đoạn lại quá nhiều lần, coi như là Trương Bách Nhân cũng là cả người đều mỏi mệt. Trương Bách Nhân lúc này tinh thần sốt sáng cao độ, căn bản là không thấy rõ Khiêu Tảo hình thể, chỉ có thể nhìn thấy cái kia quần cuộn sóng âm ở trong không khí hóa ra bạch tuyến, sau đó theo bản năng ngăn cản. Phá cuộc. Nhất định phải phá cuộc. Tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ chết. Trương Bách Nhân nội tâm điên cuồng hét lên. Hắn muốn không xong rồi. Trong tầng mây Long Tam Thái tử nở nụ cười, này gieo vạ rốt cục chết rồi. Mọi người chú ý, không nên cho đại tùy cao thủ cứu viện cơ hội. Bột Hải Long Vương cười lạnh. Nhìn giữa trường trái phải khó chống Trương Bách Nhân, lúc này cầm kiếm bàn tay đều ở đây bắt đầu run rẩy, cầm kiếm bất ổn, Ngư Câu La nhất thời ngồi không yên, ở tiếp tục như vậy không cần mấy lần công kích Trương Bách Nhân hôm nay liền muốn chôn thây nơi đây. Dừng tay. Ngư Câu La cuốn lên quần quần âm bạo, hướng về Khiêu Tảo đập tới. Tướng quân, ta tới gặp gỡ ngươi. Hoàng Hà Long Vương lần thứ hai chắn Ngư Câu La trước người. Mau cút đi cho ta. Ngư Câu La điên cuồng ra tay, đánh cho Hoàng Hà Long Vương không ngừng lùi lại, nhưng chính là gắt gao dây dưa kéo lại, không chịu tránh ra. Hung thủ giết người phải chết, ngươi đừng hòng lấy nắm đấm ép người. Hoàng Hà Long Vương dễ cợt nói. Vèo, vèo. Đại đô đốc cùng quốc chân đạo sĩ liền muốn động thủ, lại bị sớm có chuẩn bị Bột Hải Long Vương cùng Long Tam Thái tử sớm đỡ. Mắt thấy giữa trường tình thế căng thẳng, Khiêu Tảo nờ vờ hai sở dị công kích càng là tăng nhanh tần suất, chỉ lo chính mình chủ thượng không chịu được nữa, hỏng rồi đại sự. Mắt thấy Trương Bách Nhân trường kiếm lảo đảo, liền bỏ mạng ở tại chỗ. Một bên Ngư Câu La nổi giận, lớn mật, ngươi dám? Muốn chết phải không? Đây cũng là tử vong tư vị sao? Nhìn lần thứ hai quần quận lăn lộn mà đến song âm, thời gian vào lúc này tựa hồ vô hạn dài lâu. Quả thực, thế gian này không có gì là vô địch, tương sinh tương khắc vạn vật không ngớt. Chu Tiên Tứ kiếm mặc dù là lợi hại đến đâu, nhưng ngươi đánh không tới người thì có ích lợi gì? Những này yêu thú quá biến thái, từng cái được trời cao chăm sóc, chỉ hận ta Chu Tiên kiếm ý không đủ mạnh, như là kiếm ý của ta quá mạnh, này Khiêu Tảo mặc dù là tốc độ nhanh hơn nữa chỉ cần ta kiếm ý bao phủ xuống, nháy mắt liền có thể đem chém giết Trương Bách Nhân. Cuối cùng đã rõ ràng rồi cái kia chút chết ở chính mình dưới kiếm người là cảm thụ gì. Rõ ràng ở trong mắt chính mình đối phương kiếm nhanh rất chậm, nhưng là một mực không làm gì được. Quả thực, thiên hạ vô số kỳ nhân dị sĩ, ta còn là coi thường quần hùng thiên hạ Trương Bách Nhân. Trong chớp mắt trong đầu các loại ý nghĩ không phải chuyện, chính mình một đời phảng phất là thời gian gia tốc giống như vậy, nháy mắt lưu chuyển mà qua. Trương Bách Nhân thấy được chính mình đời trước ở trung học đọc sách, khuôn mặt nghiêm túc vật lý lao sư đang giảng bài. Vật thể tác dụng là lẫn nhau, lực tác dụng là lẫn nhau. Lực tác dụng là lẫn nhau. Trương Bách Nhân bỗng nhiên đốn ngộ, trong đầu một chút linh quang bỗng nhiên bắn ra, mắt thấy Khiêu Tảo đã tới phụ cận, trong cơ thể chân thủy bỗng nhiên nhảy lên, sau đó trong tay trường kiếm còn như là thần lai chí bút, nháy mắt chắn trước người. Không được. Khiêu Tảo hoảng sợ giống kêu một tiếng. Xì xì dòng máu màu xanh lục văng tung tóe Trương Bách Nhân đầy mặt, xa xa tường thành chấn động ba lần, hai cái hố to xuất hiện, phảng phất là bị đạn pháo đập qua giống như. Sống sót. Ta còn sống. Ta còn sống. Ha ha ha. Ha ha ha. Trương Bách Nhân ngửa lên trời cười dài. Chuyện gì xảy ra? Trong sân mọi người một trận không hiểu ra sao, nguyên bản mắt thấy Trương Bách Nhân sẽ bị chạm dưới kiếm, nhưng lại lệnh tại thời khắc cuối cùng lại phiên bản, chết không phải Trương Bách Nhân, mà là Khiêu Tảo tướng quân. Ngư Câu La rút tay ra lùi về sau, một đôi mắt nhìn giữa trường, ngây ngốc hồi lâu, nhìn trên tường thành đạo vết nước, Khiêu Tảo tướng quân thi thể bị hóa vì làm hai nửa, đụng vào trên tường thành, đã biến thành thịt nát. Chuyện gì xảy ra? Mọi người hay là phát giác ra, nhưng ngoại trừ Trương Bách Nhân ở ngoài, không có ai biết chuyện gì xảy ra. Si Trương kiếm cắm trên mặt đất, Trương Bách Nhân liền dứt khoát như vậy ngồi ở trong sông, miệng lớn thở hổn hển. Trước mắt thấy chính mình liền muốn chết ở Khiêu Tảo dưới sự công kích, Trương Bách Nhân trường kiếm lần thứ hai chắn trước người, bất quá lần này không phải nằm ngang, mà là lưỡi kiếm hướng về Khiêu Tảo, đồng thời trong cơ thể chân thủy ảnh hưởng Khiêu Tảo dòng máu lưu động, không cho đối phương thay đổi phương hướng cơ hội, kết quả là nháy mắt một đòn giết chết. Liền nhẹ nhàng như vậy địa đem Khiêu Tảo tướng quân cắt thành hai nửa, ha ha ha, đầu óc à, các ngươi này đám xuất sinh không có đầu óc. Nhân loại cường đại nhất chính là đầu óc, ta thật gờ, có đầu óc không cần, cùng các ngươi bầy xuất sinh này lại đi so đấu khí lực, ta thật là ngu đến nhà. Long tộc mọi người sắc mặt không dễ nhìn, trong chớp mắt bỏ mình hai vị đại tướng, đối với hải tộc tới nói cũng là khá là tổn thất không nhỏ. Phía trước ta còn thôi, này Khiêu Tảo tuyệt đối là hải tộc bên trong cao thủ. Ám sát các loại sự tình toàn dựa vào Khiêu Tảo bộ tộc hoàn thành, lúc này Khiêu Tảo tướng quân tổn hại ở đây, còn muốn nhớ trở lại làm sao cùng Khiêu Tảo gia tộc giải thích. Đáng tiếc không thể quần đầu, không phải vậy vài con bỏ chết đi tới, bảo đảm tiểu tử này bị đánh thành cái sàng mắt Long Tam Thái tử cột của miệng. Chương 92, Đại Nho Vương Thông. Gặp được Trương Bách Nhân lúc này co quắp ngã xuống đất, Long Tam Thái tử cười lạnh, quắp tháo xả. Có thuộc hạ một cái thân thể màu băng lam năm thước đại xà dài, chậm rãi ở bên trong nước bơi tới. Xà này xem ra to chừng miệng chén, trên người lớn lên vảy dày đặc, du động mau lẹ cực kỳ, chỗ đi qua nước sông nháy mắt dính vào một tầng hàn băng. Thật là lợi hại, long tộc đều là từ mang thần thông sao. Trương Bách Nhân nhìn cái kia quát tháo xà lắc hoảng du du đứng lên, chặn ngang nắm trường kiếm. Tiểu tử, ngươi đúng là rất tốt, rất bất phàm, nhưng càng như vậy, ngươi chết lại càng nhanh. Mặc dù là động vật dáng vẻ, nhưng cũng có thể miệng nói tiếng người. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, bắt đầu tích chữ kiếm ý, chuẩn bị sau cùng một đòn sấm sét. Quát tháo xà hiển nhiên cũng biết Trương Bách Nhân chuẩn bị một đòn cuối cùng, cẩn thận ở Trương Bách Nhân quanh thân bơi lội một vòng, sau đó há mồm ra, phô thiên cái địa luồng không khí lạnh hướng về Trương Bách Nhân vào tới. Nhìn quần cuộn luồng không khí lạnh, chỗ đi qua nước sông nháy mắt đóng băng, Trương Bách Nhân cười lạnh, nguyên lai muốn đem ta trực tiếp đông chết. Bất quá nhưng đánh nhầm rồi chú ý. Trường kiếm trong tay ở luồng không khí lạnh trước mặt vạch một cái, kiếm ý ngang dọc, Trương Bách Nhân trường kiếm lần thứ hai hóa thành giải lụa bắn ra, xuyên thủng luồng không khí lạnh, kiếm khí ngang dọc đem luồng không khí lạnh chém vỡ, hướng về quát tháo xà bay đi. Xì xì. Huyết dịch phun tung tóe, quát tháo xà không chết, nhưng đuôi lại bị chặt đứt, cảm thụ được thấu xương kiếm ý hướng về trong cơ thể chui vào, dọa được quát tháo xà cuốn quýt trốn về trận doanh, không ở ở lâu. Kiếm khí tuy rằng bổ ra luồng không khí lạnh, nhưng như cũ có hàn khí treo ở Trương Bách Nhân trên người, hô hấp Trương Bách Nhân liền hóa thành tượng băng, đông lại ở nơi nào, duy có một đôi mắt ở hàn băng bên trong nháy một cái. Cũng còn tốt không có bị luồng không khí lạnh trực tiếp nhào bên trong, chỉ là bị dư âm lan đến, không phải vậy hôm nay chắc chắn phải chết Trương Bách Nhân đóng băng ở hàn băng bên trong, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Chư vị, ba cục đã qua, kính xin các vị triệt binh đi đại đô đốc mở miệng. Nhìn hàn băng bên trong vẫn nháy mắt Trương Bách Nhân, long tộc ba người lộ ra không cam lòng vẻ. Sắc mặt dị động muốn đổi ý nhưng vào lúc này đã thấy xa xa một đạo quần quận khí phóng lên trời, từ phía nam hướng về nơi đây từ từ mà đến, người theo chưa tới, nhưng khí thế đã là bí mật kéo dài, mênh mông khó lường. Chí vô cùng thì lại ngu vậy. Thánh nhân không mắc trí quả, mắc đức chi có sai lầm đâu, chỗ này. Tài cao không phải trí, trí giả phát hiện ra vậy. Vị tôn thần nguy, trí giả không phải vậy. Trí tuệ biết dừng, tiểu trí duy mưu, trí có tận mà đạo vô tận hai. Nhu nhân giả thành với trí, cũng tăng với trí vậy. Nhu thân giả trông cậy trí, cũng xá trí vậy. Trí có chút thiếu, thâm tồn địch, thận trọng thiếu hòa đâu, chỗ này. Còn như là hồng trung tiếng trông lớn, làm người phát tỉnh. Nhìn mênh mông quần quận tính tình cương trực, ngư câu la nhất thời trên mặt tươi cười, là Vương Thông Đại Nho đến rồi. Cuộc chiến đấu này cũng nên kết thúc. Nho ra cũng không phải là tay trói gà không chặt, càng không thể dùng thi từ ca phú để chiến đấu, thế nhưng Nho ra võ có quân tử lục nghệ. Pháp có hạo nhiên chính khí, có thể nói Nho ra là duy nhất có thể bao quát vô cùng đạo lưu phái, không trách cho tới nay kéo dài không suy. Nho ra thai nghén một luồng hạo nhiên chính khí, này hạo nhiên chính khí chính là Nho ra học sinh lực lượng nguyên tuyển, có thể văn có thể võ. Đại Nho giả kinh thiên động địa, đã không thấp hơn Dương Thần nhân vật nhất lưu, hạo nhiên chính khí trí cương quần quận, chính là vạn vật chi sinh cơ, cội nguồn sức mạnh tuyển, chỗ đi qua vô số lính tôm tướng cua lại nháy mắt bị đánh về nguyên hình, quanh thân bắt đầu tỏa ra nhiệt lượng. Hiển nhiên sắp không chống đỡ được nữa. Lui binh. Nhìn xa xa mà đến hạo nhiên chính khí, Long Tam Thái tử nhìn lại một chút hàn băng bên trong Trương Bách Nhân, tức giận nghiến răng nghiến lợi, không thể không xoay người rời đi. Nho ra đúng là giới tu luyện một nhánh kỳ lạ, hạo nhiên chính khí chính là một loại sức mạnh tinh thần, là nhất dương cương không thối lui chút nào. Trên bầu trời mây đen chỉ một thoáng đi sạch sành xanh, nước sông thủy chiều xuống, vô số lính tôm tướng cua dồn dập xuyên vào trong nước, cũng không dám ra ngoài nữa, lặng lẽ từ đáy sông trốn. Nhìn long tộc ảo não tiêu sái, ngư câu la trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, lại là Vương Thông Đại Nho đến rồi, Vương Thông Đại Nho chính là ta đại tùy nhân tài mới xuất hiện, cái sau vượt cái trước Nho ra người lãnh đạo một trong, bản tướng quân muốn đích thân đi nghênh đón. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V. N lúc này ngư câu la trong lòng thầm than, trước ở chắc quận thời gian, còn tưởng Sinkis một rằng chắc quận hầu là đùa giỡn, không hề nghĩ rằng thật sự cùng Vương Thông có giao tình. Các vị. Bản quan còn muốn về trong triều báo cáo kết quả, liền như vậy cáo tử. Đại đô đốc không nhiều lời, gặp được long tộc rút đi, đã hóa thành thành phong đi xa. Quốc chân nguyên thần thuộc về xác, nhìn tạp nhạp phòng khách, thân thể vội vã hướng về hướng cửa thành đi. Sư phụ, Vương Thông Đại Nho vẫn cần cái nhất thời nửa khắc, tiểu tiên sinh có thể thật không được nhất thời nửa khắc đâu. Tống Lao Sinh nhìn Trương Bách Nhân ở hàn băng bên trong đối với này chính mình trong chớp mắt, nhìn lại một chút đầy mặt hưng phấn ngư câu la, ho khan một tiếng nói. Khái khái. Là bản tướng quân sơ sẩy ngư câu la đi tới gần, nhìn hàn băng bên trong Trương Bách Nhân, một trưởng vùng ra đánh nát hàn băng, chỉ nghe Trương Bách Nhân trong miệng hát xì không ngừng, bất mãn nói lầm bầm, ta nói đại tướng quân, ngươi giàu gì cũng là gặp thần không xấu cường giả, Vương Thông bất quá là đại nho mà thôi, ngươi cần gì phải như vậy kích động. Ngư Câu La cười khổ, ngươi là không biết, nhà ta con trai thứ ba dự định đi đại nho môn hạ đi học, bây giờ Vương Thông đại nho ở trước mặt, há có thể không cố gắng lôi kéo quan hệ. Trương Bách Nhân run rẩy thân thể rút trường kiếm về, trường kiếm vào vỏ sau lại là một trận hắt xì. Tống Lao Sinh là lúc lấy ra một chiếc thảm cho Trương Bách Nhân phụ thêm, lúc nãy tốt hơn một chút. Quả thật là coi thường quần hùng thiên hạ. Trương Bách Nhân một trận cảm thán. Tiểu tiên sinh không nên nụ trí, tiểu tiên sinh hôm nay liền xoa long tộc ba vị cao thủ, rất nhiều có câu tu chân cũng chưa chắc có thể bị kịp được ngươi Ngư Câu La an ủi. Nhìn lui ra thủy triều, Trương Bách Nhân nói, chung quanh đây dân chúng tổn thất, đều toán ở trên đầu ta, cần bao nhiêu bạc cứ mở miệng. Đang nói, Quốc Chân đạo sĩ đi tới, nhìn Trương Bách Nhân nở nụ cười, tiểu đạo hữu nhưng là ăn đau khổ. Có gì đáng cười, đạo sĩ trong ngày cười trên sự đau khổ của người khác. Trương Bách Nhân mở ra hồ lô, xương bùi hoàn tùy ý nhét vào trong miệng. Đạo sĩ nhìn Trương Bách Nhân trong tay viên thuốc, lộ ra vẻ tò mò, không cho đạo sĩ cơ hội mở miệng. Trương Bách Nhân lên trước cầm lấy quát tháo rắn đuôi, nhét vào trong hồ lô, bảo vật này như là pha rượu, cũng là đồ tốt. Thiên cung bên trong thần tướng lúc này đã bỏ chạy, nhìn cái kia bùn xỉn con đường, Trương Bách Nhân xoa xoa tóc, mọi người ở cửa thành đứng một hồi. Không lâu lắm, đã thấy xa xa một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, sau đó ở trước cửa thành dừng lại, đã thấy màn xe hất mở. Một vị đầu đội khăn vông, hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra, quay về mọi người thi lễ, Vương Thông gặp các vị. Nhìn trước mắt hơn 20 tuổi thanh niên, Trương Bách Nhân nhất thời sững sờ, dựa theo ý nghĩ của chính mình, đại nho nói thế nào chắc cũng là râu mép trắng bệnh mấy chục tuổi người, ai có thể nghĩ tới Vương Thông như vậy tuổi trẻ. Xin chào tiên sinh Ngư Câu La cùng lâu quan đạo sĩ dồn dập đáp lễ. Đạo trưởng, chúng ta có thể là có chút năm tháng không gặp Vương Thông. Nhìn Quốc Chân đạo sĩ đầy mặt nụ cười. Không thể không nói, Vương Thông đúng là cực kỳ có khí độ, coi như là Trương Bách Nhân cũng không thể không thán một tiếng nam tử này thật hấp dẫn người. Chỉ là đứng ở nơi đó, ngươi thì sẽ cảm giác được một loại cuồn cuộn, chí cương chí dương sức mạnh. Vương Thông cả người ở nơi này cố cuồn cuộn trong sức mạnh, ôn hòa khiêm tốn, không chút nào kiêu ngạo. Là có chút tuổi tác không thấy, năm đó ta thấy ngươi, ngươi mới mười mấy tuổi, bây giờ tính ra ngươi nên là 21 tuổi, quả thật là năm tháng thúc người lão đạo sĩ gật gật đầu. Nhưng là ít năm như vậy đi qua, đạo trưởng nhưng vẫn không có lão, mà ta nho ra lại không được, không giữ được năm tháng. Vương Thông nhẹ nhàng thở dài, nhìn Ngư Câu La, xin chào đại tướng quân. Tiên sinh thật là tuổi trẻ. Ngư Câu La không khỏi không cảm khái một tiếng, nho ra chính là biến thái, chỉ cần hiểu rõ thánh hiền chân chính tinh túy, đạo hạnh tiến triển cực nhanh. Xin chào tiên sinh Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Nhìn Trương Bách Nhân, Vương Thông sững sờ, một lát sau kinh ngạc nói, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, tiểu tiên sinh sự tỉnh ta đã nghe chắc quận hầu nói về, hôm nay gặp mặt quả thực không tầm thường, chỉ cần cho tiểu tiên sinh 10 năm thời gian trưởng thành, ta đại tùy tất nhiên Giang Sơn vĩnh cửu cố, dựng đứng vạn đời hòn đá tảng, tiểu tiên sinh có thể vì ta đại tùy cây cột chống trời, trấn quốc chi cột trụ a. Trước Trương Bách Nhân ra tay, Vương Thông xa xa cảm giác được Trương Bách Nhân ngang dọc vô cùng, giết tận thiên địa vạn vật, bá đạo vô song mạnh mẽ vô cùng kiếm đạo khí thế, thuần túy. Bá đạo vì là Vương Thông đời này lần thứ nhất gặp được, Vương Thông đã gặp kiếm đạo cao thủ nhiều lắm, nhưng Trương Bách Nhân như vậy bá đạo kiếm khí, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Chương 93, đốt tiền A. Trương Bách Nhân như vậy tuổi nhỏ, nhưng được nho ra đại nho Vương Thông như vậy lời bình, vừa ý, có thể nói hôm nay qua đi Trương Bách Nhân chắc chắn vang danh thiên hạ, tiền đồ vô lượng. Vương Thông ở nho ra sức ảnh hưởng tuyệt đối không nên hoài nghi, tuy rằng người này mới bất quá là hơn 20 tuổi. Nhưng ngẫm lại cổ thời điểm người có thể sống đến 6-70 tuổi đã có thể được xem là cao thọ, Vương Thông tuổi tác đổi đến thế kỷ ít ít thế giới cũng nên là hơn 30 tuổi như vậy. Đa tạ tiên sinh khen Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Ta đây không phải là khen, nói chỉ là một câu lời nói thật mà thôi. Vương Thông nhìn Trương Bách Nhân, khắp khuôn mặt là ôn hòa muốn cười dung. Tiên sinh nếu đi tới Trắc quận, kính xin mau chóng vào trong thành nghỉ ngơi, bản quan vậy thì dặn dò người bày xuống yến hội, vì tiên sinh đón gió Trần Đường thủ tướng tiến tới. Trên mặt mang theo vẻ cung kính. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, đây là một cái người đọc sách cầm giữ thế giới, mặc dù có đạo gia hiển thánh, nhưng vẫn là nho môn làm đầu, đạo gia những cao nhân kia tu luyện đến cuối cùng đều đem mình tu luyện choáng váng, sống thừa hải gian quá dài vô dục vô cầu, đối với cái gì đều mất đi hứng thú. Không cần, bây giờ dân chúng trong thành lòng người bàng hoàng, tướng quân vẫn là động viên bách tính đi. Vương Thông xua tay từ chối. Ngư Câu La cười nói, kính xin tiên sinh vào ta trong phủ một thuật. Dám không theo cũng Vương Thông nở nụ cười. Mọi người đi tới Ngư Câu La trong phủ, không thể không nói Ngư Câu La giàu có, dì ổ tựa hồ đại tùy mỗi địa phương đều có phủ đệ của nó. Sau khi mọi người ngồi xuống, Vương Thông nhẹ nhàng thở dài, bây giờ Đại Tùy thực lực của một nước cường thịnh, thế nhưng Long tộc như cũ ngông cuồng như thế, đơn giản là khinh người quá đáng. Tiểu tiên sinh làm thịt một cái Long Vương, cũng coi như là vì ta nhân tộc đánh ra huy phong. Đối với Trương Bách Nhân, Vương Thông khen không dứt miệng, cũng là xưng hô một tiếng tiểu tiên sinh, có thể thấy được kỳ tâm bên trong đối với Trương Bách Nhân vừa ý. Trương Bách Nhân cười cợt, Long Vương nếu muốn giết ta, đáng tiếc bản lĩnh không ăn thua, chết ở trong tay ta, cũng là đáng đời. Người giết người, người hằng giết chết. Được lắm, người giết người, người hằng giết chết. Vương Thông vỗ tay tán thưởng. Mấy người nói phép ra, mắt thấy sắc trời không sớm, Ngư Câu La nói, cũng còn tốt lần trước còn dư một chút như vậy thịt rồng, không phải vậy hôm nay đại nho tới đây, chúng ta cũng không có đem ra được đồ vật chiêu đãi. Thịt rồng. Vương Thông lộ ra ý động vẻ. Không lâu lắm, thịt rồng bưng lên, mọi người ăn vài miếng, quá nhanh cắn ăn phía sau, Trương Bách Nhân đem ánh mắt nhìn về phía Quốc Chân đạo sĩ, đạo trưởng có biết nơi nào có lò luyện đan? Lò luyện đan? Quốc Chân sững sờ, tiểu tiên sinh muốn luyện đan. Trương Bách Nhân lung lay đầu, cũng không luyện đan, mà là luyện chế gân rồng, nhưng ít hơn lò luyện đan. Lò luyện đan việc tiểu tiên sinh đến rồi Đông Đô phía sau, trực tiếp mời Tấu Hoàng hậu nương nương, những năm này trong cung cung phụng cũng không ít, thứ không thiếu nhất lò luyện đan, hơn nữa đều là phẩm chất thượng giai lò luyện đan. Loại này hẻo lánh thành trì, nơi nào có lò luyện đan tốt có thể mua. Quốc Chân lung lay đầu. Trương Bách Nhân nghe vậy gãi gãi cảm, nói ngược lại cũng đúng là cái lý này. Lui Long tộc, vô số tù binh một lần nữa bị lên thuyền, Trương Bách Nhân cùng Tống Lao Sinh cùng nhau đăng lâm khoang thuyền, nhìn bên bờ Ngư Câu La, Vương Thông đám người, Trương Bách Nhân cười cợt, lái thuyền. Thuyền lớn mở quay lại, hư hại khoang thuyền cũng đã tu bổ lại, Trương Bách Nhân không khỏi không cảm khái Đại Tùy nhân dân làm việc tốc độ. Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm trong tay, đi qua máu rồng âm, lại thêm kiếm ý thoải mái, trường kiếm lại có thêm một số thuộc tính. Ngày sau ngươi liền gọi là đồ lục. Trương Bách Nhân vuốt ve chuôi kiếm. Đi ở trên bong thuyền, nhìn đàng hoàng khiết đan tù binh, một đôi mắt thỉnh thoảng lén lút nhìn Trương Bách Nhân, hôm đó đồ long đại chiến, nhưng là ở trong lòng mọi người để lại bóng tối, Trương Bách Nhân vô địch thần uy làm cho lòng người hồn rung động. Đi vào khoang thuyền, một luồng mùi thuốc nồng nặc tản mắt ra, nhìn màu xanh đậm nước ngâm gân rồng, Trương Bách Nhân cười khổ. Đến hiện tại tốn bao nhiêu bạc? Tống Lao Sinh nhìn Trương Bách Nhân, con mắt đều quái dị, 50 vạn lượng. Nhiều như vậy? Trương Bách Nhân sững sờ, ta nói học sinh cũ, ngươi không biết lại lửa phỉnh ta đi. Nhìn Trương Bách Nhân ánh mắt hoài nghi, Tống Lao Sinh cười khổ, ta nói tiểu tiên sinh, yêu cầu của ngươi là trên các loại, dược liệu là trên các loại, khoáng thạch là trên các loại, thượng đẳng đồ vật làm sao sẽ tiện nghi, 50 vạn lượng vẫn chỉ là trò đùa trẻ con, chiếu ta nhìn đến ngươi nếu là muốn mua toàn bộ trên tờ đơn hết thảy vật phẩm. Này bạc còn muốn lật gấp 10 lần thậm chí không ngừng a. Trương Bách Nhân nghe vậy một trận đầu váng mắt hoa, thế này sao lại là luyện bảo, nhất định chính là đốt tiền mà. Đại Tùy quốc khố một năm mới bao nhiêu? Hắn Trương Bách Nhân luyện một món bảo vật, một cái không biết có thể hay không luyện thành bảo vật, luyện ra không biết hiệu dụng bảo vật, Trương Bách Nhân cảm giác một trận đau bi. Chính mình tuy rằng vơ vét không ít bạc, nhưng này một món bảo vật luyện chế nữa, sợ là khoảng cách trước giải phóng không xa. Trong danh sách vật phẩm vẫn chỉ là một phần. Vẫn còn mà còn có một bộ phận cần Trương Bách Nhân đến rồi bờ biên từ từ bào chế. Tiểu tiên sinh, ngươi cũng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, ngươi này chân thực là đốt tiền a. Nói thí dụ như này thiết đảm, thông thường thiết đảm không có 1.000 lạng bạc căn bản là khó có thể mua lại, huống chi là thượng phẩm thiết đảm. Giá tiền bay lên gấp 4-5 lần cũng là bình thường, thậm chí lật gấp 10 lần cũng bình thường a. Ngươi nhìn lại một chút này đồng mẫu, so với sắt đảm tiện nghi không được bao nhiêu. Còn có này thất tinh hoa, loạn thần thảo. Tống Lao Sinh từng loại đếm lấy, một lát sau đông nhiên dừng lại, tạp ba miệng, y đi theo ta nhìn, ngươi những thứ đồ này không có 1.000.000 lượng bạc xuống không được. Trương Bách Nhân không biết Đại Tùy quốc khố có bao nhiêu bạc, nhưng hắn biết, Tùy Dương Đế khẳng định so với hắn giàu có, nhưng luận đến tiêu tiền bản lĩnh, Tùy Dương Đế tuy rằng trắng trợn xây dựng lầu các cung điện, lại không hắn hoa nhanh. Lúc này mới mấy ngày a, 50 vạn lượng bạch ngân liền bay đi. Thật không có lừa phỉnh ta. Trương Bách Nhân nhìn Tống Lao Sinh. Tống Lao Sinh cười khổ. Trương Bách Nhân gãi gãi đầu, 10 triệu lượng bạc, đó là thiếu. Ta chỗ này còn có một vài thứ còn chưa kịp mua, tính được sợ không phải muốn 20 triệu lượng bạc, lần trước cướp sạch Long Vương thủy phủ bảo vật đều dựng đi ra ngoài, đúng là miễn cưỡng đủ. 20 triệu lượng bạc, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, đổi thành nhân dân tệ đều phải qua 100 triệu. Cõi đời này có mấy người giá trị bản thân có thể qua 100 triệu. Quả thực giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu lót đường chôn xương hài, nếu không là làm thịt lao già chết tiệt. Chu diệt cái kia Long Vương, ta có thể như thế giàu có. Trương Bách Nhân suy nghĩ tự mình có phải hay không đang tìm một cái Long Vương làm thịt, cướp sạch một phen. Tống Lao Sinh nói, tiểu tiên sinh, này gân rồng có thể không được, nhất định chính là động không đấy à, mặc cho ngươi có bao nhiêu bạc cũng không đủ viết, tiểu tiên sinh còn không bằng đem bạc cho ta mượn, không cần 20 triệu, chỉ cần có ngũ bách vạn lượng bạc, đầy đủ ta dịch cốt đại thành. Nghĩ hay lắm. Trương Bách Nhân nhìn Tống Lao Sinh một chút, hắn rốt cuộc biết Ngư Câu La vì sao như vậy giàu có, lại không chịu tiếp tế Tống Lao Sinh. Ngươi nghèo à? Nghèo văn giàu võ, luyện võ chính là một cái lỗ thủng lớn, tiền thiếu căn bản cũng không đủ điền, Ngư Câu La xem ra giàu có, nhưng trên thực tế cũng là người nghèo một cái. Nhìn Trương Bách Nhân liền biết, một món pháp bảo chính mình tích chữ đã dùng gần đủ rồi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, vỗ Tống Lao Sinh eo, nhanh đi mua đi, vài chục vạn lượng bạc đều đập vào, đứt đoạn tiếp theo kiên trì ta mới có thể cảm giác được đau lòng đây, chờ ta luyện chế xong pháp bảo, nếu là thật như chân thủy ngọc trương ghi chép lợi hại như vậy, chính là ngàn tỷ lượng bạc cũng không đổi a. Tống Lao Sinh gãi gãi đầu, liền muốn đi ra khoang thuyền, lại bị Trương Bách Nhân lần thứ hai gọi lại, chờ chút. Tiểu tiên sinh còn có chuyện gì? Tống Lao Sinh sững sờ. Trương Bách Nhân nuốt ve lu lớn, ngươi phái 10 tên hộ vệ ngày đêm cắt lượt trông coi lu lớn, dù sao đã đập vào nhiều bạc như vậy, nếu là bị người đánh cắp, ta có thể đau lòng hơn chết. Được. Lần trước 50 hộ vệ may mắn cắn nuốt máu rồng, tắm rửa máu rồng, đã từ từ dịch cân đại thành, lại hiểu trong quân trận pháp, bình thường hảo thủ đến rồi cũng có thể kéo dài một quãng thời gian. Tống Lao Sinh gật đầu, không lâu lắm thì có 5 cái thị vệ đi vào, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Không thể không nói, mọi người là sợ hãi lực lượng, Trương Bách Nhân ngày ấy đổ lòng cuộc chiến, bị mọi người đặt ở trong mắt, lúc này bọn thị vệ nhìn về phía Trương Bách Nhân ánh mắt đều đã bất động. Đốt tiền A. Nhìn lưu lớn, nhìn lại một chút 5 vị thị vệ, Trương Bách Nhân cười khổ, làm phiền chư vị. Tiểu tiên sinh yên tâm chính là, này gân rồng giao cho chúng ta huynh đệ một vị trong đó thị vệ vỗ bộ ngực bảo đảm. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đi ra khoang thuyền mật thất. Chương 94, Võ Sĩ Ước. Những ngày kế tiếp chính là ngày đêm tập kích bất ngờ, ngoại trừ mỗi lần đến biên thành đổi một ít tiếp tế đồ vật ở ngoài, mọi người chính là đi sớm về khuya chạy đi, theo cuộc sống chuyển rời, Trương Bách Nhân trong tay tiền tài còn như là nước chảy một loại gắn đi ra ngoài. Tống Lao Sinh tò mò nhìn Trương Bách Nhân, không biết tiểu tử này ở từ đâu tới nhiều như vậy tiền bạc, nhưng chưa từng nghĩ đến giới tử tu di, dù sao giới tử tu di quá mức mịt mờ, thế nhân chỉ từng nghe nói, chưa chắc gặp. Bất quá Trương Bách Nhân tiền bạc nhưng là trêu đến Tống Lao Sinh chú ý, dù sao từ Trương Bách Nhân trong tay chảy ra tiền bạc luận chồng coi là, cũng có thể cũng có một đống nhỏ, Trương Bách Nhân trên người tiền bạc tuy rằng không ít, bao vây cũng không nhỏ, nhưng không giống như là xếp vào rất nhiều tiền bạc dáng vẻ. Tựa hồ là nhìn thấu Tống Lao Sinh nghi hoặc, Trương Bách Nhân không để lại dấu vết nói, sư phụ biết ta khó xử, vì lẽ đó mỗi một quãng thời gian liền đưa tới cho ta ngân lượng, lao nhân ra người phú khả địch quốc, chỉ là ngàn vạn lượng bạc thôi, không đáng nhắc tới. Lại Trương Bách Nhân bất kể tiền vốn, bất kể đánh đổi, thậm chí không tiếc uy bức lợi dụ thủ đoạn, các loại vật liệu cần từ từ tập hợp, nhìn trong chu nước màu sắc đã biến thành màu xanh lam, Trương Bách Nhân gật gật đầu, bất quá vật tư còn kém không ít. Nghe bên ngoài gọi gọi nói nhau nhau, tựa hồ có kêu khóc cầm thanh, Trương Bách Nhân cau mày, xảy ra chuyện gì? Bây giờ đến nơi đó, phải đến Thái Nguyên, cũng không biết là Thái Nguyên cái thành phố kia. Tống Lao Sinh nhìn một chút cảnh sắc bên ngoài. Làm sao có phụ nữ trẻ em khóc giống thanh âm? Trương Bách Nhân xoay người đẩy cửa ra đi ra khoang thuyền, xa xa nhìn phía xa hội tụ một đám người, tựa hồ có binh sĩ đang ở cầm roi quất một đám người, thỉnh thoảng rơi vào phụ nữ trẻ em trên người, trêu đến phụ nữ trẻ em gào khóc. Đây là triều đình tù binh đội tàu, các ngươi còn không mau mau lùi lại, như là còn dám ngu xuẩn mất khôn, đừng trách tiểu gia dưới đao không có mắt. Binh sĩ một bên quật, trong miệng không ngừng gào thét. Đừng đánh nữ nhân cùng đứa nhỏ. Trong đám người có tráng hán đứng ra, chắn phụ nữ trẻ em trước người, mặc cho roi quật, vết máu lưu chuyển, cắn chặt hàm răng không chịu tránh ra một bước. Là một hán tử. Trương Bách Nhân gật gật đầu, người kia đám quần áo hào hoa phú quý, hiển nhiên không phải nghèo khó nhà, nhưng triều đình đại đầu binh cũng mặc kệ ngươi là vương công quý tộc, phú hào thương nhân, bây giờ lệnh vua tại người, cầm lông gà đương lệnh kiếm, đã sớm nhìn những người giàu có này không vừa mắt, đã có cơ hội, làm sao sẽ dễ dàng buông tha những người này. Nhìn binh sĩ roi quất đùng đùng vang, hán tử sắc mặt nhăn nhó, ngươi coi như là triều đình người, cũng phải giảng đạo lý, vương pháp ở lớn, cũng không hơn được nữa một chữ lý, chúng ta đội tàu hàng hóa tích ép, trước đó vài ngày trần đường lũ lụt, tích trữ đã ép 69 giả cờ y lâu, chỉ hoãn không thiếu thời gian, kính xin quân gia nhiều giàn xếp. Vừa nói, hán tử từ trong ngực lấy ra một khối bạch ngân, gần như có 10 lạng to nhỏ. Tiểu đầu đầu nhìn bạc, nháy mắt ngừng tay, trong tay roi cuốn một cái, đem tráng hán trong tay bạch ngân cuốn tới, coi như ngươi thức thời. Kính xin quan gia giàn xếp, triều đình bây giờ chiếm cứ hết thảy bến sông, tiểu nhân đội tàu hàng hóa chữ hàng thời gian quá lâu, cũng chưa giao hàng sợ là đội buôn muốn không chịu nổi gánh nặng, mấy ngàn miệng ăn muốn bị đói tráng hán lần thứ hai lấy ra một thỏi bạc. Khối này bạc sợ là có hơn 32 đại tiểu, tiểu đầu đầu bắt được bạc, mang trên mặt cười khổ, này bạc ta nhận, nhưng sự tình lại không thể làm, các ngươi võ già ta cũng có nghe thấy, như là ngày xưa cho các ngươi mở một cái cửa sau cũng không sao, dù sao bến sông nhiều như vậy, cũng không để ý các ngươi điểm ấy vật tư, thế nhưng lần này không giống nhau a. Tiểu đầu mục mò bạc trong tay, trên mặt đầy vẻ không muốn vẻ, lưu luyến đưa cho trở lại, này về không giống nhau a. Nếu đưa cho quan gia, há có ở thu trở về đạo lý, quan gia nếu nghe nói qua ta võ gia, sao không lại mở cánh cửa tiện lợi? Hán tử nghi ngờ nói. Tiểu đầu mục kia cười khổ, trên thuyền này có quân cơ bí phủ đại gia ở, vội vàng không có thời gian đây. Có người nói vị này tiểu gia đang luyện chế pháp bảo, vội vàng vận tải mỗi bên loại dược liệu, thời khắc không chỉ hoãn được. Ta cho dù có gan to bằng trời, cũng không dám cho ngươi thương lượng cửa sau a. Chuyện của tui.vn. Đang nói, đã thấy một bộ đồ đen, ôm trường kiếm Trương Bách Nhân bệnh rề rề tới rồi, làm sao không dám thương lượng cửa sau. Nhìn Trương Bách Nhân, tiểu đầu đầu bàn tay run run một cái, bạc lạch cạch rơi ở trên bến cảng, ở trên tấm ván gỗ lăn lộn. Đại nhân, kính xin đại nhân thứ tội. Tiểu nhân không nên sau lưng bố trí đại nhân. Tiểu đầu mục nháy mắt mồ hôi lạnh như mưa, tấn sừng ướt đẫm, theo tấn sừng tí tí tách tách chảy xuống. Nhìn tình cảnh này, nam tử nhất thời sững sờ, trong lòng ngạc nhiên đến cực điểm, không biết chỉ là nhỏ như vậy một đứa bé, thế nào sẽ có lớn như vậy hy vọng, có thể nhìn ra được tiểu đầu mục này tuyệt đối không phải qua loa, mà là chân chính bị giật mình. Từ từ ngày đó Trương Bách Nhân đổ long phía sau, trên thuyền mọi người cái kia gặp được Trương Bách Nhân không sợ mất mật. Ở hạ võ sĩ ực, gặp đại nhân nam tử liền bận bịu thi lễ một cái. Nhìn hán tử trên người màu đỏ vết máu, Trương Bách Nhân chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía trên tấm ván gỗ bạc, chậm rãi rơi xuống thuyền, đi tới thị vệ bên người đem bạc nhặt lên, ngươi có biết tội của ngươi không? Thuộc hạ biết tội, kính xin tiểu tiên sinh khai ân. Thị vệ thân thể đều đang run rẩy. Tội gì? Trương Bách Nhân vuốt vuốt bạc trong tay. Nhìn hình ảnh trước mắt, võ sĩ ực nhất thời trong lòng dùng mình, tiểu tử này tựa hồ hết sức khó đối phó, đặc biệt là cái kia một bộ quần áo màu đen, hắn nhìn quả thực quá quen thuộc, đại tùy quân cơ bí phủ, chỉ cần là có chút kiến thức người đều biết. Nhỏ như vậy người lại gia nhập quân cơ bí phủ, trong đó chỗ đáng sợ ngẫm lại tiểu khiến người tê cả da đầu, mặc dù là võ sĩ ực lúc này vô cùng dẻo miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Thuộc hạ không nên sau lưng bố trí tiểu tiên sinh, không nên thu lấy hối lộ. Kính xin tiểu tiên sinh giáng tội. Thị vệ âm thanh run rẩy. Ồ! Trương Bách Nhân nhìn thị vệ, liền những này sao? Chuyện này? Còn có? Còn có? Thị vệ nhớ nửa ngày, thật sự là không biết mình còn có cái gì sai lầm. Bị người hối lộ thôi, không tính là cái gì sai lầm. Trong triều các vị đại nhân, cái kia không có bị hối lộ. Nhưng ngươi thu rồi hối lộ nhưng không giúp người ra làm việc, còn bắt nạt phụ nữ trẻ em, này chính là ngươi không đúng. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Thị vệ nghe vậy sững sờ. Trong lòng dở khóc dở cười, thu rồi hối lộ không phải tội, nhưng không giúp người làm việc là tội, này cũng cái nào cùng cái nào sự tình a. Đứng lên đi. Trương Bách Nhân liếc thị vệ một chút. Đa tạ tiểu tiên sinh. Thị vệ vội vã bỏ lên. Thỏi bạc cho ta. Trương Bách Nhân đưa tay ra, thị vệ vội vã từ trong tay háo móc bạc ra. Tiểu tiên sinh Tống Lao Sinh cùng Huyên Thiệu đi tới. Trương Bách Nhân mặt không đỏ không thở gấp đem bạc nhét vào chính mình trong tay háo, tuy rằng mấy mười lượng bạc không nhiều. Nhưng chân con muội ở tiểu cũng là thịt ta, hiện tại ta nhưng là người nghèo. Không người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tuyệt đối sẽ không hiểu thành gì ngư câu là chết phải chết thu hối lộ. Ừ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, không có việc lớn gì, nơi này có một đội buôn, ta nếu thu rồi nhân ra bạc, liền muốn thay người làm việc, sau đó để mở một cái bến sông, gọi võ ra người vận chuyển hàng hóa. Dễ bàn, chỉ là một cái bến sông thôi. Huyên Thiệu nói. Trương Bách Nhân nhìn võ sĩ ực, võ ra. Ngươi danh tự này làm sao nghe có chút quen hay. Võ sĩ được hạ thấp xuống đầu, thiện danh không đáng nhắc đến. Chuyện nơi đây các ngươi xử lý một chút đi. Trương Bách Nhân quay về Tống Lao Sinh cùng Huyên Thiệu nói một câu, nhìn một bên võ sĩ được nói, ngươi đi theo ta. Nói chuyện, Trương Bách Nhân trước tiên hướng về khoang thuyền đi đến. Đại ca. Phía sau có người đàn ông kéo lại võ sĩ được ống tay áo. Không sao, này tiểu quan nhân biết lý lẽ, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng không phải là không giảng đạo lý chủ, các ngươi đi vận chuyển thuyền hàng. Ta đi một chút liền về. Võ sĩ được vội vã đi theo, theo Trương Bách Nhân đi tới trong khoang thuyền, đẩy ra mật thất cửa lớn, đã thấy năm cái người mặc khôi giáp thị vệ phảng phất là chết người giống như vậy, cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hô hấp bí mật kéo dài, tình cảnh này nhìn đến võ sĩ được trong lòng kinh sợ, nhìn lại một chút Trương Bách. Nhân vác lấy một cái quái dị dị kiếm túi, càng là trong lòng sợ hãi. Bất quá quan sát gian nhà phía sau, võ sĩ được đầu say xe, nhìn trong nhà để từng kiện vật phẩm, chỉ quét mắt qua một cái đi. sợ không phải muốn mấy triệu lượng bạc, mặc dù là thân là nhà giàu thương nhân, nhìn nhiều như vậy bảo vật, cũng cảm giác choáng váng đầu. Trong khoang thuyền mỗi một món bảo vật không khỏi là thượng phẩm, hiển lộ chỗ bất phàm. Nhìn thấy cái nhà này đồ vật bên trong sao? Trương Bách Nhân nói. Thấy được võ sĩ được thành thật trả lời. Ồ, không đúng, Trương Bách Nhân bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Chương 95, cha của Võ Tắc Thiên. Có gì không đúng? Thảo dân chỉ là thương nhân mà thôi, mặc dù có chút tiện danh, nhưng cũng dừng lại ở dân gian. Đại nhân như vậy rồng phượng trong đám người, nhưng là không lọt nổi mắt xanh võ sĩ được cung kính nói. Trương Bách Nhân quay chung quanh ở tại chỗ loanh quanh, lung lay đầu, không đúng. Không đúng. Lấy ta đây giống như đạo hạnh, nếu đối với tên của ngươi có ấn tượng, vậy thì khẳng định trước đây nghe nói qua ngươi, thế nhưng đến tột cùng ở nơi nào. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm bên hông, chậm chạp không nhớ ra được, một lát sau nhìn võ sĩ được trên mặt mang theo thấp phẩm mặt, sau đó nói, nhà ngươi là nơi nào. Bẩm đại nhân, thảo dân gia ở Tịnh Châu võ sĩ được cung kính nói. Có từng nương nhờ vào cái kia nhà môn phiệt. Trương Bách Nhân nói, chưa từng nương nhờ vào, môn phiệt thực lực mạnh mẽ, tự mình cao thượng, sao lại đem chúng ta chân đất để vào trong mắt võ sĩ được nói. Trương Bách Nhân nhìn võ sĩ được, càng xem càng cảm thấy ở nơi nào nghe được, nhưng một mực không nhớ ra được. Bản quan muốn tìm một đội buôn vì ta cống hiến, không biết võ gia có nguyện ý hay không. Trương Bách Nhân nhìn võ sĩ được, trong mắt kiếm ý lưu chuyển, đâm võ sĩ được ra thịt đau đớn. Hơn ngàn người đội buôn, không phải là quy mô nhỏ, đầy đủ vì chính mình cướp đoạt thiên tài địa bảo, mua các nơi linh dược. Nguyện vì là đại nhân ra roi. Võ sĩ được mau mau ôm quyền thi lễ. Trương Bách Nhân nhìn võ sĩ được, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn tấm kia thấp phẩm mặt, xoay người đánh giá sau lưng chính mình các loại bảo vật, ngươi không cần như vậy mặt, trong ngày sầu mi khổ kiểm, bản quan sao lại chiếm tiện nghi của ngươi. Ta trong phòng này bảo vật hơn 10 triệu lượng bạc trắng cũng chưa chắc có thể mua hạ xuống, ta há lại sẽ để mắt ngươi võ gia này điểm của cải. Đúng đúng đúng, tiểu nhân biết sai rồi, nhưng là lấy mình chi tâm độ nhóm người bụng võ sĩ được nháy mắt thức tỉnh, cũng không phải sao, đem hắn võ gia bán, đều đổi không được trong phòng này 1/10 bảo vật. Trương Bách Nhân nói, ta chỗ này có một phần tờ khai, ngươi ngày sau cất bước bắt phương, cần phải vì ta thu thập đủ phía trên đồ vật, còn nói giá tiền. Không luận cao thấp, toàn bộ đều mua. Võ sĩ được tiếp nhận tờ khai, liếc mắt nhìn hậu chiêu trưởng run lên một cái, đại nhân, này cũng đều là kỳ chân dị bảo, chỉ sợ là cho cao hơn nữa giá tiền, nhân gia cũng không chịu bán a. Không chịu bán. Vậy thì cưỡng đoạt, tàn sát cả nhà, ngươi chỉ cần thám thính được tin tức, giao phó cho ta là được, bất luận là thế gia môn phiệt. Vẫn là phổ thông thương nhân, chỉ cần có tin tức, liền lập tức thông báo ta. Trương Bách Nhân sắc mặt nghiêm túc. Nghe Trương Bách Nhân không hề che giấu chút nào sắc cơ, nhìn lại một chút khắp phòng bảo bối, võ sĩ được đống nhiên cảm giác được một luồng máu tanh phả vào mặt. Trước mắt nơi này bảo vật sẽ không phải là tiểu tử này đánh tới chứ. Lúc này Trương Bách Nhân mở ra một bên tối sầm lại cách, lấy ra một tờ thư cùng với một viên màu đen thủ ấn lệnh bài. Đây là ta chi ấn tín, tờ này chính là Hoài Thủy Thủy Thần ấn giám. Nắm này hai vật ngày sau thủy lộ lại không hiểm trở, các lộ thủy thần đều sẽ cho ngươi 3/3 mặt mũi, cũng miễn đi một ít khúc chiết. Trương Bách Nhân nhìn võ sĩ được. Võ sĩ được nghe vậy một cái cơ linh, liền vội vàng đem hai tấm ấn giám thu cẩn thận. Trương Bách Nhân mình ấn giám không cần nhiều lời, nhìn cái kia tỏa ra thần tính huy hoàng Hoài Thủy Thủy Thần ấn giám, này có thể tuyệt đối là đồ tốt, ngày sau tại hành tẩu các nơi sông lớn, không cần phải lo lắng tàu đắm nguy hiểm. Thật là lớn năng lượng. Nhìn Trương Bách Nhân, võ sĩ được một cái cơ linh. Tiểu tử này phía sau thật là lớn năng lượng, đơn giản là mánh khóe thông thiên hạng người, không trách như vậy miệng lớn khí. Trương Bách Nhân tin tưởng, chính mình đổ long việc đi qua nửa tháng lên men, mỗi bên đại thế gia môn phiệt tất nhiên có nghe thấy, đối với trong lòng mình nổi lên kiên kỵ, nếu là thật gặp phải không nể mặt mũi, Trương Bách Nhân không ngại cho đối phương điểm màu sắc nhìn. Đi thôi, đi thôi. Ngươi chỉ phải cẩn thận làm việc cho ta, không thể thiếu chỗ tốt ngươi, bản quan giao thiệp ra ngoài ngươi tưởng tượng. Ngày sau gặp phải cái kia cái gọi là thế gia môn thiệt, không cần nhượng bộ thấp đầu, bị ủy khuất chỉ để ý cùng ta nói, bản quan có 10.000 loại biện pháp bào chế hắn. Trương Bách Nhân xoay người nói. Lời nói này nghe võ sĩ được nhất thời nhiệt huyết sôi trào, thế gia môn thiệt thống trị trong thế giới, thế gia môn thiệt F7 Switch là tất cả người trên đầu núi lớn, lúc này nghe nói Trương Bách Nhân lời nói cùng ngạo như vậy, tựa hồ giúp đỡ chính mình tìm thế gia môn thiệt phiền phức, làm sao không nhiệt huyết sôi trào. Thuộc hạ xin cáo lui. Võ sĩ được cung kính thi lễ một cái, đi mấy bước mới dừng một chút, không biết ngày sau làm sao tìm kiếm tiểu tiên sinh. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Trương Bách Nhân xoay người nhìn võ sĩ được. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Võ sĩ được hạ thấp đầu, xoay người cáo tử. Ra cửa lớn, trở lại chính mình đội tàu, đối với mọi người hỏi dò, võ sĩ được hứng hờ lừa gạt, chính mình lặng lẽ đi tới trong phòng, đánh giá trong tay hai đạo ấn giám, lập tức đống nhiên kinh sợ, đúng là thật sự, hơn nữa này ấn giám trên lại còn có hoàng hậu nương nương đề khác, chẳng lẽ ta là ở vì là hoàng hậu nương nương, hiện nay thiên tử làm việc. Nếu là như vậy nói, chẳng phải là ta võ gia ngày sau chỗ dựa liền là hiện nay thiên tử. Nghĩ tới khả năng này, võ sĩ ực nhất thời nhiệt huyết sôi trào, trong mắt tỏa ánh sáng trong cơ thể khô nóng, kiếm bộn rồi. Kiếm bộn rồi. Này một trận roi nằm cạnh đáng giá. Bất quá nhìn trong tay hai tờ đơn, võ sĩ ực nhất thời tâm tư yên tĩnh lại, những bảo vật này có thể không dễ tìm, bất quá ta trong lòng cũng có manh mối, trước đây tựa hồ nghe được một ít tin tức. Đi qua thời gian dài như vậy trì hoãn, võ gia đã thu xếp xong thuyền lớn, đội tàu rời đi biên thành, mà triều đình đại quân vẫn ở chỗ cũ vận chuyển mua vật phẩm. Võ gia. Võ sĩ ực. Trương Bách Nhân cẩn thận tỉ mỉ, vì sao cảm giác danh tự này tựa hồ có hơi quen hay. Tuy đương thời không nổi danh nhất võ gia ta chỉ biết là một người, đó chính là ngày sau nữ đế Võ Chiếu. Võ Chiếu. Võ Chiếu. Cơ mờ nở. Trương Bách Nhân nháy mắt thức tỉnh, đột nhiên đứng lên, ta như là nhớ không lầm, Võ Chiếu cha hắn liền gọi võ sĩ được đi. Hơn nữa ở Tịnh Châu, không có trùng hợp như vậy đi. Người đến. Trương Bách Nhân mở miệng. Có thuộc hạ. Đi cho ta đem võ sĩ được đưa tới. Trương Bách Nhân nói. Thị vệ vội vã rời đi, không lâu lắm quay lại. Đại nhân, võ gia đội tàu một canh giờ trước đã lái đi. Trương Bách Nhân nghe vậy vung vung tay, ra hiệu thị vệ lui ra phía sau, tự mình một người đứng ở trước cửa sổ thật lâu không nói gì. Sau khi lấy lại tinh thần đi tới trước án kỷ, nhìn trước võ sĩ ực viết xuống minh sách, hoặc giả nói là cống hiến cho nương nhờ vào công văn làm bằng chứng, Trương Bách Nhân thận trọng đem công văn thu. Trước còn tưởng rằng còn con này võ gia bất quá là của mình lâm thời cần thiết, bây giờ xem ra cũng thật là một bước diệu chiêu, một bước diệu kỳ a. Võ Chiếu. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, Võ Chiếu chữ không minh, lời giải thích này cũng chuẩn xác. Đang nói, Tống Lao Sinh đi tới, ngươi cũng có lòng tốt chàng, chỉ là một cái thương nhân ra thôi, có đáng giá gì xem trọng. Đến rồi Đông Đô, cướp đoạt bảo vật cũng không thể muốn ta tự mình động thủ, tóm lại là muốn tìm một ít chân chạy. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm. Ngươi bây giờ giàu gì cũng là một cái đốc quý, đô đốc không lớn không nhỏ cũng coi là một quan, đến rồi Đông Đô cùng nương nương nói chuyện. Thủ hạ ngươi cũng có thể nắm giữ vạn người quyền sinh quyền sát. Tống Lao Sinh sắc mặt không rõ, hà tất đi tại chính mình phí hết tâm tư thu lấy dưới trướng. Ngươi không hiểu. Trương Bách Nhân lung lay đầu, lập tức hiếu kỳ nói, đốc úy quyền lợi có như thế đại. Chỉ cần ngươi có thể nuôi lên, đừng nói là vạn người, 10 vạn người cũng phải được. Một cái thiên nhân trưởng phía dưới có 10 cái bách phu trưởng, mà ngươi phía dưới có 10 cái trực thuộc thiên nhân trưởng, gộp lại vừa vặn vạn người, này tuyệt đối không phải một luồng thế lực nhỏ, bất quá triều đình tài lực có hạn. Có thể cho quyền hai ngươi thiên nhân trưởng là tốt lắm rồi, những người còn lại muốn chính ngươi bù đắp, bất quá tiểu tiên sinh như thế phú, nuôi lên vào người. Trương Bách Nhân lung lay đầu, nguyên lai đều là không hướng. Đông Đô bên kia an bài như thế nào? Có từng sớm đưa lên bài thiếp? Trương Bách Nhân nhìn Tống Lao Sinh. Cũng đã chuẩn bị xong, chờ ta đi tới Đông Đô phía sau từng cái bái phỏng, việc này liền coi như là xong rồi. Bất quá hoàng hậu nương nương nơi nào cần nhờ ngươi nói chuyện? Đến thời điểm đẩy triều công thần lại thêm hoàng hậu nương nương gió bên tai, mặc dù là bệ hạ bất mãn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhịn. Tống Lao gạt nở nụ cười. Trương Bách Nhân nghe vậy xoay người, móc từ trong ngực ra một khối màu đỏ băng gạc, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, "Tiêu hoàng hậu." "Đáng tiếc, tiểu tiên sinh, đến rồi Đông Đô của ngươi bảo vật cần phải giấu kỹ, miễn cho gặp kẻ trộm, phải biết Đông Đô vô số cao thủ, kẻ trộm càng là càn rỡ vô cùng, chống chân đây tên khốn này trong ngày trôi loạn, ghê tởm nhất." Tốt nhất đừng gọi ta bắt được hắn. Chương 96, Đông Đô. Trống chân đây. Trương Bách Nhân sững sờ, đời trước hắn đã từng nghe nói qua trống chân đây cùng Tạ Ẩn Mẹ Ôi truyền thuyết, hai người này một tên trộm tổ tông, một cái khác là kiếm tiên tri đại biểu. Võ sĩ được tin tức tạm thời bị Trương Bách Nhân thả xuống, này một tháng đến Trương Bách Nhân ngày ngày luyện khí, không ngừng dựng dục trong cơ thể thần thai, đồng thời tìm hiểu kiếm ý, phân tích kiếm quyết, phong phú kiếm thai, đáng tiếc hãm tiên kiếm ý chậm chạp không có bất kỳ lĩnh ngộ. Đúng là nhà mình ba cái kiếm thai tiến bộ nhanh chóng, ở không ngừng ở bổ sung cho. Mắt thấy thiên khí dần làm nóng, lúc này mọi người hoàn toàn đổi thành áo đơn, đứng ở thuyền đầu một trận gió mát phất phơ thổi, cuốn lên quần áo đồng bền, xem ra sung sướng đê mê, cực kỳ thoải mái. Xa xa đã thấy thật cao cửa thành kỳ phiên treo lơ lửng, xa xa nhìn lại phảng phất là một chiếc cự long nằm vùng ở nơi đây, một đôi mắt nhìn xuống toàn bộ quan nội phúc địa. Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý lượn lờ, lúc này phóng tầm mắt đánh giá. Trong hoàng thành đạo đạo khí thế phóng lên trời, có lệnh cách phú quý khí, có các lộ cao thủ khí thế, còn có cái kia trung ứng nhất, còn như là cựu thiên hạo nhật thiên tử long khí. cao thủ như mây A Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Tiểu tiên sinh, nhìn Đông Đô có gì cảm giác? Tống Lao Sinh đi tới Trương Bách Nhân bên người. Trương Bách Nhân lung lay đầu, đúng là khí tượng bất phàm. Nhưng cũng chính là vẹn vẹn một cái khí tượng bất phàm thôi, trải qua thế kỷ 21 nhà cao tầng, Trương Bách Nhân sao lại đem này loại thành trì đặt ở trong tỉ mắt, mặc dù là Đông Đô Lạc Dương xem ra đúng là thật sự hết sức phồn hoa, nhân khí phóng lên trời. Đến rồi Đông Đô, chính là quyền quý tập kết nơi, coi như đại tướng quân cũng phải cẩn thận, không dám mạnh mẽ xung thẳng, tiểu tiên sinh ở đây nhưng chớ có rêu rao khắp nơi, miễn cho chọc không nên dây vào người. Tống Lao Sinh căn dặn Trương Bách Nhân, nhìn lại một chút Trương Bách Nhân một bộ quân cơ bí phủ quần áo, lắc lắc đầu, ta cái lo lắng này tựa hồ có hơi dư thừa. Nói thật, đi tới đại tùy phồn hoa nơi, như nói là không kích động là giả. Bất quá phải hiểu rõ, tuy đường thời kỳ phồn hoa nhất nơi cũng không phải là Lạc Dương, mà là Dương Châu. Có một câu nói tốt eo cuốn 10 vạn xuyên qua, cưới hạc hạ Dương Châu càng có 10 năm vừa cảm giác Dương Châu ngộng, thắng được thanh lâu bạc hạnh tên chờ chút hai cũng khoái văn trường, Lạc Dương so với Dương Châu chênh lệch không phải một chút. Đến rồi. Rốt cục đến nơi rồi, Huyên Thiệu thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt tướng đi áp giải tù binh đưa tin, này trên dưới chuẩn bị việc, liền toàn dựa vào hai vị. Dễ bàn. Dễ bàn. Việc này tướng quân sớm đã có dặn dò. Tống Lao Sinh cười nói. Đang nói chuyện, thuyền ngừng bến sông, binh sĩ rời thuyền xua tan chung quanh mọi người, có 3 chiếc xe ngựa chạy tới, Tống Lao Sinh nói, đại tướng quân ở Lạc Dương có phủ đệ, tiểu tiên sinh bảo vật trước tiên vận chuyển đến trong tướng quân phủ, ngày sau mua nhà ở rời ra ngoài cũng không trễ. Vừa nói, hơn 50 vị hán tử chuyên chở các loại bảo vật nhét vào trong xe ngựa, Trương Bách Nhân cùng Tống Lao Sinh cùng Huyên Thiệu cáo biệt, hướng về thành Lạc Dương đi. Tiểu tiên sinh cần trước tiên đầu bái tiếp, chờ đợi nương nương triệu kiến. Tống Lao Sinh ngồi ở trong xe ngựa nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Lúc này thành Lạc Dương trước cửa thủ vệ nhìn chạy tới một đám binh sĩ cùng với 3 chiếc xe ngựa, nhất thời tinh thần chấn động, mau tới trước, không biết trong xe ngựa là vị nào quý nhân. Tống Lao Sinh từ Trương Bách Nhân bên hông kéo xuống quân cơ bí phủ lệnh bài, một bàn tay đưa ra, binh sĩ nhìn lệnh bài nhất thời con ngươi co rụt lại, liền vội vàng hai tay dâng, các vị mời. Đơn giản như vậy. Trương Bách Nhân thu hồi nhà mình lệnh bài. Ngươi à, vẫn là coi thường đốc úy quyền lợi, xem thường quân cơ bí phủ ý nghĩa. Quân cơ bí phủ bên trong đến rồi đốc úy cấp bậc này, đó cũng đều là ngàn chọn vạn chọn, tuyệt đối trung thành tuyệt đối, không sai được. Tống Lao Sinh nhìn Trương Bách Nhân, làm sao nhìn Trương Bách Nhân cũng không giống là trung thành cảnh cảnh dáng vẻ. Trương Bách Nhân đưa lệnh bài treo ở bên hông, bái thiếp ta đã đầu đưa ra, liền chờ ngày mai nương nương triệu kiến. Vừa nói, một đám người đi tới Ngư Câu La phủ đệ xuống xe ngựa, đem bảo vật mang vào, Trương Bách Nhân cùng Tống Lao Sinh từng người rửa mặt không để cập tới. Tiểu tiên sinh, ngươi đây là nhìn Trương Bách Nhân một bộ vải thô áo tang, Tống Lao Sinh sững sờ. Mặc quần áo trên người tuy rằng uy vũ, nhưng cũng không dễ chịu. Trương Bách Nhân không có giải thích thêm. Tiểu tiên sinh, ngươi đây là tìm phiền toái cho mình ngươi biết không? Ngươi dựa vào xiêm y rìa ngựa dựa vào cái yên, bây giờ là nhìn quần áo xã hội, ngươi mặc quần áo này đơn giản là tìm phiền toái cho mình. Tống Lao Sinh cười khổ. Ta muốn kiếm thử quần hùng thiên hạ, như là mặc quân cơ bí phủ quần áo, tại sao có thể có phiền phức tìm tới cửa? Trương Bách Nhân đi tới trước bàn ăn, lúc này thức ăn đã dọn xong, 3 món một canh đúng là không sai. Đông Đô không hổ là Đông Đô, gạo tinh không thể so sánh Á ăn cơm thể, Trương Bách Nhân có một loại về tới thế kỷ ít ít đi giới cảm giác. Bất quá Trương Bách Nhân nghĩ lầm rồi, Hoàng hậu triệu kiến tuyệt đối so với hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn nhiều, chạm vạng tối lúc sau đã có vàng cửa thị vệ chờ ở phủ tướng quân ở ngoài. Đại nội Hoàng cung, Vĩnh Yên trong cung, Tiêu Hoàng hậu nhìn thái giám bưng lên bài thiếp. Trương Bách Nhân này tiểu tử này đến Đông Đô. Nhìn tên quen thuộc, Tiêu Hoàng hậu sững sờ. Một bên Tiểu Hoàng môn nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, dù chưa nghe qua Trương Bách Nhân là người phương nào, nhưng nghe Tiêu Hoàng hậu khẩu khí, nhưng là gần gũi hết sức. Ở đây trong cung ý tứ chính là thông minh lanh lợi, mắt nhìn xung quanh thai nghe bắt phương, không ngừng ôm bắp đùi mới được, hết sức hiển nhiên chưa từng mâu mặt Trương Bách Nhân tựa hồ là một cái bắp đùi mới. Nếu đã tới, vậy thì nhanh lên đến đây đi, nói đến có ít ngày không gặp. Bản cung đúng là rất tưởng niệm. Tiêu Hoàng hậu đem bái thiếp thả xuống, nhìn về phía bên người Tiểu Hoàng môn, đi Ngư Câu La trong phủ mời Trương Bách Nhân vào cung. Nương nương, bây giờ sắc trời dần tối, khoảng cách hoàng thành đóng còn kém 3 canh giờ, đến lúc này về, vào đến nhưng không ra được, trong hoàng cung có lẽ không lưu nam tử ngủ đêm, coi như là lưu. Cái kia cũng chỉ lưu thái giám vàng cửa thận trọng nhắc nhở một câu. Những quy củ này bản cung biết rất rõ, còn cần ngươi giáo, nhanh đi làm theo là được rồi. Tiêu Hoàng hậu chừng Tiểu Hoàng môn một chút. Tiểu Hoàng môn một cái cơ linh, lập tức lui xuống. Một chiếc xe ngựa từ trong hoàng thành đi ra, đi tới phủ tướng quân ở ngoài, Tiểu Hoàng môn cao giọng nói, Trương Bách Nhân đại nhân ở đâu, nương nương cho đòi ngươi vào cung, kính xin mau chóng đi ra vào cung, bây giờ thời điểm có thể không còn sớm. Tiểu Hoàng Môn đứng ở phủ tướng quân ở ngoài hô một cổ họng, cũng không từng đi vào phủ tướng quân, bây giờ thời gian đưa đẩy, Tiêu Hoàng Hậu mặc dù biết quý củ, nhưng Tiểu Hoàng Môn cần phải vì là chủ tử nhà mình cân nhắc, phủ tướng quân như thế lớn, đi vào nếu như thời gian một nén nhang, bây giờ có thể tiết tỉnh một chút thời gian liền tiết tỉnh một chút thời gian đi, sớm ngày vào cùng sớm ngày đi ra. Nghe ngoài cửa chói tai cổ họng, Trương Bách Nhân cùng Tống Lão Bẩm Sinh đều là sững sờ. Bây giờ hoàng thành sắp đóng, hoàng hậu nương nương làm sao vào lúc này cho đòi ngươi. Phòng chứng ngươi tối nay là không về được. Tống Lão Sinh ngạc nhiên. Trương Bách Nhân nghe vậy đứng lên, cầm lấy một bên trường kiếm, liền ta đây thân thể nhỏ bé, đừng nói là ở trong hoàng thành, coi như là cùng hoàng hậu nương nương ngủ cùng nhau, cũng sẽ không có người nói cái gì. Trương Bách Nhân vác lấy kiếm túi, mấy ngày nay cái tử đúng là dài một chút, sắp theo kịp kiếm túi cao. Đi ra cửa lớn, đã thấy Tiểu Hoàng Môn gấp trực đả quyển quyển, nhìn cửa lớn không ngừng nhìn xung quanh. Gặp được có người đi ra, lập tức lên trước, bất quá gặp được Tống Lão Sinh cùng Trương Bách Nhân sau nhưng là ngây ngẩn cả người, đầy mặt lo lắng nghe một câu, Trương Bách Nhân đại nhân vì sao còn không ra? Trương Bách Nhân đại nhân, như là này trong phủ không có khác biệt người gọi Trương Bách Nhân, vậy ta cũng được. Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Người chính là, nhà ai xui xẻo gấu con, sang một góc chơi. Đừng ở chỗ này thêm phiền nhìn Trương Bách Nhân vải thô áo tang, Tiểu Hoàng Môn không nhịn được nói. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì, bất quá cũng không trách được Tiểu Hoàng Môn, ai gọi mình tuổi tác nhỏ như vậy. Đừng nói là Tiểu Hoàng Môn không tin, biến thành người khác cũng không tin. Cũng chính là ở trong tướng quân phủ, có thể tới nơi này đều là quan to hiền quý, Trương Bách Nhân tuy rằng quần áo keo kiệt, nhưng nói không chắc chính là ngư câu là thân thích, Tiểu Hoàng Môn mới không hề động thủ xô đẩy, như là thay cái địa, Tiểu Hoàng Môn đã sớm mắng chửi người. Này xui xẻo gấu con. Trương Bách Nhân từ bên hông lấy ra lệnh bài quơ quơ, đi thôi. Vừa nói Trương Bách Nhân đã bưng khay, đang lên xe ngựa chui vào. Yêu, ta không nhìn lầm chứ Tiểu Hoàng Môn sững sờ. Không nhìn lầm, mau đi đi, ta trở lại tiếp tục ăn cơm. Tống Lão Sinh gãi gãi đầu. Tuổi trẻ như vậy Tiểu Đô Đốc, chúng ta hầu hậu nương nương mười mấy năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được, anh hùng xuất thiếu niên A Tiểu Hoàng Môn không chút nào keo kiệt mình ca ngợi chi tử. Chương 97, gặp lại Tiêu Hoàng Hậu. Tiểu Hoàng Môn là ai? Đây chính là hầu hạ ở Hoàng hậu nương nương bên người chủ, có thể bị chủ nhân giữ ở bên người cũng không có hạng đơn giản, đều là từ vô số thái giám bên trong câu tâm đấu rắc giết đi ra, không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, mỗi người đều là khéo léo nhân vật, nịnh hót cũng sẽ không gọi ngươi phát giác ra, không để lại dấu vết. Mặc dù là ngươi phát hiện đối phương ở nịnh hót, nhưng ngươi nhưng sẽ không phản cảm, trái lại cảm thấy rất được lợi. Liên nói ví dụ như bây giờ, Tiểu Hoàng Môn đánh xe ngựa, trong miệng nịnh hót không ngừng ở thổi phồng Trương Bách Nhân, hơn nữa còn là không để lại dấu vết thổi phồng. Trương Bách Nhân tuy rằng không thích loại này thổi phồng, nhưng tuyệt không ghét. Tiểu tiên sinh, chúng ta đi theo Hoàng hậu nương nương bên người 10 năm, cũng coi là lão nhân, gặp các lộ thiên kiêu đến không xuể, văn nhân mặc khách vô số kể, nhưng còn như là tiểu tiên sinh như vậy tuổi nhỏ tài cao, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tiểu tiên sinh tất nhiên là vì sao trên trời hạ phàm. Thật đúng là khiến tiểu nhân khâm phục Tiểu Hoàng Môn ở phía sau mặt không ngừng khen tặng. Trương Bách Nhân ngồi xếp bằng trong xe ngựa một cái khay bị miếng vải đen che kín, đặt ở một bên, ôm trường kiếm không nói. Quá hơn nửa canh giờ, chỉ thấy cái kia Tiểu Hoàng Môn dọc theo đường đi lấy ra thủ lệnh, tiến nhập trong hoàng cung, hướng về hoàng hậu vị trí Vĩnh An cung mà tới. Tiểu tiên sinh, nương nương ngay ở trong cung điện chờ đợi đây. Tiểu Hoàng Môn dừng xe ngựa lại, Trương Bách Nhân bưng khay nhảy xuống, lúc này mới có cơ hội mượn tà dương đánh giá Vĩnh An cung. Chạm trổ rồng phượng ngói lưu ly, một đôi đối với thị vệ không ngừng tuần tra, hầu gái bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, đến về chuyên chở đồ vật. Từng trận mùi thơm từ Vĩnh An cung bên trong truyền đến, Trương Bách Nhân cái bụng ù ù kêu lên một tiếng, Tiểu Hoàng Môn cười hì hì, nương nương ở Vĩnh An cung bày xuống yến hội, tiểu tiên sinh thể diện thật lớn. Sau khi nói xong Tiểu Hoàng Môn đứng dậy hướng về Vĩnh An cung đi đến, tiểu tiên sinh ở đây sau đó, tiểu nhân đi vào bẩm báo. Không lâu lắm, Tiểu Hoàng Môn trở về, rất là vui vẻ chạy tới. Nương nương mời ngài đi vào. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đang phải hướng bên trong đi, đã thấy thị vệ bên cạnh đi tới, hoàng hậu tẩm cung, vào điện cần tháo binh khí, tiếp thu kiểm tra. Lưu tướng quân, ngươi thật đúng là có mắt không nhìn được chân nhân, hoàng hậu nương nương nói rồi, gọi tiểu tiên sinh trực tiếp đi vào, thực sự là mù ngươi mắt chó, liền tiểu tiên sinh cũng dám chặn lại vừa nói Tiểu Hoàng Môn quay lưng Trương Bách Nhân, hướng về Lưu tướng quân không ngừng nháy mắt. Lưu tướng quân sững sờ, lập tức ngạc nhiên, không nói thêm nữa lùi tới một bên. Nhìn Trương Bách Nhân nhỏ như vậy một đứa bé, cũng không giống là có lực sát thương dáng vẻ. Trương Bách Nhân nhảy qua trường kiếm tiến nhập Vĩnh An cung, chỉ thấy bên trong cung điện hầu gái cung kính đứng, trong lư hương xanh khói lượn lờ, Tiêu hoàng hậu lúc này ngồi ngay ngắn ở trước án kỷ từ từ luyện chữ. Ở đại điện đích chính trung ương bày ra một chiếc cái bàn lớn, trên bàn bảy cái đĩa tám cái bát, bị giữ lên, từng trận mùi thơm nước muối mà tới. Hạ quan Trương Bách Nhân, bái kiến nương nương Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Tiểu tiên sinh đến rồi, khách khí như vậy làm cái gì, mau mau vào chỗ đi, tới xem một chút bản cung bức chữ này làm sao. Tiêu hoàng hậu ngẩng đầu, cười mặt như hoa nhìn Trương Bách Nhân, mấy ngày nay Trương Bách Nhân đạo tăng công lực thêm, long hổ trở nên da trắng mạ mỹ, hoặc thoát thoát một cái béo mập mòn chính, chỉ có giữa hai lông mày cái kia một tia bệnh khí, nhiều hơn mấy phần làm người chịu mến khí chất. Trương Bách Nhân trong tay bưng khay đi tới, vật ấy chính là hạ quan đưa cho nương nương lễ vật. Ra sao lễ vật? Tiêu hoàng hậu dừng lại bút, lộ ra vẻ tò mò, một bên tiểu hoàng môn muốn đi tiếp nhận bảo vật, lại bị tiêu hoàng hậu xua tay đẩy ra, tự mình lên trước hất mở băng gạc, nhìn lụa đỏ gấm trên hai viên dịch thấu trong suốt bảo thạch, tiêu hoàng hậu sững sờ, thật là đẹp. Bảo thạch màu thủy lam, tựa hồ có một cái sóng lớn đang lan lộn, bên hai cuốn lên từng trận sóng lớn tiếng vang. Nương nương, vật ấy không chỉ có riêng là đẹp đẽ, hơn nữa hết sức thực dụng, chính là một kiện khó được dị bảo. Trương Bách Nhân nhìn một tấm giường như mừng còn sân khuôn mặt, trái tim nhảy nhảy, hai người đứng gần, từng trận mùi thơm nước mũi mà đến, làm người say sưa. Có diệu dụng gì? Tiêu hoàng hậu đem bảo châu cầm lên. Bảo vật này chính là Long Vương một con mắt, chỉ cần nuốt vào vật ấy, liền có thể thanh xuân mãi mãi, vào nước bất xâm. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Long Vương mắt. Tiêu hoàng hậu quan sát tỉ mỉ trong tay bảo châu. Trước đó vài ngày bản cung nghe nói tiểu tiên sinh làm thịt một chiếc Long Vương, nhưng là vì ta đại tùy xả được cơn giận, đánh ra huy danh. Tiểu Long Vương thôi, Long Vương cùng Long Vương cũng là có khác biệt. Trương Bách Nhân lung lay đầu, một bên tiểu hoàng môn nghe tiêu hoàng hậu nhất thời một cái giật mình, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân, trước mắt này tiểu bất điểm tàn sát qua rồng. Này trắng non nà hài tử, làm sao nhìn cũng sẽ không có như vậy hung tàn mới là. Mãi đến tận Trương Bách Nhân đem khay đưa tới, tiểu hoàng môn mới tỉnh cơn mơ, cung kính tiếp nhận khay. Trong mắt nhiều hơn một cỗ không rõ đồ vật. Không trách hoàng hậu nương nương coi trọng như thế tên tiểu tử này, hóa ra là tàn sát qua rồng a, thực sự là hung tàn. Bất kể là đại Long Vương vẫn là tiểu Long Vương, đều là chân chính Long tộc, mà không phải giao Long hàng ngũ. Tiêu hoàng hậu cẩn thận đem bảo châu thu cẩn thận, một đôi mắt cười híp mắt nhìn Trương Bách Nhân, nàng liền thích vẻ nọt tám uy nở nhìn Trương Bách Nhân này trả ông cụ non khuôn mặt, một cái thiếu niên nho nhỏ trong ngày đem chính mình trang phục như ông cụ non, xem ra tiểu khiến người muốn đùa. Tiểu tiên sinh khó được nhớ bản cung, đúng là có lòng. Tiêu hoàng hậu nhìn trước mắt béo mập mòn chính, không nhịn được đưa tay ra bấm bấm Trương Bách Nhân gương mặt, cảm thụ được non mềm ngón tay tại chính mình trên khuôn mặt cha đạp. Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, trong lòng một trận kêu rên, mòn chính cả nhà ngươi. Bị Trương Bách Nhân bộ dạng chọc phát lời, tiêu hoàng hậu thu tay về đi tới trước án kỷ, tiểu tiên sinh tới xem một chút bản cung chữ thiếp làm sao. Trương Bách Nhân nghe vậy lên trước, nhìn tiêu hoàng hậu bảng chữ mẫu, gật gật đầu. Nương nương bảng chữ mẫu mặc dù có nữ nhân mềm mại đáng yêu, nhưng cũng nhiều hơn một cô mẫu nghi thiên hạ đại khí, cùng cô gái tầm thường mềm mại bất đồng. Chỉ ngươi dẻo mồm, biết nói. Tiêu hoàng hậu trừng Trương Bách Nhân một chút, đi tới đại trước bàn ăn, lúc này hưu dung nhan hầu gái xinh xắn lên trước đem đĩa hất mở, nhất thời một luồng nhiệt khí phả vào mặt. Bản cung dự bị trong hoàng cung trên bát trần, tiểu tiên sinh đến nếm thử hoàng cung trù nghệ. Tiêu hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy ngồi ngay ngắn ở tiêu hoàng hậu bên cạnh người. Một bên tiểu hoàng môn trợn cả mắt lên. Trong thiên hạ, có thể cùng hoàng hậu đồng thời cung cấp món ăn rất nhiều người, nhưng nam nhân chỉ có hai cái. Một cái hiện nay thánh thượng, còn có một cái đang ở trước mắt. Đây là loại nào vinh dự, có thể thấy được hoàng hậu nương nương đối với đối phương coi trọng, tiểu tử này ngày sau tuyệt đối là bắp đùi. Tiểu hoàng môn ở trong lòng âm thầm tự nói với mình, bắp đùi, liền nhất định phải ôm lấy. Nhìn trên bàn bảy cái đĩa tám cái bát, Trương Bách Nhân phóng tầm mắt nhìn căn bản cũng không biết là vật gì làm. Tiêu hoàng hậu cười cợt, đệ nhất chân chính là thái tuế. Thứ hai chân chính là giao long. Thứ ba chân chính là bát bảo gà. Tiêu hoàng hậu này một vòng giới thiệu sau đến, Trương Bách Nhân ngoại trừ thái tuế cùng giao long nghe qua ở ngoài, còn lại căn bản liền tên cũng không từng nghe nói. Này bát bảo chính là bệ năm tiếp theo cũng chỉ có thể ăn mấy về, mà bản cung một năm chỉ có thể ăn ba về. Bây giờ vì cho tiểu tiên sinh đón gió, bản cung nhưng là thiệt thòi lớn. Tiêu hoàng hậu che miệng cười khẽ, nhìn đến một bên hầu gái trợn cả mắt lên. Đa tạ nương nương ưu ái. Trương Bách Nhân cung kính nói. Này bác bảo, bất luận là tu đạo cũng tốt, võ đạo cũng được, ăn vào đều sẽ rất có ích lợi. Tiểu tiên sinh chớ nhìn, mau ăn đi. Tiêu hoàng hậu gấp thịt, đặt ở Trương Bách Nhân trong bát. Trương Bách Nhân nghe vậy không đang khách sáo, cầm đũa lên liền mở cuốn quyển, không thể không nói này bác bảo đúng là mỹ vị. Hơn nữa sau khi ăn vào Trương Bách Nhân chỉ cảm giác trong cơ thể mình bắt đầu tỏa nhiệt, đại dược tuân ra, phảng phất là sóng to gió lớn giống như vậy, tiểu diễm bộc phát, nhưng trong nháy mắt bị kiếm ý chém gãy. Bát bảo phối hợp, dòng sức thuốc này so với thịt rồng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, không trách hiện nay thiên tử cùng hoàng hậu không dám ăn nhiều. Trương Bách Nhân trong lòng thầm nói. Bất quá người khác sợ dục hỏa đốt người mà chết, Trương Bách Nhân nhưng là không sợ, mặc cho ngươi sản sinh bao nhiêu đại dược, chỉ cần ta chém tới tạp niệm liền có thể hóa thành chân tinh, hóa thành đại dược lực lượng, coi như là nhiều hơn nữa đại dược, trong cơ thể thần thai đều sẽ ai đến cũng không cự tuyệt. Nhìn Trương Bách Nhân điên cuồng ăn liên tục, Tiêu Hoàng hậu trái lại có chút lo lắng nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh, ngươi như vậy ăn, sau đó chịu được sao? Chịu được, nương nương không cần lo lắng. Trương Bách Nhân xoa xoa trên lỗ mùi huyết dịch, lẩm bẩm một tiếng. Chương 98, cùng nàng ngủ sao? Nhìn Trương Bách Nhân vừa ăn, trong lỗ mùi huyết dịch chậm rãi chảy xuống, Tiêu Hoàng hậu mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, thẳng thắn để đua xuống, ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, cầm lấy trên bàn trà vải vóc cho Trương Bách Nhân lau chùi. NG7-2 Trương Bách Nhân đưa qua Tiêu Hoàng hậu trong tay khăn lụa, lung tung ở trên mặt lau lau rồi chặn ngang, sau đó sẽ lẩn chôn đầu hải nhét. Cảm thụ được trong cơ thể không ngừng sinh ra đại dược, thần thai quần quận không ngừng nuốt chửng, phảng phất như là nuốt chửng Bắc Minh giống như vậy, không ngừng cắn nuốt Trương Bách Nhân trong cơ thể đại dược, trong đan điền vừa rồi có đại dược chứa đầy, liền nháy mắt bị thần thai nuốt chửng hết sạch. Trương Bách Nhân máu tươi từ màu đỏ biến thành màu tím xám, cuối cùng lần thứ hai biến thành thuần khiết màu đỏ, nhìn đến Tiêu Hoàng hậu sợ mất mật, tiểu tiên sinh, ngươi chờ ăn, có muốn hay không cứ gọi thái y đi. Không có chuyện gì, bất quá là quá bổ không tiêu nổi thôi. Trương Bách Nhân cười cợt, đầy đủ ăn được mặt trời lặn, đem mâm đều liếm xong, mới buông đũa xuống. Có hầu gái bưng quá thanh thủy, Trương Bách Nhân rửa mặt chặn ngang, rốt cục máu mũi ngừng lại. Nương nương, hạ quan lần này tới kinh thành, có chuyện yêu cầu nương nương. Trương Bách Nhân nhìn Tiêu Hoàng hậu. Chuyện gì, lại gọi tiểu tiên sinh dùng cầu cái chữ này? Tiêu Hoàng hậu hiếu kỳ nói. Không biết hoàng cung trong quốc khố có thể có ngũ sắc tuyến, hạ quan mong muốn ra giá cao mua. Trương Bách Nhân nói. Ngũ sắc tuyến? Ngươi muốn vật này làm cái gì? Tiêu Hoàng hậu sững sờ. Ngày ấy làm thịt Long Vương, đang muốn dùng ngũ sắc tuyến luyện bảo, phối hợp với gân rồng, có thể luyện chế thành pháp bảo. Trương Bách Nhân nói. Ngũ sắc tuyến trong hoàng cung phải có, tiểu tiên sinh muốn bao nhiêu? Tiêu Hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân. 100 mét. 50 mét là đủ rồi. Trương Bách Nhân nhìn Tiêu Hoàng hậu, liền vội vàng đổi lời nói. Tiêu Hoàng hậu lung lay đầu, ngũ sắc kim tuyến quý giá bực nào, đại tùy lập quốc đến hiện tại, sản xuất cũng không đủ 500 mét, lại thêm thường ngày chi phí, trong quốc khố có thể còn lại 200 mét là tốt lắm rồi. Nói tới chỗ này, Tiêu Hoàng hậu nhìn một bên Tiểu Hoàng môn, nắm bản cung thủ lệnh, đi đem trong quốc khố ngũ sắc kim tuyến mang tới 150 mét đưa cho Tiểu Tiên Sinh. Đa tạ nương nương. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ như điên. Tiểu Hoàng môn nghe vậy lĩnh mệnh đi, Trương Bách Nhân nói, một chuyện không nhọc hai chủ, kính xin nương nương khai ân, nhìn trong hoàng cung có hay không có trên lò luyện đan tốt, cho ta mượn dùng một chút. Lò luyện đan? Hoàng cung đến có không ít, ngày mai gọi người đưa qua cho ngươi. Tiêu Hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân, ngươi bây giờ ở tại Ngư Câu La trong phủ tóm lại là không tiện, bản cung tặng ngươi một tòa trạch viện, tiền triều có vị vương gia chết rồi, vương phủ vẫn không, liền ban thưởng cho ngươi. Đa tạ nương nương. Trương Bách Nhân nói cảm ơn liên tục. Thủ Dương Sơn đồng thau loại này nhân quả đều thiếu, không kém trước mắt chút ít đồ này, Trương Bách Nhân là hào vô tâm để ý gánh nặng tiếp nhận rồi. Ngươi thân là quân cơ bí phủ đốc úy, không lớn không nhỏ giàu gì cũng là một cái đều ý, bản cung cho hai ngươi thiên nhân trưởng, còn dư lại ngươi nếu là muốn bù đắp, vẫn cần dựa vào chính ngươi. Bỏ tiền Tiêu Hoàng hậu trong tay sơm có chỉ dụ chuẩn bị kỹ càng, nặc, đưa cho ngươi. Đa tạ nương nương. Trương Bách Nhân nở nụ cười. Tiêu Long, Tiêu Hổ chính là sinh đôi huynh đệ, bây giờ đều vì dịch cốt cảnh giới, hơn nữa huynh đệ tâm ý tương thông, phối hợp không kẽ hở, chỉ cần không đụng tới dịch cốt đại viên mãn hoặc là gặp thần không xấu đại cao thủ, không ai có thể giết chết được bọn họ. Tiêu Hoàng hậu cho Trương Bách Nhân giải thích một câu. Tiêu Long, Tiêu Hổ chính là danh hiệu, nguyên danh chính là Tiêu Long Tiêu Hổ, chính là bản cung bản gia huynh đệ, bản cung trong ngày thường thủ hạ trợ thủ đắc lực nhất, ngày sau liền giao cho tiểu tiên sinh. Trương Bách Nhân gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Tiêu Hoàng hậu nói, ta quân cơ bí phủ bên trong, tất cả mọi người chỉ dùng danh hiệu, mà không cần tên thật. Bệ hạ sắc phong ngươi vì là Đồ Long đại tướng quân, danh hiệu của ngươi không bằng liền gọi Đồ Long đi. Đồ Long. Trương Bách Nhân trong lòng không nói gì, đất tốt tên, bất quá này đồ bỏ Đồ Long đại tướng quân mình tại sao chưa từng nghe nói. Trương Bách Nhân không biết, chính mình bởi vì dọc theo đường đi sự tình trì hoãn, hoàn mỹ cùng triều đình khâm sai bỏ qua, vì lẽ đó thánh chỉ chậm chạp không có thể đến đạt đến. Đang nói, liền gặp Tiểu Hoàng môn nâng khay đi vào, lúc này trên mặt mang theo vẻ do dự, muốn nói còn bỏ. Nhưng là chuyện gì xảy ra? Nhìn Tiểu Hoàng môn bộ dạng, Tiêu hoàng hậu nháy mắt trong lòng có suy đoán. Hồi bẩm nương nương, nô tài trước đi trong quốc khố nắm kim ti tuyến, vừa vận đụng phải quân cơ bí phủ một vị tổng đốc, vị này tổng đốc thật vất vả lập công, đang muốn đổi lấy kim ti tuyến, nô tài chỉ lo năm màu tuyến không đủ, liền đem cái kia tổng đốc đuổi rồi trở lại, ta gặp vị nào tổng đốc sắc mặt không sợ, mặt có căm tức, chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo tiểu tiên sinh tiểu hoàng môn cười khổ. Tổng đốc? Vị nào tổng đốc? Tiêu hoàng hậu cao mày. Nô tài không biết tiểu hoàng môn vẻ mặt đưa đám. Ngươi thả đồ xuống đi. Tiêu hoàng hậu vung vung tay, nhìn tiểu hoàng môn lui ra đại điện, đem khay bưng lên, hất mở tơ lụa, chỉ thấy hồng, vàng, trắng, lam, lục năm đám lớn chừng bàn tay tuyến đoàn, ở dưới ánh trăng lập lòe lánh quang sợi tơ lặng lặng bày ra ở trên khay. Đây cũng là ngũ sắc kim tuyến. Tiêu hoàng hậu nói. Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương. Trương Bách Nhân vội vàng tiến lên, đem ngũ sắc kim tuyến thận trọng gói kỹ, thu vào trong lòng. Nương nương, cái kia chắc quận hầu muốn ta hướng về nương nương thay hắn cầu xin tha. Trương Bách Nhân nhìn Tiêu hoàng hậu. Ngươi đúng là trực tiếp. Tiêu hoàng hậu kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân một chút. Trương Bách Nhân lung lay đầu, chắc quận hầu là một quan tốt, tuy rằng tham tiền chút, nhưng cũng yêu dân như con, tình nguyện binh khấu khiết đan, cũng không chịu giao ra chắc quận bách tính. Tiêu hoàng hậu nghe vậy trầm mặc, nhìn một chút đốt ánh nến, không biết nghĩ tới điều gì. Một lát sau mới nói, vậy hạ bây giờ tâm tính càng thêm phong túng, không đi thương cảm bách tính cũng cho qua. Ngược lại lớn tứ hao tiền tốn của xây dựng xa hoa cung điện, ai? Bản cung bây giờ cũng nhìn không ra bệ hạ đang suy nghĩ gì. Bây giờ bệ hạ hoang dâm vô độ, hàng đêm ca vũ khèn tiêu, chuyện này bản cung đáp ứng. Trương Bách Nhân gật gật đầu, Tiêu hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân, ngươi muốn luyện chế bảo vật, các loại vật liệu có từng đều thu thập đủ. Còn chênh lệch một phần nhỏ, đều là chút khó gặp thiên tài địa bảo, thật sự là không dễ tìm. Trương Bách Nhân khổ nào gãi gãi đầu. Ngươi đem danh sách cho ta, cùng với những bảo vật kia bị bệ hạ tiêu xài, ban thưởng cho cái kia đám người vô dụng, chẳng bằng cho ngươi. Tiêu hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân. Hạnh phúc tới quá đột nhiên có hay không? Nguyên bản Trương Bách Nhân chính đang suy nghĩ đi nơi nào siêu tầm cần thiên tài địa bảo, không nghĩ tới hoàng hậu nương nương lại trực tiếp thay mình làm, thực sự là bị nhốt liền đến gối đầu. Trương Bách Nhân trong tay lấy ra một bản sổ con, Tiêu hoàng hậu tiếp nhận đi đánh giá một trận, lập tức sững sờ, không trách thu thập không hoàn toàn, này bảo vật bên trong đều là khó gặp đồ vật, nếu không là đời trước bệ hạ thừa kế Bắc Ngụy quốc khố, vẫn đúng là không hẳn có thể tập hợp. Tương đương đến sợ không phải muốn ngàn vạn lượng bạc, sắp bù đắp được ta đại tùy quốc khố 3 năm tiền lời. Nương nương như là vì khó, quên đi. Trương Bách Nhân chỉ lo Tiêu hoàng hậu khó xử. Bệ hạ bây giờ càng ngày càng phá của, đã bắt đầu hoang dâm vô độ, bản cung có thể không thể nhìn đại tùy liền như vậy suy sụp xuống, ngươi ngày sau tiền đồ vô lượng, bản cung bất quá là vì đại tùy bảo lưu một ít hỏa chủng thôi. Dứt lời Tiêu hoàng hậu đem sổ con đưa cho tiểu hoàng môn, một cái không thiếu, toàn bộ kết hợp toàn bộ. Đúng, tiểu hoàng môn nhìn lên trước mắt một màn, nhất thời sợ mất mật, tiểu tử này rất được cưng chịu, chính mình hầu hạ nương nương đem gần 10 năm, còn chưa từng gặp nương nương vì là lôi kéo một người như vậy hao tốn sức lực. Tiểu hoàng môn vội va đi, Tiêu hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân, bây giờ hoàng thành cửa lớn đã đóng, ngươi liền ngủ lại ở đây, buổi tối bồi bản cung trò chuyện. Đúng, Trương Bách Nhân trái tim nhảy một cái. Mang tiểu tiên sinh đi rửa mặt. Tiêu hoàng hậu nói. Rửa giấy. Trương Bách Nhân tâm tư không hiểu ra sao hơi động. Ở thế kỷ 21 rửa giấy nhưng là sẽ gọi người mơ tưởng viễn vong. Có người hầu chuẩn bị tốt rồi nước, nhìn cung nữ muốn lên trước thay mình lau, Trương Bách Nhân liên tục khước từ, đem một đám cung nữ đều đuổi ra ngoài, sau đó chính mình cởi quần áo, nhảy vào trong thùng nước tắm. Rửa mặt xong hết, Trương Bách Nhân đi tới Vĩnh An cùng, Tiêu hoàng hậu không ở, nghĩ đến là rửa giấy còn không có kết thúc. Nữ nhân chính là phiền phức. Đợi đến Tiêu hoàng hậu rửa sạch, đã là sau một canh giờ, nhìn Trương Bách Nhân, Tiêu hoàng hậu cười cợt. Đi thôi, bản cung tẩm cung quá lớn, lại cho ngươi thêm một cái giường giường. Đi tới Tiêu hoàng hậu tẩm cung, ở ngoài điện cùng Tiêu hoàng hậu phòng ngủ cách bình phong, ngoại thất có một tấm giường nhỏ, là thường ngày thiếp thân thị nữ ngủ, nhìn cái kia tướng mạo luôn vui vẻ thiếp thân thị nữ, Trương Bách Nhân sờ lỗ mũi một cái, cùng nàng ngủ sao? Chương 99, hoàng hậu đặt cửa. Bị cái này tuyệt đẹp hầu gái ôm vào trong ngực, Trương Bách Nhân cười khổ một hồi, câu được câu không cùng Tiêu hoàng hậu nói chuyện. Trương Bách Nhân nghĩ lầm rồi. Vốn cho là mình cùng Tiêu hoàng hậu chăn lớn cùng ngủ, kết quả căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Hầu gái dịu dàng động lòng người, đúng là không sai. Người tên là gì? Mơ màng ánh đến bên dưới, Trương Bách Nhân nhìn tuyệt mỹ hầu gái. Nô tỳ Khéo Yến. Hầu gái âm thanh ôn hòa. Khéo Yến. Trương Bách Nhân lẩm bẩm một tiếng, vừa nói chuyện một bên từ từ ngủ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, liền nghe được hồng trung vang lên, Khéo Yến lặng lẽ đứng dậy thu thập y lìa vật, Trương Bách Nhân thức tỉnh, cũng đứng dậy theo mặc quần áo. Rửa mặt xong xuôi sau, Khéo Yến mới hầu hạ Tiêu hoàng hậu rời giường, điểm tâm đã chuẩn bị kỹ càng, tiểu hoàng môn bưng vào. Ba người ăn điểm tâm, mặt trời đã hoàn toàn nhảy ra mặt đất, lại nghe một trận gấp gáp bước chân vang lên, một cái nội thị nhanh chóng đi vào đại điện, cung kính nói, nương nương, bệ hạ hôm nay không có tảo triều, Dương Tố đại nhân xin gặp nương nương. Bản cung biết rồi Tiêu Hoàng hậu không nhanh không chậm ăn bữa sáng. Ăn xong điểm tâm sau, Tiêu Hoàng hậu nhìn Tiểu Hoàng môn, mang Tiểu Tiên Sinh đi trong thành phủ đệ, thuận tiện đem cần thiết bảo vật vận chuyển đi qua. Phải. Tiểu Hoàng môn cung kính đáp một tiếng. Sau khi nói xong Tiêu Hoàng hậu vội vã rời đi, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm uống cháo, trong lòng ý nghĩ lưu chuyển, một lát sau mới đứng lên, đi thôi. Tiêu Long, Tiêu Hổ gặp đại nhân mới đi ra khỏi tầm cung, liền gặp hai vị tráng hán cung kính đứng ở nơi đó, gặp được Trương Bách Nhân sau khi đi ra cung kính thi lễ. Tiểu Tiên Sinh, hai người này chính là Tiêu Long, Tiêu Hổ, thủ hạ có 2.000 nhân mã, còn dư lại muốn Tiểu Tiên Sinh chính mình chiêu mộ. Tiểu Hoàng muốn nói. Hai vị đứng lên đi, sau đó mọi người cộng sự. Mặc dù là cấp trên cấp dưới, nhưng không cần quá mức câu nệ, các ngươi đều là hoàng hậu trong nhà người, chúng ta không là người ngoài. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Vậy thì cảm ơn đại nhân. Tiêu Long, Tiêu Hổ nở nụ cười, trước Tiêu Hoàng hậu sớm có căn dặn, hai người cũng không dám làm cản. Vừa vặn, bản quan đang thiếu nhân thủ, các ngươi giúp ta bảo vật. Trương Bách Nhân nhìn hai người. Ba người một đường đi ra Vĩnh An Cung, hai chiếc xe ngựa đã ở bên ngoài đại điện chờ đợi. Bảo vật đều trong xe ngựa, Tiểu Tiên Sinh chúng ta có thể đi. Tiểu Hoàng muốn nói. Lúc này xe ngựa xung quanh hơn 20 vị hộ vệ, gặp được Tiêu Long Tiêu Hổ phía sau dồn dập hành lễ, Tiêu Hổ nói, đại nhân, những thứ này đều là quân cơ bí phủ hảo thủ, cũng đều là Tiêu gia ruột thịt thành viên nòng cốt. Bọn thị vệ lúc này tò mò nhìn Trương Bách Nhân, một bên Tiểu Hoàng muốn nói, đại nhân, nương nương đem Tiêu gia thành viên nòng cốt cũng đều giao phó cho ngươi, này trong xe ngựa bảo vật, có một nửa là năm đó hoàng hậu nương nương đồ cưới, nương nương giàu gì cũng là tiền triều công chúa, bây giờ đều làm lợi Tiểu Tiên Sinh. Nghe Tiểu Hoàng Môn nói như thế, Trương Bách Nhân động tác ngừng lại, chuẩn bị bước lên xe chân dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nói, nương nương quá để mắt ta. Nương nương cũng là ở đặt cửa, bây giờ bệ hạ cùng năm đó Hiếu Minh Đế là một loại răng rấp, nương nương cảm giác không an lòng, đây là ở đặt cửa đây. Tiểu Hoàng Môn đệ thấp cổ học nói, không đơn thuần là Hoàng hậu nương nương ở đặt cửa, Tiêu gia cũng ở đặt cửa. Thậm chí Ngư Câu La, Chắc Quần Hầu, Hoài Thủy Thủy Thần đều ở đây đặt cửa. Khái khái một bên Tiêu Long ho khan một tiếng. Tiểu Hoàng Môn ngượng ngùng câm miệng, chuyện như vậy nô tài ở trong cung thấy nhiều rồi, trong ngày thường các vị hoàng phi không ngừng đặt cửa, chẳng phải là cũng cùng hôm nay tương đồng. Ngươi câu nói như thế này nếu là bị người nghe được, sẽ rơi đầu. Trương Bách Nhân liếc nhìn Tiểu Hoàng Môn một chút. Người khác sẽ rơi đầu, nhưng ta không biết, tiểu nhân là năm đó Hiếu Minh Đế ủy nhiệm cho nương nương thiếp thân thị vệ, chỉ là sau đó vì bảo vệ nương nương, cho nên mới tịnh thân vào cung, đáng tiếc. Năm tháng xa xôi, Tây Xà nhà đã diệt quốc. Hoàng hậu nương nương cũng đã trở thành nước mất nhà tan người, này Tây Xà nhà để lại bảo tàng, ngày sau toàn bằng Tiểu Tiên Sinh lấy dùng. Tiểu Hoàng Môn ánh mắt lộ ra một vẻ phiền muộn. Trương Bách Nhân nhìn Tiểu Hoàng Môn, câu nói như thế này Tiểu Hoàng Môn không dám nói, nhất định là Hoàng hậu nương nương giao phó. Bá Trương Bách Nhân lên xe, ngồi ở trong xe ngựa, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta ở, nhất định sẽ bảo đảm Tiêu thị vạn đời cơ nghiệp. Xe ngựa dòng dọc kéo nước, đi rồi một phút, dừng ở một gian trước phủ đệ. Tiểu Tiên Sinh, chúng ta đến rồi, cũng không biết là tiền triều vị nào vương gia phụ đệ, bây giờ ban cho Tiểu Tiên Sinh, kính xin Tiểu Tiên Sinh thu cẩn thận khế đất. Tiểu Hoàng Môn lấy ra một tờ công văn, Trương Bách Nhân đánh giá một chút, thu ở trong ngực, nhìn trên cửa chính vẫn còn chưa khô cạn sơn. Tiểu Hoàng Môn nói, một tháng trước, nương nương liền ra lệnh người thu thập này vương phủ. Trương Bách Nhân đánh giá cửa lớn, đúng là khí thế, lót đá cẩm thạch thành đại cấp, trái phải hai vị đại sư tử bằng đá, lòng đất tất cả đều là gạch xanh lát thành, trên cửa chính bảng hiệu là mới. Viết Trương phủ, sớm đã có quân cơ bí phủ thị vệ canh gác ở nơi nào, bắt đầu gác. Đại nhân gặp được đoàn người đến, thị vệ dồn dập hành lễ. Tiêu Hổ nói, chư vị huynh đệ, vị này chính là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp, quân cơ bí phủ đô đốc. Nhìn Trương Bách Nhân, các vị thị vệ sững sờ, lập tức dồn dập hành lễ, khiêu khích sự tình căn bản cũng không có thể sẽ phát sinh, ngươi cho rằng quân pháp là chuyện cười sao. Chỉ nếu không muốn phản quốc, ngươi nhất định phải tuân thủ quốc pháp. Chư vị xin đứng lên. Làm phiền chư vị. Trương Bách Nhân đáp lễ lại. Đại nhân mời Tiểu Hoàng Môn nói. Đoàn người đi vào phủ đệ, chỉ thấy bên trong tòa phủ đệ khí thế kéo dài, quân cơ bí phủ cao thủ ở không ngừng dò xét. Phòng ốc cũng không có tân trang, chỉ là quét tước một lần mà thôi, tòa phủ đệ này cũng không thấy rách nát, giả sơn hoa viên đều xây dựng rất tốt. Tiểu Tiên Sinh, nay phủ đệ diện tích phương viên mấy trăm mẫu, giả sơn, hoa viên, trường ngựa, diễn võ trường từng cái đầy đủ. Đầy đủ ẩn dấu 2.000 quân cơ bí phủ thị vệ. Tiểu Hoàng Môn nói. Trương Bách Nhân sững sờ, quân cơ bí phủ cao thủ cũng phải ở nơi này sao? nếu không đây. Tiểu Hoàng Môn nhìn Trương Bách Nhân, quân cơ bí phủ đều là làm chút người không nhận ra hoạt động, trong bóng tối không biết bao nhiêu thế lực nhìn chằm chằm đây, há có thể đem quân cơ bí phủ do khai phủ nhà, đặt ở bề ngoài. Quân cơ bí phủ lấy thần bí chứ danh, nếu là thật mở ra phủ nhà, bị người tìm tới xào huyệt, quân cơ bí phủ liền cách diệt vong không xa, ngày sau này 2.000 thị vệ chính là đại nhân tư nhân thị vệ, dựa vào triều đình cung dưỡng tư nhân thị vệ. Nghe Tiểu Hoàng Môn, Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, nhìn trong xe ngựa đồ vật dẫn dụ đến, chuyển vào trong nhà, nhẹ nhẹ vuốt cằm. 2.000 thị vệ mặc dù nhiều, nhưng ngẫm lại tòa phủ đệ này diện tích mấy trăm mẫu, người mặc dù nhiều nhưng cũng có thể dung nạp được. Cũng không biết là phổ ẹt gọ vị nào vương gia phủ đệ, lại như vậy khí thế, diện tích mấy trăm mẫu. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra tinh quang. Nay trong phủ nha hoàn, hầu gái, bà tử, có chút là từ bên ngoài mướn vào, có chút là thị vệ thân thuộc, bọn thị vệ gia quyến sẽ ngủ ở trong phủ, vì là phủ đệ thợ khéo, một ít dệt len, cày ruộng, chọn mua, chân chạy, đều không thể thiếu những người này, còn có một ít là từ bên ngoài mướn vào. Tiểu Hoàng Môn nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đi vào chính đường, ở tòa phủ đệ này bên trong đi rồi một vòng, đi tới trong phòng ngủ, Trương Bách Nhân nói, đem bảo vật đều đặt ở phòng ngủ đi, ngày sau phòng ngủ phái người nghiêm mật canh gác, bất luận người nào không được tự tiện tới gần. Còn có, Hoàng Cung dọn tới đỉnh lô cũng đặt ở phòng ngủ sân phía ngoài bên trong. Đúng Tiêu Hổ đáp một tiếng, bắt đầu sai người phân phó. Trương Bách Nhân lặng lặng đứng trong phòng ngủ, một đôi mắt tả hữu quan sát, một lát sau mới nói, vẫn cần đi Ngư Câu La phủ để đem ta những bảo vật kia chuyển trở về, bây giờ vật liệu đã hội tụ đầy đủ hết, lẽ ra nên bắt đầu luyện chế bảo vật. Nói chuyện, Trương Bách Nhân nhìn Kiêu Long, mang tới mấy cái thị vệ, chúng ta đi Vu tướng quân trong phủ đi một lần. Nói thật, Trương Bách Nhân đối với Lạc Dương phủ đệ tương đương thỏa mãn, tìm một cơ hội nên đem mẫu thân cùng Trương Lệ Hoa tiếp trở về. Trương Bách Nhân dẫn người đi tới Ngư Câu La phủ đệ, Tống Lao Sinh một đôi mắt kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tử ngươi muốn mang đi. Nương nương ban xuống rồi phủ đệ, ta cũng không tiện ở lại chỗ này. Trương Bách Nhân vuốt mũi. Tống Lao Sinh một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, đầy mắt ước ao ghen tị, mẹ rồi, ta ở đây sinh sống thời gian dài như vậy, liền một cái khu nhà nhỏ cũng không mua nổi, ngươi đến lúc đó tốt vận đạo, lại trực tiếp có phủ đệ, đơn giản là một bước lên trời mà. Sau khi nói xong nhìn Trương Bách Nhân bên người quân cơ bí phủ thị vệ, Tống Lao Sinh nói, ngươi tuy rằng đang ở quân cơ bí phủ, nhưng chưa chắc có thể làm cho ứng với tâm đắc tay, này 50 tên thị vệ lần trước uống máu rồng, như là tỉ mỉ dạy dỗ, đó chính là 50 vị dịch cốt cường giả. Nói tới chỗ này Tống Lao Sinh đầy mặt đau lòng hút hơi lạnh. Chương 100, khiên cơ. Hơn 50 vị dịch cốt cường giả, chẳng trách Tống Lao Sinh sẽ đau lòng. Dịch cốt cường giả, ở trong quân đã có thể đảm nhiệm thiên tướng, ở phía bắc trưởng thành vi thất địa bàn thời điểm, Ngư Câu La mấy vạn đại quân, dịch cốt cường giả cũng mới bất quá là 7, 8 vị. Không nên nhìn có 50 vị dịch cốt cường giả, liền cho rằng dịch cốt cường giả là rau cải trắng, ở cái thế giới này mọi người cái bụng ăn cũng không đủ no, nơi nào còn có đồ vật đi chống đỡ luyện võ. Trên thế giới này võ đạo có thể có thành tựu chỉ có 3 loại người thứ nhất là trong quân đội người, cũng chính là triều đình người. Loại người thứ hai là làm mua bán không vốn, ở liếm máu trên lưới đao giặc cướp. Loại người thứ ba chính là các đại đạo quan, tông môn. Sai rồi, thiếu toán một loại, còn có thế gia môn phiệt không có toán, hẳn là 4 loại người mới đúng. Cho tới nói dân thường, trừ phi là tư chất người đặc biệt xuất chúng, sau đó bị võ quán sư phụ vừa ý hoặc là tiến nhập trong quân, như Tống Lao Sinh như vậy bị đại tướng quân thu làm đồ đệ. Cố gắng đối xử bọn họ, tắm rửa máu rồng là cơ duyên lớn, chỉ cần cho bọn họ cơ hội, thời gian, cũng có thể đột phá dịch cốt cảnh giới, như không phải tướng quân sợ trêu đến trong triều nghi kỵ. Sao lại tiện nghi tiểu tử ngươi? Tống Lao Sinh vô cùng đau đớn siết Trương Bách Nhân vai vai, những người này của cải thuật khiết, đều là con nhà nghèo hài tử, từ tầng thấp nhất từng bước một bỏ lên, bị tướng quân coi trọng, như không phải con nhà nghèo hài tử, ai sẽ đi trong quân bán mạng. Nhìn hơn 50 vị thị vệ, nhìn cái nào từng cái thấp thỏm bất an mặt, Trương Bách Nhân nở nụ cười, các ngươi như là chịu sẵn sàng góp sức ta, mỗi người 1 vạn lượng phí an cư, từ nay về sau mạng của các ngươi chính là ta. 50 người. 50 vạn lượng phí an cư, đối với bây giờ Trương Bách Nhân tới nói, không phải rất khó, Tiêu Hoàng Hậu vì là Trương Bách Nhân tiết kiệm được một bộ phận lớn tiền bạc. 1 vạn lượng. Tống Lao Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, một bên quân cơ bí phủ thị vệ trợn mắt ngoác mồm, cái kia hơn 50 tên thị vệ càng là như bị sét đánh. 1 vạn lượng. Đừng nói là 1 vạn lượng, mọi người chính là 100 lạng bạc dòng cũng chưa từng thấy. 1 vạn lượng bạc đầy đủ già trẻ trong nhà cả đời chi phí, mua một khối thổ địa làm một cái kẻ giàu sổi. Hoặc là làm một ít buôn bán, đây là con cháu sản nghiệp A. Chúng ta mong muốn thể sống chết cống hiến cho tiên sinh. Hơn 50 người cùng nhau quỳ một gối xuống trên mặt đất, hành một ký đại lễ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, sau đó mỗi người lĩnh bạc vạn lạng làm phí an cư dùng. Tạ tiên sinh ánh mắt mọi người nóng bỏng, nhiệt huyết sôi trào. Một bên Kiêu Long Kiêu Hổ ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nói, đúng là người làm đại sự, thật là bạo tay. Nếu nương nhờ vào ta, tên trước kia là không thể dùng, các ngươi phía sau ở ta quân cơ bí phủ tự lập nhất bí doanh, lợi dụng khiên cơ làm tên hảo Trương Bách Nhân gánh vác bàn tay đi vòng vo một vòng. Đúng, mọi người đáp một tiếng. Đem mấy thứ đều dọn ra, bản tọa muốn luyện bảo Trương Bách Nhân ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu chuyển bảo vật. Một đám người rất nhanh sẽ trang xa xong xuôi, Trương Bách Nhân nhìn Tống Lao Sinh, đi, đi ta trong phủ nhận môn đường, miễn cho sau đó cũng không biết tới chỗ nào tìm ta. Mọi người mênh mông quần quận Trương phủ, đánh giá Trương gia trạch viện, Tống Lao Sinh trong miệng trà trà có tiếng, ta lặc cái ai đi à, tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi, nương nương cũng quá vừa ý ngươi. Trương Bách Nhân nghe vậy chỉ là cười cợt, theo Tống Lao Sinh ở trong trang viên đi rồi một vòng, này một vòng nhìn đến Tống Lao Sinh là ngay cả liền thán phục. Trương Bách Nhân nhìn Tống Lao Sinh, hiện tại đã vào năm tháng, khí trời bắt đầu nóng bức, bây giờ đi tới kinh thành, thật vất vả gom đủ hết thảy bảo vật, ngày mai chính là bắt đầu tắm rửa tịnh thân, tế luyện bảo vật. Tiểu tiên sinh có thể cần giúp. Tống Lao Sinh nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lung lay đầu, vật liệu bào chế, cần 10 ngày nửa tháng, nếu là ở tiến hành lò luyện đan hòa luyện, không có 2 tháng là đừng hỏng, cho nên nói tương lai 2 tháng ta muốn bế quan tu hành, ra mẫu bên kia còn muốn làm phiền các hạ phối hợp. Ngươi yên tâm, chỉ là 2 tháng thôi, có cái gì quá không được Tống Lao Sinh vô bộ ngực bảo đảm. Trương Bách Nhân cùng Tống Lao ăn sống rồi cơm, đưa đi Tống Lao Sinh, liền bắt đầu an bài nhân thủ. Đem N không ít sổ có yêu cầu dùng đến vật tư sau khi chuẩn bị xong, Trương Bách Nhân sai người cho khiên cơ doanh phát xuống bạc, trở lại thu xếp trong nhà già trẻ, bắt đầu rồi nhà mình luyện bảo đại nghiệp. Luyện bảo kỳ thực cũng không có đơn giản như vậy, quang đốt tuổi gỗ liền chia làm vài loại. Lửa to có than đá than, than tuổi, lửa nhỏ có tuổi gỗ, đều là phách tốt tuổi gỗ chỉnh chỉnh tề tề bày ở nơi đâu. Lúc này Trương Bách Nhân phòng ngủ xung quanh 100 mét bên trong trên 100 vị thị vệ nghiêm mật tuần tra, không được khinh thường chút nào nghỉ ngơi. Một ngày không ngừng thay ca. Trương Bách Nhân nhìn Tiêu Long Tiêu Hổ, đem hết thể thị vệ đều đuổi ra khỏi sân, hai người các ngươi phụ trách tạp vật, thay ta cạn thể lực sống, nếu là ta bảo vật này luyện thành, có đếm không hết chỗ tốt chờ các ngươi, như là luyện đập phá, một người một đao bổ các ngươi. Nói chuyện Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, liền gặp xa xa nước giếng lại bỗng dưng bay ra, quần quần không ngừng rơi vào rồi trong lò luyện đan. Ngốc nhìn làm gì, châm lửa a. Trương Bách Nhân một bên soạt nồi một bên chỉ huy Kiêu Long Kiêu Hổ huynh đệ chuyển xài châm lửa. Chờ đến hỏa diễm nung đỏ đỉnh lô, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, đem thủy ngân, thiết mẫu, đồng mẫu bỏ vào. Hai người nghe vậy làm theo. Trương Bách Nhân nói, che lên cái nắp, lửa mạnh thiêu đốt, lúc nào thiết hóa lỏng, trở lại gọi ta. Vừa nói, Trương Bách Nhân đi vào gian nhà, nhìn trong vạc chất lỏng, đã biến thành trong suốt vẻ, có thể thấy rõ ràng gân rồng ở không ngừng di động. Trương Bách Nhân lấy ra một bên 5 màu tuyến. Chậm rãi kéo mở, tìm được gân rồng một đầu, sau đó bàn tay xoa một cái, liền gặp Trương Bách Nhân trong bàn tay lịch thủy khí lưu chuyển, không ngừng làm dịu gân rồng, sau đó từng tấc kèm theo sợi tơ xoa vào gân rồng bên trong, từ từ đem gân rồng dây dưa kéo lại. Đệ nhất căn kim tuyến dùng xong sau, Trương Bách Nhân cầm lấy thứ hai căn tiền tài, chậm rãi lần thứ hai bắt đầu lại từ đầu xoa, lịch thủy khí bắt đầu lần thứ hai nung nấu thoải mái. Đệ nhất căn kim tuyến màu vàng nóng, thứ hai căn sợi tơ màu thủy lam. Hai người dây dưa màu sắc cũng không phải ở đơn điệu. Một sợi tơ dài hơn 100 mét, đây chính là cái chậm chạp công việc việc. Ngày thứ 3 Trương Bách Nhân xoa được rồi 3 căn tuyến, ngày thứ 4 thứ 4 căn tuyến xoa tốt. Chờ đến ngày thứ 5, nhìn chỉ cần ở xoa một căn tuyến, liền có thể đem trong suốt gân rồng bao trùm ở. Trương Bách Nhân trong tay lấy ra một đạo màu vàng kim lá bùa, quay về bên người ánh đến một liệu, nhưng thấy lá bùa thiêu đốt, khói xanh bốc lên, một luồng như có như không bi thảm rồng gầm vào lúc này vang lên. Trương Bách Nhân chân đạp cương bước, trong miệng niệm chú, quanh thân pháp đàn đã bày mở, nói đến cũng kỳ quái, theo Trương Bách Nhân quái dị làn điệu niệm tụng, một luồng không tên. Vận quy tắc phát sinh, lại trói buộc chặt không trung khói xanh, chỉ thấy Trương Bách Nhân trong tay 4 màu gân rồng hơi nhảy lên, đầy trời khói xanh bị hấp thu hết sạch. Trương Bách Nhân thấy vậy vội vàng cầm lấy cuối cùng một căn kim tuyến, một bên niệm tụng thần chú, một bên tay chân la. Nhờ lệ vận chuyển lịch thủy chân khí, đem cuối cùng một căn kim tuyến xoa tiến vào. Đây chính là khổ công. Nếu không đoạn đi khắp đạp cương đấu, còn muốn nhậm chú, xoa kim tuyến, đây tuyệt đối là một cái phiền phức việc, một cái việc chân tay. Cũng may gần đây Trương Bách Nhân ăn không ít vật đại bổ, thân thể rắn chắc rất nhiều, đi ước chừng nửa ngày, mới gặp Trương Bách Nhân dừng bước lại, quanh thân lộ chân lông nháy mắt mở ra, vô số mồ hôi tuôn ra, làm ướt quần áo. Trương Bách Nhân phủ phù một tiếng nằm trên đất, nhìn trước người dài 100 mét 5 màu dây thừng phía sau chính là óng ánh trong suốt, chưa quấn quanh gân rồng. Đáng tiếc, kim tuyến không đủ, Trương Bách Nhân nằm ở nơi đó khôi phục một hồi, tiếp tục đem vật cầm trong tay 5 màu gân rồng vứt vào lu lớn bên trong chậm rãi ngâm. Lúc này bên ngoài truyền đến kêu long thanh âm, đại nhân, đại nhân. Thiết mẫu cùng đồng mẫu đều hòa tan. Tốc độ không chậm đúng là Trương Bách Nhân quan sát gian nhà một chút, móc ra trong ngực chân thủy ngọc trường, quan sát tỉ mỉ qua một lần phía sau, thu hồi ngọc sách trong phòng quét mắt một chút, nhấc theo hai cái bảo vật đi ra, gia nhập mộ Tây Tử, vong hồn thạch, thủ ô xương, tâm nguyện hoa. Trương Bách Nhân trong miệng nhanh chóng tuôn ra liên tiếp tên, sau đó cầm một bên quả cân nói, đều cân xong chưa? Quên đi, ta tự mình tới một lần, các ngươi làm việc ta không yên lòng, một đôi đại quê mùa. Đáng tiếc không có một hợp cách đồng tử. Trương Bách Nhân nhìn mắt lớn chừng mắt nhỏ kêu long cùng kêu hổ, bất đắc dĩ vô đầu một cái, thế giới này vẫn là người có văn hóa quá ít ta. Nói xong Trương Bách Nhân một bên cầm quả cân, một bên ước lượng các loại vật tư. Luyện bảo không phải là một cái đơn giản việc, mảy may đều không kém được, một tiêu một ly đều sẽ dẫn đến sắp thành lại bại. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, dư luận xôn xao, dị tượng đột ngột hiện. Nhìn Trương Bách Nhân ở nơi nào tỉ mỉ bố trí dược liệu, Tiêu Long, Tiêu Hổ nhưng là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Bách Nhân không ngừng ước lượng, mài dược liệu khoáng thạch, nhìn Mục Lăng Lăng Tiêu Long, Tiêu Hổ, Trương Bách Nhân nói, chớ ngu đứng cạnh nơi nào nhìn, nhanh hướng về trong lò viết than đá, không nên cứ gọi bếp lò bên trong hỏa diễm tắt. Luyện chế bảo vật, bếp lò bên trong hỏa diễm dập tắt không thể được. Trương Bách Nhân một bên bảo chế khoáng thạch, dược liệu, một bên chỉ huy Tiêu Long, Tiêu Hổ huynh đệ không ngừng chuyên trở các loại vật tư. Ngay ở đi qua như vậy mười mấy ngày, mới đưa hết thể khúc nhạc dạo chuẩn bị kỹ càng, sau đó lục tục hướng về lò luyện đan gia nhập các loại khoáng thạch, rất nhiều khoáng thạch đã sớm ở thế kỷ ít ít tí liền im hơi lặng tiếng, đừng nói là mỏ sắt dáng vẻ, coi như là tên Trương Bách Nhân đều chưa từng nghe nói qua. Một nồi màu sắc quái dị quặng sắt chế biến một tháng, lúc này Trương Bách Nhân hoành đầu cấu mặt, Tiêu Long Tiêu Hổ còn có thể thay phiên thay ca, nhưng Trương Bách Nhân lại không được. Trương Bách Nhân muốn 24h nhìn chằm chằm, chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ. Lần này là gần như đem chính mình một nửa giá trị bản thân đều đập tiến vào, một khi luyện bảo không thành công, đó thật đúng là phải chết sự tình, Trương Bách Nhân phỏng trừng muốn tức giận thổ huyết. Đi cho ta đem gân rồng bưng tới nhìn trong lò luyện đan ngũ sắc thiết dịch, Trương Bách Nhân quay về Kiêu Long Tiêu Hổ nói. Tiêu Hổ đi vào nhà, không lâu lắm xách lu lớn đi ra. Trương Bách Nhân nhìn lu lớn cùng với lu lớn bên trong gân rồng, một nửa là năm màu vẻ. Bị năm màu kim tuyến quấn chặt lấy, xem ra giống như là một căn màu sắc dây thừng, một nửa kia là phơi bày ở ngoài gân rồng. Trương Bách Nhân sắc mặt nghiêm túc, có thể thành công hay không, thì nhìn hiện tại, đem gân rồng nhét vào trong lò luyện đan. Đại nhân, ngài không có nói đùa đi, lò luyện đan này đi qua một tháng tế luyện, đừng nói là gân rồng, coi như là sắt thép ném vào cũng phải nháy mắt hòa tan, gân rồng như là nhét vào, đây chính là muốn hóa khí Tiêu Hổ chừng hai mắt. Đừng câu giờ, miễn cho làm trễ ngại thời gian. Chiếu ta nói làm là được. Trương Bách Nhân liếc mắt. Tiêu Hổ nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể thử thăm dò đem màu tuyến quấn quanh gân rồng chậm rãi nhét vào trong lò luyện đan, chỉ thấy gân rồng đang lăn lộn thiết dịch bên trong chìm nổi, lại không biến hóa chút nào. Ta cái IBA, đại nhân. Thần. Này gân rồng lại không có hỏa tan. Tiêu Long kinh ngạc thốt lên. Trương Bách Nhân lên trước đạp hai người một cước, khô nhanh hơn một chút sống, đừng câu giờ. Gân rồng đi qua chân thủy ngọc trương bí pháp gia trì. Lại bị Trương Bách Nhân gia nhập nịch thủy lực lượng dành nhất về hóa giải tất cả sức mạnh, kỳ thực làm nóng cũng là một loại sức mạnh. Đem còn dư lại gân rồng cũng một mạch nhét vào, chỉ thấy không có bị màu tuyến quấn chặt lấy gân rồng nháy mắt héo rút, tất cả tinh hoa không ngừng bị lò luyện đan rèn luyện, hướng về năm màu quấn quanh nơi đi. Năm dài ngàn mét gân rồng rèn luyện đến 100 mét, đạo ra quả thật là có chút môn đạo. Có một số việc nghe tới khó mà tin nổi, nhưng chẳng phải biết phi thuyền. Máy bay đại pháo ở cổ nhân trong mắt cũng là khó mà tin nổi. Cũng là tiên gia phép thuật. Có sự tình chỉ là không hiểu mà thôi, cũng không phải là không tồn tại. Nhìn gân rồng hóa thành một thân thể, chỉ có dài 100 mét ở trong lò luyện đan không ngừng bơi lội, mấy nhiêu thiết dịch không ngừng cuốn lấy, Trương Bách Nhân trận mở pháp nhãn có thể thấy rõ năm màu thiết dịch từ từ đi qua năm màu dây thường bị gân rồng hấp thu. Từng loại thiên tài địa bảo không ngừng thêm vào, đã thấy Trương Bách Nhân xếp đặt tế đàn, phảng phất là nhảy đại như thần. Loạn choạng cũng không biết ở đọc gì đó. Cách mỗi ba lạng ngày Trương Bách Nhân liền muốn đọc một phen, nhìn Tiêu Long Tiêu Hổ không chú ý, trong tay xuất hiện một khối đại trường hạt gạo xương đầu, phảng phất là dịch thấu trong suốt ngọc thạch một loại, không biết thêm một chút tổ long xương đầu đi vào, sẽ có hiệu quả gì. Trương Bách Nhân lẩm bẩm ngón tay búng một cái, tổ long một chút đốt xương nháy mắt bay ra, bắn vào trong lò luyện đan. Hóa tan. Hóa thành cho bụi. Đứng ở trước lò luyện đan liếc nhìn một hồi, không có phát hiện dị thường gì, Trương Bách Nhân lung lay đầu, lãng phí à. Tổ long đốt xương có thể là đồ tốt, dùng một chút ít một chút, toàn bộ thiên hạ tổ long đốt xương, phỏng chừng cũng chỉ còn lại mình trong tay những thứ này. Dùng lửa nhỏ, lửa to quá mạnh. Trương Bách Nhân xoay người đi vào trong phòng bắt đầu rửa mặt ngủ, dù là ai một tháng đến mỗi ngày chỉ ngủ một hai canh giờ, đều sẽ buồn ngủ rũ rượi. Bây giờ mỗi bên loại dược liệu cũng đã nhét vào trong lò luyện đan một nồi hầm, chỉ đợi gân rồng hấp thu tinh hoa, liền có thể đại công cáo thành. Lưu lại kiêu long kiêu hổ trông coi, Trương Bách Nhân vẫn đủ yên tâm, đi qua sắp tới 2 tháng quan sát, hai người này không hổ là Tiêu gia bồi dưỡng anh tài, làm lên sự tình đến hào không hàm hồ. Rửa mặt xong hết, Trương Bách Nhân hơi chút đả tọa, sau đó ngã ở trên giường liền bắt đầu ngủ ngon. Trong cơn mông lung, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, không khí nổ đùng, một luồng chói tai tiếng rồng ngâm vang lên, chấn động đông đô, phòng ốc, giấy dán cửa sổ, lá cây đều ở đây run lẩy bẩy, dòng nước cuốn lên từng cơn sóng gợn. Giữa bầu trời gió nổi mây vẩn, đen thùi lùi mây đen che đậy toàn bộ đông đô, mưa xối xả điên cuồng rơi, sấm sét không ngừng. Đây là có Long Vương muốn tiến công hoàng thành. Trong mơ hồ Trương Bách Nhân trong giây lát ngồi dậy. Đại nhân! Đại nhân! Không xong! Không xong! Tiêu Hổ lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, dáng vẻ chật vật thất khiếu xuất huyết. Chết tiệt, không sẽ là Long tộc đã tìm tới cửa đi? Trương Bách Nhân nháy mắt cuốn lên bên người kiếm túi. Không! Không phải! Đại nhân nhanh đi! Khái khái! Xem một chút đi! Tiêu Hổ trong miệng phun máu. Vào giờ phút này, trong lò luyện đan rốt cục nổi lên phản ứng, cái kia một khối tổ long xương đầu đống nhiên nổ ra, không ngừng hóa thành chất lỏng bị gân rồng hấp thu, chỉ thấy cái kia năm màu kim tuyến lại chậm rãi hòa tan, hoàn toàn sáp nhập vào gân rồng bên trong, sau đó liền gặp được gân rồng ở tổ long đầu khớp xương ảnh hưởng lại biến thành màu vàng óng, phảng phất là thật sự dây thừng giống như vậy, bên ngoài bị một tầng dây nhỏ cẩn thận cuốn tốt, thật là khả quan, quý khí. Dây thừng ở trong lò luyện đan bơi lội, không ngừng cắn nuốt trong lò luyện đan thiết dịch, lúc nào dây thừng triệt để đem thiết dịch nuốt chửng sạch sẽ, lúc nào bảo vật cũng là luyện thành. Đại Tùy Hoàng Cung. Thân thể trung điệp, tiểu trì thịt rừng, một bộ long bào nam tử liền như vậy té ngã ở tiểu trì bên cạnh, bên người vô số thân thể trần truồng cung nữ trên người tàn tạ. Đông nhiên mưa gió đột kích, nam tử trong mơ hồ mở mắt ra, làm sao trở rời rồi? Chẳng lẽ long tộc dám đến kinh thành làm loạn hay sao? Dương Quảng sửa sang xong quần áo, vội vã đứng lên nhìn phía ngoài mưa to gió lớn. Toàn bộ đông đô bao phủ ở màn nước bên trong, nhìn không rõ ràng. Khâm Thiên Giám, điều khiển thiên đài có thể có tấu cáo. Dương Quảng sắc mặt trắng bệch nhìn trên bầu trời vân vũ, tiểu hoàng môn liền vội vàng tiến lên mở ra cây rủ, hồi bẩm bệ hạ, Khâm Thiên Giám nói kinh thành có bảo vật muốn xuất thế, cho nên mới trêu đến dư luận xôn xao. Bảo vật xuất thế? Dương Quảng mắt nhất thời sáng lên, nơi nào có bảo vật? Trong hoàng thành hoàng khí lượn lờ, pháp giới lại mở, chắc không coi là tiểu hoàng môn nói. Dương Quảng một đôi mắt nhìn quét toàn bộ đông đô, có thể cả kinh dư luận xôn xao bảo vật, tất nhiên không tầm thường, lập tức phái người đi tìm. Tuân mệnh tiểu thái giám nghe vậy lập tức xuống dặn dò. Nhìn cái kia dư luận xôn xao, Dương Quảng lộ ra vẻ tò mò, bảo vật, ra sao bảo vật lại có dị tượng bực này? Vĩnh An Cung. Tiêu Hoàng hậu nhìn thư tín trong tay, lộ ra vẻ trầm tư, thật không nghĩ tới, tiểu tiên sinh luyện bảo lại chọc tới động tĩnh lớn như vậy, quả thực không giống bình thường. Nương nương. Bệ hạ bên kia nhưng là đang truy xét bảo vật ngọn nguồn đâu? Tiểu hoàng môn đệ thấp cổ họng nói. Tiêu hoàng hậu chậm rãi đem thư tín trong tay chấm đốt, nói cho Kiêu Long, Tiêu Hổ, nhất định phải giữ nghiêm bí mật. Đúng. Cũng có 2L1A trong lúc đó. Thành đông đô vô số thế gia môn phiệt dồn dập có tu sĩ đi ra, từng đôi mắt nhìn trên bầu trời vân vũ, lộ ra ý động vẻ. Cha, ngươi là nói có bảo vật xuất thế. Vũ Văn Thành Du đứng ở đại sảnh ở ngoài nhìn không trung nước mưa. Vũ Văn Hoa cập gật gật đầu. Phái người đi ra tìm, bảo vật này chưa xuất thế liền treo đến dư luận xôn xao, tất nhiên không tầm thường, nếu là có khả năng hô phong hoán vũ, tác dụng nhưng lớn hơn rồi. Vâng, Hài Nhi tự mình đi. Vũ Văn Thành Du nói. Ngu xuẩn. Vũ Văn Hoa cập mắng một tiếng, ngươi như là tự mình đi, mục tiêu quá lớn, tất nhiên sẽ bị người nhìn chằm chằm, ta Vũ Văn Việt cũng có nhà mình mật thám cao thủ, không cần tự mình động thủ. Có thể luyện chế loại bảo vật này tất nhiên không tầm thường người. Vâng, Hài Nhi nhất thời kích động. Lại bị hồ đồ rồi. Vũ Văn Thành Du vỗ đầu một cái, bất quá ta sư đệ Tống Lao Sinh mấy tháng trước đi tới kinh thành, Hài Nhi vẫn còn không tới kịp tiếp. Đi có thể, nhưng không cho đi nơi bướm hoa, ta Vũ Văn gia không thiếu nữ nhân, ngươi muốn cái gì dạng không có, hà tất đi tìm hoa vấn liêu? Vũ Văn Hóa cập không có tốt tức giận nói. Chương 102, Thiên Lôi Chủ Y Đoạn, Mặc Gia Mới Tông Sư. Thời gian vội vã, trong nháy mắt đã là 8 tháng, mưa to liên tục 1 tháng, cũng là để cho kinh thành bách tính khổ không thể tả. Dương Quảng càng là thường xuyên nổi giận, giao trách nhiệm pháp sư, thiên đình dừng mưa, đáng tiếc mặc cho các nhà có câu cao thật thi pháp, thiên cung thần linh xuất lực, chính là không gặp chút nào tan thành mây khói bộ dạng. Ở lịch sử ảnh hưởng, cũng có Trương Bách Nhân thiên khí nguyên nhân, Dương Quảng du lịch. Mỗi một lần du lịch đều là hao tiền tốn của, nhưng bây giờ đông đô mưa xối xả liên miên, Dương Quảng thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Gần đủ rồi đi. Đứng ở trong sân, một bên Tiêu Long, Tiêu Hổ che rủ, không ngừng nhìn chằm chằm lò luyện đan, Trương Bách Nhân lúc này đứng ở trước lò luyện đan không nói. Mặc cho giữa bầu trời mưa xối xả như chút nước, nhưng tới gần lò luyện đan ba thước thời gian, tự động tránh ra, phía dưới củi lửa thiêu đốt không ngừng, chưa từng chút nào chịu đến hơi nước ảnh hưởng. Ta nói đại nhân, ngươi bảo vật này luyện chế một cái nửa tháng, kinh đều xuống nửa tháng mưa, ở tiếp tục nữa, phải có phong ốc sụp đổ. Kiêu Hổ cười khổ. Trương Bách Nhân lặng lặng đứng ở nơi đó, nước mưa từng ly từng tí bất xâm nhiễm. Trương Bách Nhân đứng ở trước lò luyện đan không nhanh không chậm rèn luyện nhà mình kiếm ý, hắn có nhiều thời gian chờ đợi bảo vật xuất thế. Phái mấy làn sóng thám tử. Trương Bách Nhân âm thanh xuyên qua màn nước. Hơn 30 sóng. Kiêu Hổ nói. Kinh đô quả thực không đơn giản. Long xà đan sen cây giả bản căn. Trương Bách Nhân nhìn lò luyện đan, bảo vật xuất thế, ở nơi này mấy ngày, trong lò luyện đan thiết dịch phải làm. Đang nói, trong giây lát phích lịch nổ vang, truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm, từng đạo sáng chói thiểm điện ở trên không giữa dòng chuyển, xẹt qua thiên địa chiếu sáng càn khôn. Giang giác, giang giác, giang giác. Đọc truyện ở. Tia lửa văng gấp nơi, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy thân thể phiền phức, mau mau nhảy mở. Từng đạo thiểm điện phảng phất không muốn sống giống như. Đùng đùng đánh vào lò luyện đan trên, dọa được Trương Bách Nhân cùng Tiêu Long, Tiêu Hổ vội vàng trốn vào trong phòng, trong phủ hộ vệ cũng là sợ mất mật ngạc nhiên tìm kiếm các loại hiểm hộ đồ vật. Nhìn phảng phất là 1000 vê đút đèn lớn ngâm nước một loại thiểm điện, lò luyện đan lại ở liên tiếp không ngừng thiểm điện hạ bắt đầu hòa tan. Trong tầng mây cái này tiếp theo cái kia hỏa cầu lớn, quả cầu xét hướng về Trương phủ rơi đi, toàn bộ đông đô sôi trào, dồn dập hướng về Trương phủ đi, vô số mật thám cao thủ hội tụ. Bây giờ sấm sét ngang trời, chính là Dương Thần chân nhân cũng không dám ra ngoài, chỉ có võ giả dựa vào cường đại thể phách không ngừng ở đường phố đầu lao nhanh. Lớn mật, đây là Trương phủ, người phương nào đảm dám xông vào có quân cơ bí phủ cao thủ phát hiện kẻ xâm lấn tung tích, dồn dập nhào tới. Trương Bách Nhân đứng trong phòng, mỹ mắt nhảy lên, không nên à, chân thủy ngọc trương bên trong có thể không phải từng ghi chép cảnh tượng kỳ dị như vậy, đến cùng nơi nào xuất hiện vấn đề, lại có thiên lôi, ngày hỏa vì đó tinh luyện kim loại chủ ý rèn. Nhìn trên bầu trời sấm sét, Trương Bách Nhân cũng không nhận ra là nhà mình bảo vật ở độ kiếp. Thiên hàng lôi hỏa, mà dâng lên cam tuyển, chính là thượng cổ Như Âu Giả Tử chờ danh gia đại sư rèn đúc bảo kiếm thời gian mới phải xuất hiện dị tượng. Tiểu tiên sinh chính là đương thời Âu Giả Tử vậy, nếu là đi mặc ra chắc chắn đem ngươi tôn sùng là khách quý Kiêu Long nịnh hót một câu. Không đúng à, đến cùng nơi nào xuất hiện biến cố, lại trêu đến thiên địa giúp đỡ. Trương Bách Nhân cau mày trầm tư, đầy đủ qua chén trà nhỏ thời gian, sấm sét mới biến mất. Giữa bầu trời chỉ một thoáng mưa gió đột nhiên ngừng, giang đầy hơn tháng mây đen rốt cục bắt đầu từ từ tàn đi. Đại sư, ta mặc ra rốt cục lần thứ hai có Âu Giả Tử ra đời. Nhất định phải tìm đến người này, nay chờ đại sư xuất hiện, đã định trước ta mặc ra đem còn hưng thịnh hơn đông đô lạc dương. Nào đó một người đàn ông tử đứng ở trong đình viện, nhìn không trung không ngừng bùng xuống lôi hỏa, lúc này lại lệ nóng doanh trọng, ta mặc ra hưng thịnh tháng ngày cuối cùng đã tới, chư tử bách gia duy ta mặc ra độc tôn. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái mặc gia đệ tử nói. Cha! Nhất định phải tra được bảo vật nơi ở, do ai luyện chế? Đông đô lạc dương sôi trào, lúc này Trương phủ ở ngoài vô số các lộ thám tử lặng lặng nhìn giữa bầu trời buông xuống sấm sét có chút thất thần. Thế gian này lại có một vị tông sư sắp sửa quật khởi, lại thiên hàng lôi hỏa, mặc gia tất nhiên hưng thịnh. Viện tử này chẳng lẽ là mặc gia cứ điểm? Nhìn Trương phủ, mỗi bên thế lực lớn do dự không quyết định, mặc gia không phải là dễ trêu nhân vật. Cơ quan thuật xưa nay đều là vô đối thiên hạ, chọc mặc ra có nguyên đếm mùi đau khổ. Thiên hàng lôi hỏa, tiểu tiên sinh quả thực không tầm thường người, lại có thể thiên hàng lôi hỏa, như là trong bóng tối thao tác giống như vậy, không hẳn không thể thuyết phục mặc ra, gọi mặc ra để bản thân sử dụng. Tiêu hoàng hậu trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng trí tuệ, quả thực, xem ra tiêu gia ta là đặt đúng bảo. Bảo vật luyện thành. Tiêu Long Tiêu Hổ nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân đứng lên đi ra sân, đẩy cửa ra sau nhìn tàn phá đỉnh lô. Hòa tan không ra hình thù gì, rách rách dưới dưới đã không nhìn ra đỉnh lô bộ dạng. Đánh giá đỉnh lô, Trương Bách Nhân thấp thỏm trong lòng, lôi hỏa mạnh như vậy, đỉnh lô đều hòa tan, bảo vật sẽ không phải cũng bị hòa tan chứ. Tư. Sấm sét lấp lóe, trong nháy mắt từ trên đất chui vào Trương Bách Nhân trong cơ thể, nhất thời Trương Bách Nhân tê cả da đầu, đột nhiên nhảy trở lại. Ta liền biết, sự tình không có đơn giản như vậy, bảo vật này cũng không biết như thế nào, trước tiên đi đối phó xông vào viện bên trong kẻ xâm lấn, nơi này có ta phối hợp, tất cả cũng không có vấn đề gì. Trương Bách Nhân khỏe miệng co giật, miệng sùi bọt mép. Nhìn Trương Bách Nhân này tấm muốn treo bộ dạng, Tiêu Long lăng lăng nói, tiểu tiên sinh, thật không thành vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Trương Bách Nhân lau miệng sừng bọt mép. Tiêu Long, Tiêu Hổ nhìn đỉnh lô một chút, lập tức vọt ra ngoài, gia nhập chiến trường. Lớn mật, người phương nào đảm dám xông vào ta Trương phủ. Tiêu Long, Tiêu Hổ huynh đệ liên thủ, trừ phi là gặp thần không xấu hoặc là dịch cốt đại viên mãn cường giả ra tay, nếu không tuyệt đối không phải huynh đệ hai người liên thủ địch. Trương Bách Nhân khoanh tay đứng ở nơi đó, chờ sấm sét tiêu tan. Nhưng vào lúc này, đã thấy một người thanh niên trẻ rầm rì hát bài hát, còn như là đi dạo chính mình đỉnh viện giống như vậy, đẩy cửa ra chậm rãi đi vào. Bảo vật xuất thế địa phương, hẳn là nơi này nam tử cả lơ phất phơ không có chút nào căng thẳng, thậm chí không thấy Trương Bách Nhân, ở sân quan sát một vòng, nhìn hòa tan đỉnh lô, nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào hậu viện? Bất luận người nào không được mệnh khiến không được tự tiện tiến nhập, ngươi là nhà ai tôi tớ? Nhìn khuôn mặt thông thường thanh niên, Trương Bách Nhân lên tiếng. Ồ! Nam tử nghe vậy chuyển qua ánh mắt nhìn Trương Bách Nhân, ngươi là nhà này trang viên hải tử. Nghe ngươi khẩu khí, nghĩ đến là trang viên chủ nhà công tử. Nghe đối phương khẩu khí, hiển nhiên không phải trong trang viên người, Trương Bách Nhân khoanh tay cười cợt, ngươi cũng cùng người bên ngoài giống như, là vì bảo vật này. Đó là đương nhiên, không vì bảo vật ta tới nơi này làm gì, trước luyện chế bảo vật đại sư đây. Nam tử đánh ra sân. Trương Bách Nhân nhìn nam tử, ngươi có biết nơi này là địa phương nào hay không? Nơi nào? Ta mặc dù không biết ở đây là địa phương nào, nhưng hận nhất gia đình giàu có, cửa son rượu thịt xú đường có xương chết góng, nếu như có thể trộm chủ này nhà bảo vật, cũng coi như là vì thiên hạ người chút cơn giận. Ngược lại là ngươi, ngươi chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Nam tử nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân ngọt ngào nở nụ cười, nơi này là quân cơ bí phủ, ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi tự tiện xông vào quân cơ bí phủ, nhất định là tội chết. Quân cơ bí phủ. Nam tử sững sờ, lông đều nổ. Ta nói tiểu tử, ngươi cũng chớ nói lung tung, ở đây rõ ràng là Trương phủ thôi, trong triều cũng không có họ Trương quốc trụ, càng không từng có đương triều tể tướng, ngoại trừ mấy vị kia tướng quân phủ đệ cùng hoàng cung ta không đi được ở ngoài, thiên hạ này không có ta không đi được địa phương. Ở đây đúng là quân cơ bí phủ, ngươi như là thối lui cũng cho qua, nếu như ở đánh cắp nơi này bảo vật, quân cơ bí phủ triều định sẽ không bỏ qua cho ngươi, triều đình cũng sẽ không bỏ qua có bảy xe ngươi, coi như là gặp thần không xấu cường giả. Cũng tuyệt đối không cách nào cùng triều đình đối phó. Trương Bách Nhân rất nghiêm túc nói. Đi đi đi, tiểu hài tử đừng ăn nói linh tinh. Nam tử mặt làm xem thường, nhưng bước chân lại bắt đầu chậm chạp đứng lên. Bảo vật xuất thế liền thấy máu có thể không may mắn. Trương Bách Nhân lung lay đầu, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Đứa nhỏ, trước vị đại sư kia đây. Cha ngươi đâu? Như thế đại phủ đệ, cha ngươi khẳng định rất có tiền. Nam tử nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra cổ vẻ nghi hoặc, chỉ cần ngươi nói cho ca ca nhà ngươi bảo vật tâm tích. Ca ca liền dẫn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn, sâu kẹo hồ lô, kho cá chép, hấp dao long thịt. Thật chứ? Trương Bách Nhân ngây thơ nói. Tự nhiên là coi là thật. Nam tử cười nói. Không cho đổi ý. Tuyệt không đổi ý. Chương 103, khốn tiên thẳng. Nhà ta vì luyện chế bảo vật này, đã táng ra bại sản, đáng giá nhất chính là bếp lò bảo vật bên trong. Trương Bách Nhân thuần khiết nói. Nam tử một đôi mắt nhìn phía xa lò luyện đan, trong lòng càng thêm cảm giác được không ổn. Trước nghe Trương Bách Nhân nói nơi đây là quân cơ bí phủ, liền trong lòng đã có dự cảm không tốt, chính mình sau khi đi vào, đúng là cảm giác đến không khí nơi này có chút không đúng, nhưng bởi vì đối với cái này tông sư luyện chế bảo vật quá mức hiếu kỳ, nam tử mạnh mẽ nhịn xuống khiếp đảm, đi tới hậu viện. Nhìn đều ở gang tấc lò luyện đan, hữu tâm liền như vậy thối lui, nhưng kẻ gian không trắng tay mà đi chuẩn tắc gọi thật sự là khó chịu. Cuối cùng lòng hiếu kỳ đánh bại kính nể tâm, nam tử bước ra một bước, sau một khắc tê cả da đầu. Thân thể tóc gầy nháy mắt dựng đứng, sau đó đột nhiên nhảy ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Trương Bách Nhân ra tay rồi, không có sử dụng kiếm ý, chỉ là bình thường nhất kiếm pháp. Nam tử này xem ra bản tính không xấu, hơn nữa bây giờ bảo vật xuất thế, Trương Bách Nhân vẫn chưa động sát tính, nhưng thấy trường kiếm quanh có khúc hiệu phảng phất vô lượng biển rộng giống như vậy, hướng về nam tử chuốt xuống đi. Hoắc nhìn Trương Bách Nhân kiếm pháp, nam tử kinh sợ, ngươi tiểu tử này, thật là lợi hại kiếm thuật. Sau khi nói xong cũng không cùng Trương Bách Nhân dây dưa. Trái phải nhảy lên tránh được Trương Bách Nhân trường kiếm, chui vào người ở ngoài xa trong đám không thấy tung tích. Ngược lại là một diệu nhân. Trương Bách Nhân nở nụ cười, nghe xa xa sát phạt thanh âm, chậm rãi hướng về chiến trường đi đến. Lúc này quân cơ bí phủ cao thủ ai nấy dùng thủ đoạn, không ngừng cùng xông vào Trương phủ cao thủ chém giết, run rẩy, mà Tiêu thị huynh đệ cùng một đàn ông dây dưa không ngớt, song phương trong lúc nhất thời khó hòa giải. Kinh đô cao thủ quả thật không ít, Trương Bách Nhân tùy ý nhặt lên trên đất một thanh trường kiếm, Chu Tiên kiếm khí rót vào đến trường kiếm bên trong, sau một khắc phi tiên ngang dọc, đột nhiên hướng về nam tử đối diện vọt tới. Kiếm ý xa xa khóa chặt nam tử, nay một bộ đồ đen nam tử trong phút chốc chỉ cảm thấy trái tim tê dại, mơ hồ đau đớn, một bên ứng phó Tiêu thị huynh đệ, một bên nhìn quét chiến trường. Chờ nhìn thấy không biết từ nơi nào bay tới phi kiếm phía sau, trong lòng giật mình, không biết vì sao, phi kiếm này tốc độ ở nam tử xem ra xẹt tập 6 lại có chút không quá bình thường chậm chạp. Nam tử mặc áo đen có thể khẳng định, chính mình chưa từng gặp như thế kiếm quang sáng chói, thiên địa tựa hồ cũng ở ánh kiếm này hạ ảm đạm phai mờ, biến thành duy nhất, mà con mắt của chính mình tựa hồ bị chiêu kiếm này dính lấy, chậm chạp không cách nào rời đi mở. Vụ. Khí huyết rít gào, nháy mắt cắt đứt kiếm ý khóa chặt, sau một khắc nam tử mồ hôi lạnh trên trán hạ, đột nhiên một trường rũa ra, nắm đã chạm tới chính mình ra thịt trường kiếm. Tí tách. Tí tách. Trường kiếm cắt vỡ tay của nam tử trường, nhưng nam tử không ngần ngại chút nào, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía xa xa tùng âm, ở nơi nào có một năm, sáu tuổi lớn nhỏ hài đồng đang ở thuần khiết vô hạ nhìn mình. Trương Bách Nhân. Nhìn thấy đứng ở nơi đó hài đồng, nam tử trong lòng không tự chủ được hiện ra danh tự này, như vậy tuổi nhỏ nhưng kiếm ý nhưng như vậy sắc bén người, chỉ có danh chấn thiên hạ Trương Bách Nhân. Từ từ ngày đó đổ long phía sau, lại thêm Vương Thông lời bình, tên Trương Bách Nhân đã bắt đầu ở Đại Tùy, phía Bắc Trường Thành lan tràn. Thật là đáng sợ kiếm, kẻ thật là đáng sợ. Từng kia một chu tiên kiếm khí hướng về nam tử trong cơ thể công kích đi, nam tử bung ra trường kiếm không nói hai lời lập tức rút đi, trước khi đi nhìn thật sâu Trương Bách Nhân một chút, nhảy ra tường cao. Đáng tiếc, chu tiên kiếm khí không được đối phương mệnh, chỉ có thể ở đối phương trong cơ thể lưu lại bệnh kín, ngày sau đang cùng đánh với. Ta liền có thể xúc động trong cơ thể chu tiên kiếm khí giúp ta áp chế đối phương. Trương Bách Nhân nhìn nam tử viện đi nhẹ nhàng thở dài. Cách đó không xa, trước ở hậu viện mê hoặc Trương Bách Nhân nam tử không biết khi nào xuất hiện ở chiến trường, một đôi mắt kinh ngạc nhìn cái kia sáng chói một chiêu kiếm, nhìn lại một chút còn tâm bé Trương Bách Nhân, nháy mắt thấy lạnh cả người từ xương cùng bay lên. Chư ăn lá hổ, tiểu tử này thật là đáng sợ, ngày sau muốn cách hắn rất xa, nam tử trong lòng âm thầm hừ hừ. Xa xa Trương Bách Nhân tựa hồ cảm ứng được nam tử ánh mắt, xoay đầu lại thuần khiết nở nụ cười, nam tử nhìn Trương Bách Nhân thuần khiết nụ cười, phảng phất là gặp hồng thủy manh thú, đông nhiên nhảy lên đi. Đi rồi cao thủ kia, có Tiêu thị huynh đệ gia nhập chiến trường, chiến cuộc nghịch chuyển trong nháy mắt, khắp nơi cao thủ biết khó mà lui, dồn dập rút đi. Hôm nay Trương Phủ đi qua trận chiến này, ở Đông Đô tính là dương danh lập vạn. Quét tước chiến trường, như có tự tiện xông vào giả, giết không tha. Trương Bách Nhân khuôn mặt non nớt. Nhưng nói ra nhưng lại làm kẻ khác hàn khí phân tán. Vô số hoàng thành cấm vệ chẳng biết lúc nào đi tới Trương phủ xung quanh, bắt đầu không ngừng thay Trương phủ thanh tràng. Trương Bách Nhân nuốt ve trường kiếm trong tay, xoay người đi về phía hậu viện. Đợi nửa ngày công phu, nhận ra được sấm sét sau khi biến mất, Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới đỉnh lô trước, theo lỗ thủng hướng về bên trong nhìn, đã thấy trong lò đen thủi lùi một mảnh, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Trương Bách Nhân niệm chú, chỉ thấy vèo một tiếng, phảng phất là thần long ra biển giống như vậy. Một cái sáng loáng dây thừng từ trong lò bay ra, hóa thành dài 3 mét ngắn, ở Trương Bách Nhân trong tay tự động bản thành một đoàn. Khốn tiên thẳng. Trương Bách Nhân nhìn trong tay dây thừng, lộ ra một vẻ kích động, xong rồi. Chính là không biết hiệu quả làm sao. Khốn tiên thẳng là khốn tiên thẳng, nhưng không phải Tây Du ký trong thần thoại khốn tiên thẳng, mà là đạo gia chân chính pháp khí, có thể ràng buộc yêu ma, có hay không tận diệu dụng, vạn biến tùy tâm. Nước vô hình vô tướng, tụ tán vô hình. Không nghĩ tới lại còn có thể như vậy ngự sử. Trương Bách Nhân vuốt ve khốn tiên thẳng, chỉ thấy khốn tiên thẳng sáng loáng, lại nhiều hơn một tầng trừng hạt gạo vậy, xem ra không chỉ không làm người phản cảm, trái lại cảm thấy cảm giác vô cùng tốt. Khốn tiên thẳng khởi nguồn không thể kiểm tra chứng, có người nói là đạo gia thánh nhân lão tử sáng tạo, lão tử cảm ngộ thượng thiện nhược thủy, tụ tán vô hình, liền nghĩ ra khắc chế thần linh, yêu ma khốn tiên thẳng, cũng có người ta nói là thượng cổ một vị đại năng sáng tạo, các loại thuyết pháp đa dạng, không đủ khảo chứng. Chính là thượng cổ thủy thần chân Trương bên trong cũng không cách nào kết luận. Trương Bách Nhân vuốt ve khốn tiên thẳng, trong miệng niệm chú, khốn tiên thẳng lưu. Truyền linh xà một loại quấn quanh ở bên hông, hóa thành Trương Bách Nhân ngai lưng. Như là ngày sau lấy ra khốn tiên thẳng đi ràng buộc kẻ địch, rơi mất quần làm sao bây giờ. Nhìn chính mình bên hông khốn tiên thẳng, Trương Bách Nhân cảm thấy không thích hợp, vội vàng đem kỳ biến tiểu, quấn quanh ở lấy cổ tay trên. Lúc này Tiêu Long, Tiêu Hổ đi ra, nhìn hư hại lò luyện đan, lộ ra vẻ tò mò. Tiểu tiên sinh, ngươi luyện chế là bảo vật gì? Vừa nói, Tiêu Long lặng lẽ thử thăm dò duỗi ra một cái chân, không có phát hiện sấm sét, chậm rãi đi tới đỉnh lô trước, bò khe hở quan sát. Tiêu Hổ gặp được Tiêu Long không có chuyện gì, cũng lộ ra vẻ tò mò, hai người nằm úp sấp ở đỉnh lô vẻ ngoài nhìn, lập tức lung lay đầu, tối om, bên trong cái gì cũng không thấy rõ, không biết là bảo vật gì, lại trêu đến thiên lôi chủ y rèn. Trương Bách Nhân không trả lời, mà chỉ nói, đỉnh kia lô đi qua thiên lôi chủ y rèn, đã hóa thành bảo vật, các ngươi tìm một làm tượng đại sư, đem rèn luyện thành bảo kiếm, ngày sau giết địch cũng có thể nhiều hơn chút hiệu suất. Các anh em thương vong làm sao? Trương Bách Nhân nhìn hai người. Chúng ta nhưng là quân cơ bí phủ người, nơi này là chúng ta sân nhà, chết không có nhưng tổn thương nhưng có không ít. Kiêu Hổ nói. Đả thương người, tất cả đều cho tốt nhất linh dược, mời tốt nhất đại phu, chớ nên ở lại bất kỳ bệnh căn. Trương Bách Nhân nói. Đa tạ tiểu tiên sinh. Kiêu Hổ trên mặt mang theo vẻ cảm động, ở đây cá nhân mệnh như cỏ rác niên đại, tiền so với người mệnh càng đáng giá tiền. Mọi người đều là vì ta cống hiến, bản tọa há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong Trương Bách Nhân xoay người đi trở về nhà tử, quên đi. Ta mệt mỏi, mấy ngày nay vội vàng đất trời tối tăm, chuyện còn lại giao cho các ngươi huynh đệ xử lý. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân đi trở về nhà tử bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong hết đang cần nghỉ ngơi, lại nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, tiểu tiên sinh, nương nương mời ngài vào cùng, mấy ngày nay tiểu tiên sinh chơi đùa động tĩnh cũng không nhỏ. Tiêu Hoàng Hậu. Trương Bách Nhân cường đánh tinh thần, sửa sang xong quần áo sau đẩy ra cửa phòng. Chỉ thấy tiểu hoàng môn đầy mặt nịnh hót nhìn mình. Ánh mắt kia phải nhiều nhiệt tình thì có nhiều nóng bỏng, tựa hồ một giây sau là có thể đem Trương Bách Nhân cháy hương hực, hóa thành thiết dịch. Đi thôi. Trương Bách Nhân ngáp một cái, không biết nương nương triệu tập ta chuyện gì. Nhất định là chuyện thật tốt là được rồi. Tiểu hoàng môn cung kính hầu hạ, đỡ Trương Bách Nhân lên xe ngựa, hướng về hoàng cung đi. Xe ngựa dòng dọc kéo nước, tựa hồ là bài hát du con, Trương Bách Nhân ở trong thanh âm này suýt chút nữa đang ngủ. Nói đến đi tới Lạc Dương lâu như vậy, Trương Bách Nhân còn chưa bao giờ cố gắng đi dạo quá. Chương 104, Ngư Câu La Tử Kiếp. Xe ngựa dòng dọc kéo nước, dọc theo đường đi thông suốt không trở ngại, Vĩnh An Cung đã đến. Trương Bách Nhân vác lấy kiếm túi xuống xe ngựa, vẫn là lần trước cái kia người lính gác tướng lĩnh, nhìn tiểu hoàng môn trong tay hoàng hậu thủ dụ phía sau, không nói hai lời trực tiếp cho đi. Vĩnh An Cung, Tiêu hoàng hậu đang hạ thấp xuống đầu cùng khéo hiến làm nữ công. Nương nương, tiểu tiên sinh đến rồi. Liền ở ngoài cửa chờ đợi tiểu hoàng môn là thời điểm đi tới. Tiểu tử này, hai tháng không gặp, gọi hắn vào đi. Tiêu hoàng hậu nói. Tiểu hoàng môn đi ra ngoài, không lâu lắm Trương Bách Nhân đi vào đại điện, quay về tiêu hoàng hậu thi lễ một cái, xin chào nương nương. Được đó, tiểu tiên sinh thật đúng là lợi hại, không biết luyện chế bảo vật gì, lại kinh động toàn bộ kinh đô. Tiểu tiên sinh luyện bảo lại có thiên lôi buông xuống, vì đó tinh luyện kim loại, có thể nói là đương thời Âu Dạ tử. Tiêu hoàng hậu một đôi mắt đẹp nhìn Trương Bách Nhân. Chậm rãi để trong tay xuống nữ công, bản cung quả thật không có nhìn lầm người. Trương Bách Nhân cười cợt, nương nương quá khen, đương thời Âu Dã tử không dám xưng. Không dám xưng. Đợi đến mặc ra người tìm tới ngươi, sẽ trễ. Tiêu hoàng hậu tựa như cười mà không phải cười nhìn Trương Bách Nhân, biết Âu Dã tử đối với mặc ra tới nói ý vị như thế nào sao. Trương Bách Nhân lung lay đầu, tiêu hoàng hậu sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi đi tới, thân thể phong lưu yêu kiều thức tha, hạ thấp xuống đầu cùng Trương Bách Nhân ngang bằng. Trương Bách Nhân thậm chí có thể theo cổ áo nhìn thấy sâu sắc nhũ bạch khe. Thần khí. Mặc ra cơ quan thuật trạng thái mạnh nhất, nhất định phải đại tông sư ra tay chế tạo, chỉ có đại tông sư mới có thể rèn đúc ra gần như bất hủ, không xấu, không phai mở cơ quan vũ khí. Tiêu hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân mang theo khuyết tán con người, men theo Trương Bách Nhân ánh mắt một thấp đầu, nhất thời sắc mặt một đỏ, nếu lấy Trương Bách Nhân lỗ thai, được đó, còn nhỏ tuổi lại không học giỏi, bị những lính kia lưu manh làm hư, lại cũng biết nhìn lén nữ nhân. Trương Bách Nhân cười khổ, hắn có thể nói cái gì? Bản cung đẹp mắt không? Tiêu hoàng hậu buông tay ra, chậm rãi NSTN4 đi chơi năm xoa xoa Trương Bách Nhân lỗ thai. Được. Đẹp đẽ Trương Bách Nhân có chút lúng túng, vấn đề này có thể khó trả lời, nói cẩn thận nhìn có chút tùy tiện, nói không đẹp phỏng trừng chết sẽ rất khó nhìn. Nam nhân đều là sắt phôi, liền ngay cả ngươi cũng là như thế này, còn nhỏ tuổi không học giỏi, bệ hạ hậu cung mỹ nhân đâu chỉ 3000, lại còn chưa đầy đủ. Thiên hạ nam nhi cũng đều như nhau. Tiêu hoàng hậu trên mặt mang theo cô đơn, trong mắt lóe ra một vệt đau khổ, thất vọng, nhưng cũng thoáng qua liền qua, lần thứ hai nếu lấy Trương Bách Nhân lỗ thai, nhanh lên một chút cho ta nhìn một chút bảo bối của ngươi, bản cung tạm tha của ngươi mạo phạm. Nương nương buông tay. Buông tay. Đau chết mất. Không phải là bảo bối mà, ngươi muốn xem ta liền cho ngươi xem được rồi. Hà tất động thủ. Trương Bách Nhân liền vội vàng nắm được tiêu hoàng hậu bàn tay, còn như là noãn ngọc giống như vậy. làm người ta trong lòng dập dờn. Nhanh lên một chút đem bảo bối lấy ra, Tiêu hoàng hậu buông tay. Trương Bách Nhân ở trong tay háo sờ mó, một bó sáng loáng dây thường bị cầm trong tay. Đây cũng là cái kia bảo vật. Tiêu hoàng hậu đưa tay ra chậm rãi vướt ve một hồi, nghi hoặc nhìn Trương Bách Nhân, ngược lại cũng không từng phát hiện cái gì dị dạng, có gì công hiệu. Vẫn cần tìm người biểu thị một phen. Trương Bách Nhân vướt khốn tiên thẳng. Bản cung tự mình cùng ngươi biểu thị, Tiêu hoàng hậu nói. Thật chứ? Trương Bách Nhân sững sờ. Ngươi cứ việc biểu thị là được rồi, Tiêu hoàng hậu nói. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, mời nương nương tha thứ hạ quan vô lễ. Lời nói hạ xuống, ở kheo yến, Tiêu hoàng hậu ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trương Bách Nhân trong tay dây thường phảng phất là linh xà giống như vậy, nháy mắt đem Tiêu hoàng hậu trói lại. Nhìn buộc chặt sau Tiêu hoàng hậu, rộng lớn áo bào nháy mắt khóa chặt chẽ, có lồi có lõm vóc người sáng mù Trương Bách Nhân mắt chó. Khốn tiên thẳng trói buộc chặt Tiêu hoàng hậu, Trương Bách Nhân nháy mắt thu về, nương nương nghĩ như thế nào? Đây là thượng cổ pháp khí. Chỉ có thượng cổ pháp khí mới có này các loại thần hiệu, Tiêu hoàng hậu khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Trương Bách Nhân không nói, Tiêu hoàng hậu một mặt khó tin nhìn Trương Bách Nhân, thật là tiểu tiên sinh luyện chế. Ừ, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Tiểu tiên sinh đại tài vậy, không biết này khốn tiên thẳng có diệu dụng gì. Tiêu hoàng hậu nói, chỉ cần bị ta đây khốn tiên thẳng nhốt lại thân thể, coi như là dương thần chân nhân cũng chỉ có thể bé ngoan bó tay chịu trói, dương thần bị phong ở thể xác bên trong chạy thoát không được. Như là võ giả nghĩ đến ngư câu la như vậy gặp thần không xấu khai sơn nước đá uy năng, Trương Bách Nhân gãi gãi đầu, gặp thần không xấu đánh bóng thân thể, tuy rằng không hẳn có thể tránh thoát mở ta đây khốn tiên thẳng, nhưng lại có thể mượn ngoại lực. Mượn ngoại lực? Ngươi bảo vật này có thể nhốt được gặp thần không xấu cường giả? Tiêu hoàng hậu con mắt nháy mắt sáng ngời. Nhiều thiên tài như vậy địa bảo, lại thêm thiên lôi chui luyện, hẳn không có vấn đề, Trương Bách Nhân vuốt cằm. Tốt bảo vật. Thật là tốt bảo vật. Cao thủ trong đó giây phút nhất định đoạn, ngươi này khốn tiên thẳng nhất định chính là đại sát khí. Tiêu hoàng hậu mắt phảng phất là ngọn đèn nhỏ lồng. Trương Bách Nhân cười không nói, Tiêu hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân đầy mặt mệt mỏi, ngươi tỏa phủ đệ kia bây giờ đã trở thành đông đô nơi thị phi, tạm thời ở lại Vĩnh An cung bên trong tu hành đi. Chuyện này, trong cung không ngủ lại nam tử, này sợ là không tốt sao? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo chần chờ. Nam nhân, ngươi cách nam nhân còn kém 108.000 dặm đây. Tiêu hoàng hậu che miệng cười khẽ, kheo yến, sau đó vì là tiểu tiên sinh sắp xếp một chỗ thiên điện. Đúng, kheo yến cung kính nói. Nghe nói ngư câu la đem 50 vị tắm rửa máu rồng chiến sĩ giao cho ngươi. Tiêu hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân. Đúng, Trương Bách Nhân không dám phủ nhận. Đáng tiếc. Ngư câu la trời sinh trọng đồng, có thiên tử khí tượng, mặc dù là từ dơ, dấu tài, bệ hạ như cũ không cho phép hắn. Tiêu hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, ngươi sau đó cách ngư câu la xa một chút, miễn cho bị liên lụy. Lẽ nào không có cách nào cứu về ngư câu la sao? Trương Bách Nhân nhìn Tiêu hoàng hậu, ngư câu la không tệ với ta, hạ quan cũng không vô tình vô nghĩa hạng người. Ai? Tiêu hoàng hậu thở dài một hơi, đứng ở cửa sổ biên nhìn phía xa hầu gái, một lát sau mới nói, ngư câu la chính mình cũng sớm có phát hiện, bắt đầu không ngừng phân tán thủ hạ sức mạnh, không ngừng suy yếu chính mình, chính là vì gọi triều đình yên tâm, thế nhưng, người có lúc sẽ cử chỉ điên rồ, ngư câu la vượt là như thế, vậy hạ liền càng nghĩ giết hắn. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, từ giờ cũng không thích hợp mỗi người. Cũng bởi vì hắn trọng đồng. Trương Bách Nhân dở khóc dở cười. Không sai. Từ xưa tới nay trọng đồng giả đều là một tiếng hót lên làm kinh người, tất thành đại nghiệp. Đại tùy ra một ngư câu la, ngươi gọi bệ hạ làm sao an tâm. Bệ hạ sớm thì không phải là trước kia bệ hạ đã cử chỉ điên rồ. Tiêu hoàng hậu trên mặt mang theo bi thương vẻ. Thật sự một chút phá cuộc biện pháp cũng không có. Ngư câu la dầu gì cũng là gặp thần không xấu cường giả, là đại tùy trụ cột vững vàng, là quốc chi hòn đá tảng A, giết ngư câu la đại tùy không thấp hơn tự hủy trường thành. Trương Bách Nhân không cam lòng. Gặp thần không xấu, ta đại tùy vẫn có mấy vị, thậm chí dân gian cũng có, mạnh như hạ như bẩn, Trương Sợi Dâu Đà, Dương Tố cũng khoảng cách cảnh giới này không xa, hơn nữa quân cơ bí phủ cũng không phải là không có gặp thần không xấu cường giả. Tiêu hoàng hậu đệ thấp cổ họng nói. Trương Bách Nhân cười khổ, thật sự không có biện pháp nào. Biện pháp ngược lại cũng không phải không có. Tiêu hoàng hậu một lát sau mới nói. Biện pháp gì? Trương Bách Nhân bức thiết nói. Đột phá gặp thần không xấu, đạt đến võ đạo trí cao cảnh giới, từ cuối tần lấy để đạt tới này cảnh giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, bản cung cũng chỉ nghe nói Tây Do Bá Vương hạng võ tựa hồ đánh vỡ cực hạn. Tiêu hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân, ngươi cho rằng ngư câu là có thể sao? Võ đạo trí cao cảnh giới, đó là cái gì? Trương Bách Nhân sạch sẽ nói. Tiêu hoàng hậu lung lay đầu, trong lịch sử không có ghi chép. Ngư câu la cũng biết mình tình cảnh, vì lẽ đó ở không ngừng cùng thời gian thi chạy, cũng không biết tìm không tìm được đột phá quan ải. Trương Bách Nhân đem Khốn Tiên Thằng nhét vào trong tay áo, cười khổ không nói, Tây Do Bá Vương cảnh giới, đúng là có chút khó tin. Hận trời không thanh, hận đất không hoàn. Bất quá tiểu tiên sinh thiên tư xuất chúng như thế, ngày sau chưa chắc không có hy vọng vấn đỉnh này cảnh giới. Tiêu Hoàng Hậu một đôi mắt sáng trông suốt nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân hạ thấp xuống đầu, hắn biết Ngư Câu La tình cảnh, Ngư Câu La thân là gặp thần không xấu cường giả, như là chạy đến phía Bắc Trường Thành phòng trường triều đình cũng không làm gì được hắn, nhưng cả nhà của hắn già trẻ đều ở đây đại tùy cảnh nội, ngươi coi như là võ đạo thông thiên, nhưng thiên hạ này bị thần linh nắm giữ, ngươi vừa bước vào Trung Nguyên, thần linh liền sẽ phát hiện tung tích của ngươi. Đây là một cái bế tắc, vô giải bế tắc. Trương Bách Nhân nói thầm, như là Ngư Câu La tu luyện dương thần, hay là còn có thể chuyển thế giả chết, đáng tiếc. Trên đời không có có thể. Chương 105, đột quyết khấu một bên, phong ba đột nhiên nổi lên. Cung Tiêu Hoàng Hậu ăn cơm xong, ngay đêm đó ngủ lại ở Hoàng Cung, thứ hai nhật thiên còn không sáng, liền nghe được một trận tiếng vó ngựa rồn rập chuyển đến, tận lực bồi tiếp xảo xảo nháo nháo âm thanh ồn ào, cách vài đạo cửa lớn như cũ bị thức tỉnh. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Tiêu Hoàng Hậu từ giường bên trong ngồi xuống, Khéo Yến mau mau rời giường đốt ánh nến, bắt đầu vội vã mặc quần áo. Trương Bách Nhân từ Khéo Yến trong chăn chui ra, lanh lẹ mặc quần áo tử tế. Nơi này là tẩm cung của Hoàng Hậu, phát sinh động tĩnh như vậy, hoặc là có người mưu phản, hoặc là chính là phát sinh đại sự. Trương Bách Nhân mặc quần áo phía sau, Khéo Yến mới hầu hạ Tiêu Hoàng Hậu sửa sang xong áo bào, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài, đã thấy lúc này trong đình viện cung nữ thị vệ tụ hội. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hoàng Hậu không nhanh không chậm nói. Nương nương, biên quan kịch liệt thư thị vệ đạo, vừa nói thị vệ thư tín trong tay đưa tới. Tiêu Hoàng Hậu sững sờ, tiếp nhận thư liếc mắt nhìn sau nhất thời ngạc nhiên, khiết đan binh khấu ta đại tùy danh giới, đơn giản là lẽ nào có lý đó. Vừa nói Tiêu Hoàng Hậu đem thư đưa cho Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân sau khi xem trong lòng kinh sợ, khiết đan khấu biên quan việc, chỉ sợ là Ngư Câu La cùng Trác quận hầu cố ý hành động, thỏ khôn chết tẩu cầu phanh, chim bay hết lương cung giấu đi, biên cương như là một mảnh thái bình, chỉ sợ võ tướng cách chết không xa. Đặc biệt là Ngư Câu La loại này tình cảnh lâm nguy đại tướng. Trương Bách Nhân bất động thanh sắc cùng Tiêu Hoàng Hậu liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Hoàng Hậu không nhanh không chậm nói, "Bệ hạ du lịch, việc này nghĩ đến sớm đã có người bẩm báo đi tới, không nên lo lắng." Sau khi nói xong Tiêu Hoàng Hậu xoay người đi vào tẩm cung, trong sân bọn thị vệ không dám nghị luận quá nhiều dồn dập tản đi. Trong hoàng cung, Tiêu Hoàng Hậu ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, từ từ cắt tỉa sợi tóc, nhìn mình trong gương, Tiêu Hoàng Hậu nói, "Tiểu tiên sinh làm sao nhìn?" Trước đó vài ngày Trác quận hầu cùng đại tướng quân binh khấu khiết đan, chỉ sợ bây giờ khiết đan là đang trả thù đây. Chỉ là so với ta tưởng tượng tới chậm một ít. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm giơ tay lên khăn lau chùi khuôn mặt, da mẫu vẫn còn ở biên tái, bây giờ khiết đan binh khấu ta đại tùy cảnh nội, hạ quan trong lòng bất an, muốn biên quan nhìn một chút, không biết bệ hạ dự định xử trí như thế nào khiết đan khấu binh việc. Ngư Câu La ở biên quan, chuyện như vậy nơi nào còn cần phải nhiều tốn sức. Trực tiếp giao cho Ngư Câu La là được rồi. Tiêu Hoàng Hậu không nhanh không chậm nói. Biên quan. Ngư Câu La cùng Trác quận hầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bên trong cung điện bầu không khí nặng nề. Ngươi nói bệ hạ sẽ xử trí như thế nào? Ngư Câu La nhìn về phía Trác quận hầu. Trác quận hầu nhắm mắt lại, hoặc là phái đại tướng quân xuất trinh, hoặc là liền mặt khác nâng cao tay đến chấn áp, này hết thảy đều phải nhìn ý của bệ hạ. Như là bệ hạ phái đại tướng quân xuất trinh, đối với tướng quân tới nói cũng là một chuyện tốt. Như là thánh thượng phái còn lại đại tướng tới đây. Đại tướng quân chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Thiên hạ chưa bình, biên quan ngoại tộc mắt nhìn chằm chằm, tứ hải long tộc trong bóng tối gây sóng gió, mới tiên đạo khắp nơi nhấc lên mưa gió, muốn cải thiên hóa nhật, đánh cắp trường sinh cơ hội, bây giờ đại tùy bấp bênh, bệ hạ làm sao sẽ giết ta? Ngư Câu La lung lay đầu. Trác quận hầu nghe vậy không nói. Giang đô. Hiển nhân cung. Lúc này quần thần xếp hàng, lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn trong tay chiếu thư, Dương Quảng không nhanh năm sẽ ổn không chậm ngồi ở chỗ đó nói vậy các vị ái khanh cũng đã nhận được tin tức, khiết đan binh khấu Trác quận một vùng, các vị có gì thượng sách? Một lời hạ xuống, quần thần không nói gì. Nguyên bản mà, chuyện này làm rất dễ, nhưng là bây giờ Ngư Câu La ở Trác quận, sự tình liền không dễ làm. Bệ hạ, thần cho rằng Ngư Câu La đại tướng quân ngay ở Trác quận, có thể khiến Ngư Câu La khởi binh trục xuất một vị đại thần đứng dậy, hơi chút thử dò xét nói. Dương Quảng nghe vậy không nói. Cũng không nói tốt cũng không nói xấu. Nhìn thấy Dương Quảng lập lờ nước đôi thái độ, quần thần nhất thời thấp thỏm, trong lòng bất an, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, Dương Quảng mở miệng, chiếu vi vân khởi đi tới đột quyết mượn binh, binh đòi đột quyết. Sau khi nói xong Dương Quảng đứng lên, đi ra cung điện, lưu lại đầy triều văn võ hai mặt nhìn nhau. Cố gắng đại tướng ngay ở biên quan ngươi không cần, ngươi nhưng đi đột quyết mượn binh, đơn giản là không hiểu ra sao mà. Thần tuân chỉ phía dưới một vị đại thần sầu mi khổ kiểm đứng dậy, quay về Long ỷ cung kính thi lễ một cái, vừa là cơ hội cũng là nguy hiểm. Biên quan. Ngư Câu La một đôi mắt nhìn trong tay chiếu thư, nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Chắc quận hầu chắp hai tay sau lưng, khiếp mắt không nói, một lát sau mới bỗng nhiên lạnh lùng nói, vi vấn khởi. Bằng không chúng ta trong bóng tối đêm. Chắc quận hầu làm một cái cắt cổ động tác, trên mặt mang theo vẻ tàn nhẫn, bây giờ chắc quận huynh đệ chúng ta nói toán, Dương Quảng ngu ngốc vô đạo, đại tùy khí số sớm muộn cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Chúng ta hiện tại chính là so với, xem ai sống thời gian dài. Ngư Câu La lung lay đầu, không thể. Vi Vân Khởi nếu là thật chết rồi, bệ hạ đối với ta nghi kỵ sẽ càng nặng, Vi Vân Khởi không chỉ không thể chết được, trái lại muốn sống rất tốt. Tướng quân, lẽ nào cứ tính như vậy? Chắc quận hầu cười khổ, bệ hạ khinh người quá đáng à, như vậy dồn ép không tha nhưng không trách được tướng quân. Hôm nay làm thịt Vi Vân Khởi, còn có tiếp theo cái Vi Vân Khởi, giết xong sao? Ngư Câu La lung lay đầu, một cái có thể giết, hai cái có thể giết, như là ba cái. Lần kế tiếp chỉ sợ là hạ như bật. Dương Tố đám người dắt tay nhau mà đến rồi. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy biệt khuất nhìn? Chắc quận hầu đột nhiên đập một cái bàn. Bình tĩnh đừng nóng. Ngư Câu La lung lay đầu, ta chỉ hy vọng ở làm đột phá, đây là ta hy vọng duy nhất. Khó ai chắc quận hầu lung lay đầu. Trương Bách Nhân ở trong hoàng cung ăn điểm tâm, liền đứng dậy cáo từ bắt đầu thu dọn đồ đạc, kỳ thực cũng không có bao nhiêu thứ, ngoại trừ hoàng kim bạch ngân ở ngoài, chính là từ nhà bảo kiếm. Đồ vật thu thập xong. Trương Bách Nhân một người gánh vác kiếm túi đi ra trương phủ, hướng về Ngư Câu La phủ đệ chạy đi. Tiểu tiên sinh, người đã đến rồi. Tống Lao Sinh đứng ở trước đại môn, một chiếc xe ngựa đã dự bị tốt. Người biết, ta không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, hơn nữa gia mẫu vẫn còn ở biên quan, há có thể không quay về Trương Bách Nhân đăng lên xe ngựa. Tiểu tiên sinh, sao không đem mẹ ngươi đưa vào đồng đồ? Tống Lao Sinh mở miệng. So với triều đình, ta càng tin tưởng tướng quân. Trương Bách Nhân lung lay đầu. Điều khiển Tống Lao Sinh cố gắng càng nhanh càng tốt, xe ngựa đang nháo khu phố chạy băng băng, không thể không nói Tống Lao Sinh kỹ thuật đánh xe đúng là tốt, tuy rằng trêu đến mọi người náo loạn, nhưng không có thương tổn được một người, bất quá là một canh giờ đã chạy ra khỏi Đông Đô, hướng về biên quan đi. Vừa mới đi ra Đông Đô, liền thấy xa xa một chiếc đắt tiền xe ngựa mang theo mấy cái thị vệ, ở trên đường nhanh chóng đi tới. Tránh ra! Tránh ra! Tống Lao Sinh xa xa giống lên một tiếng, cuốn lên từng trận bụi mù. Đuổi chết ta. Xe ngựa đuổi kịp nhanh như vậy. Vô liêm sỉ. Chớ để cho đại gia đụng tới ngươi. Các vị thị vệ ăn hôi, nhìn Tống Lao Sinh xe ngựa chửi ầm lên. Tống Lao Sinh cũng không để ý, một đường đi vội 4, 5 ngày, hai người dừng xe ngựa lại đang ở tu sửa, đống nhiên gặp được giữa bầu trời một chiếc bồ câu đưa thư hạ xuống, bị Tống Lao Sinh tiếp được. Là sư phó bồ câu đưa thư, không biết sư phụ cho ta truyền tin làm cái gì. Tống Lao Sinh nắm lấy bồ câu, chậm rãi cởi xuống bồ câu trên đuổi tín điều. Nguy rồi. Mở ra bổ câu đưa thư phía sau Tống Lao Sinh nhất thời biến sắc, nguyên bản hứng hờ nụ cười nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt. Làm sao vậy? Trương Bách Nhân nhìn Tống Lao Sinh. Tống Lao Sinh sắc mặt cuồng biến, phiền phức lớn rồi. Bệ hạ lại chưa từng bắt đầu dùng tướng quân kháng địch, mà gọi là triều đình khâm sai đi sứ đột quyết, thế nhưng cái kia Vi Vân Khởi đi tới nửa đường phía sau lại mất tích. Triều đình khâm sai mất tích. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tướng quân đây là hoàng nghê ba rơi xuống trong đũng quần, có lý cũng không nói được à, bệ hạ vốn là đem tướng quân trở thành cái họa tâm phúc, trong lòng nổi lên ngờ vực, bất quá là vẫn không tìm được cớ làm khó dễ thôi, bây giờ đến tốt. Chuyện lần này nhưng là khó làm Trương Bách Nhân cười khổ, tướng quân nói thế nào? Tống Lao Sinh đem ghi chép đưa tới, Trương Bách Nhân cẩn thận nhìn biết sau sững sờ, tướng quân mời ta ra tay đi tìm Vi Vân Khởi, đồng thời còn thuận lợi hơn đưa vào biên quan, tướng quân hơi bị quá mức ở để mắt tại hạ. Biên quan. Ngư Câu La nhìn trong tay thám tử tin tức, nhất thời sắc mặt cuồng biến, thực sự là vô liêm sỉ, đi sứ đột quyết liền không biết nhiều một ít nhân thủ sao. Người chết không sao, có thể tuyệt đối đừng đem ta cho dính vào. Ai ra tay? Chắc quận hầu tựa hồ đã sớm biết tất cả. Vậy hạ? Đột quyết? Khiết đan đều có khả năng. Thậm chí cái kia chút môn phiệt Ngư Câu La cắn răng nghiến lợi nói. Chương 106, mất tích khâm sai. Nhưng là Ngư Câu La có thể nghĩ đến cái kia chút môn phiệt, đột quyết. Khiết đan thậm chí hiện nay thiên tử đều ước gì chính mình chết trận đây. Lập tức phái người đi tiếp ứng, tìm kiếm Vi Vân Khởi tâm tích. Chắc quận hầu cười khổ, Vi Vân Khởi người này là trung thần, có can đảm nói thẳng, nhưng tiếc là. Nơi đây khoảng cách Đông Đô Nguyệt Dư lộ trình, không còn kịp rồi. Cũng may Bách Nhân cùng học sinh cũ ở Đông Đô, bọn họ đi tới nên thời gian đầy đủ. Ngư Câu La nhẹ nhàng thở dài. Làm sao bây giờ? Tống Lao Sinh nhìn Trương Bách Nhân, hắn là một kẻ thô lỗ, tuy rằng đầu óc tốt xứ, nhưng chưa chắc có Trương Bách Nhân linh quang, kiến thức nhiều lắm. Trương Bách Nhân bắt đầu ở bối nang bên trong tìm kiếm, một lát sau tìm tới một quyển địa đồ chậm rãi mở ra, ngẫm nghĩ một hồi mới nói, bây giờ có hai cái lựa chọn. Cái kia hai cái lựa chọn. Tống Lao Sinh nói, một cái ôm cây lợi thỏ, chúng ta tìm một cái phải qua địa, trong bóng tối bố trí mai phục, chờ đợi qua lại người đi đường lộ ra đầu mối. Trương Bách Nhân ngón tay trên địa đồ sẽ qua, mà con đường này có thể là những hung thủ kia đường phải đi qua, còn lại mấy cái đường ven đường đều có đại tùy binh sĩ lục soát, muốn giấu đi một người lớn sống sờ sờ đi qua, vẫn đúng là chưa chắc có dễ dàng như vậy. Vi Vân Khởi có thể không phải người bình thường, Khâm Sai đại thần đột nhiên mất tích, Dương Quảng tất nhiên tức giận, những này cửa ải binh sĩ sao dám phong túng. Đây cũng là một biện pháp tốt, con đường thứ hai đây. Tống Lao Sinh nói, con đường thứ hai chính là chúng ta đường cũ, tìm tới Vi Vân Khởi chịu đến tập kích địa điểm, sau đó từ đầu truy tra, tìm kiếm manh mối, chỉ sợ đến thời điểm Vi Vân Khởi tìm tới, Hoàng Hoa Thái đều lạnh. Trương Bách Nhân liên tục lắc đầu. Mà ở trong đó, chính là cái kia đám tập kích người vô cùng có khả năng đi qua con đường. Trương Bách Nhân cười khổ, nơi đây tứ thông bát đạt, cũng thật là khó tìm. Ngươi và ta phân đầu hành động, như là phát hiện đầu mối, lập tức hội hợp. Trương Bách Nhân nhìn Tống Lao Sinh, ngươi và ta mỗi ngày buổi trưa liền ở chỗ này chạm đầu. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân lắc đầu, không có điện thoại thời đại đúng là đồ phá hoại. Nhìn Tống Lao Sinh đi xa, Trương Bách Nhân cau mày trầm tư, ngón tay trên mặt đất cắn câu vẽ, lục giáp kỳ môn vận chuyển, đo lường tính toán lạc đường người. Nhìn trên mặt đất quái tượng, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, một cước đem trên mặt đất quái tượng xóa đi. Tuy rằng ta đối với bói toán chi đạo không quá tinh thông, nhưng tóm lại là cơ hội quá lớn. Trương Bách Nhân nhìn Tống Lao Sinh đánh xe đi xa, ôm trường kiếm nhìn một chút sơn đạo, hướng về xa xa trong núi bước đi. Trương Bách Nhân có thể hết sức khẳng định, mình cùng Tống Lao Sinh trước ở Vi Vân Khởi đằng trước, song phương đại khái chênh lệch 2 ngày đến 3 ngày lộ trình, chính mình tại nơi đây chờ đợi 5 ngày, nếu là không có phát hiện Vi Vân Khởi tung tích, Trương Bách Nhân chỉ có thể cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về biên quan chạy đi, lần thứ 2 phán đoán Vi Vân Khởi tung tích. Nhìn một khối đường biên cung cấp người nghỉ ngơi tảng đá, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm ngồi ở trên tảng đá, híp mắt đả tọa, thai nghén kiếm thai. Thời gian thông thả trôi qua, Trương Bách Nhân liền như vậy nằm ở trên tảng đá, lười biếng phơi mặt trời. Tháng 8 mặt trời chính là độc ác thời gian, nhưng Trương Bách Nhân nhưng không một chút nào lo lắng, làn da của chính mình thái bạch, phơi hắc hơn một giờ chút nam nhân vị. Tháng 8 qua lại thương lữ đếm không xuể, hơn nữa còn đều là một ít đội bơn, nhiều thì hơn ngàn người, thiếu cũng có mấy chục người. Trương Bách Nhân một đôi mắt thuần khiết vô tà đánh giá qua lại đội bơn, thỉnh thoảng có đội bơn ông chủ gặp được Trương Bách Nhân tội nghiệp ánh mắt còn tưởng rằng là ăn xin hài tử, để lại một ít đồ ăn cùng tiền đồng. Nhìn tảng đá trên thật lừa thưa tiền đồng, Trương Bách Nhân cảm giác mình có chút đau bi. Ngày thứ 3, một trận huyên náo tiếng xa xa truyền đến, lại là một cái đại thương đội, hơn nữa còn là lớn vô cùng đội bơn, có tới 3-500 người. Mọi người nhìn trên tảng đá Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ tò mò. Trương Bách Nhân một đôi mắt quét mắt toàn bộ đội bơn, hộ vệ có mấy chục người, cũng không biết có hay không dịch cốt cường giả. Đứng lại. Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở miệng, gọi người đi đường mọi người sững sờ, nhìn Trương Bách Nhân một chút phía sau lung lay đầu, tiếp tục chạy đi. Ta nói đứng lại. Trương Bách Nhân áo choàng ở dưới trường kiếm lấy ra. Không nhanh không chậm nhánh ở trước người. Trường kiếm là cái gì? Cổ thời điểm trường kiếm giống như là thế kỷ ít 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 cơ quan thương. Tuy rằng dân gian có dấu đi cướp, nhưng cũng không có mấy cái dám thật sự hiện lộ ra. Nhìn Trương Bách Nhân trong tay cổ điện trường kiếm, đang khi đi ngang qua thương lữ nhất thời kinh sợ, theo bản năng dừng bước chân lại. Lão bản của các ngươi đây. Trương Bách Nhân theo tảng đá, không nhanh không chậm nói. Nhà ai tiểu hoa nhi, lại cầm trường kiếm rêu rao khắp nơi, nếu là bị triều đình bắt được, cần phải rơi đầu có thị vệ đùa Trương Bách Nhân. Trong đám người, có mấy cái hán tử nhìn Trương Bách Nhân, nháy mắt con ngươi co rụt lại, không để lại dấu vết hướng về trong thương đội chui xuyên. Đại tùy quân cơ bí phủ làm việc, các ngươi mau chóng nghe theo điều khiển, nếu dám làm trái đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Mặt Trương Bách Nhân trong tay xuất hiện một viên lệnh bài. Nhìn xanh đen lệnh bài, nhìn lại một chút tay cầm trường kiếm Trương Bách Nhân, trên mặt mọi người nụ cười rốt cục biến mất rồi, bầu không khí nặng nề, mấy cái thị vệ mau ngậm miệng. Đại gia, tại hạ chính là này thương đội đại trưởng quỹ, không biết quân gia muốn tra cái gì. Một người trung niên hán tử tiến đến phụ cận, trong tay bó bạc lớn nhét đi qua. Đối với ở trước người bạc, Trương Bách Nhân cũng không thèm nhìn tới, chỉ là đánh giá trước mắt đội bơn, người này trong thương đội mặt đều có người nào. Khởi bẩm đại nhân, có đột quyết thương nhân, có vi thất thương nhân, có khiết đan thương nhân, chúng ta là muốn xuất quan trưởng quỹ. Nhìn Trương Bách Nhân bộ dáng này, lúng túng nở nụ cười thu tay về bên trong bạc. Người đi đem người khiết đan, người đột quyết, vi thất người cho ta vạch đến một bên. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nghe Trương Bách Nhân, trưởng quỹ cười khổ, lần thứ hai có một tấm ngân phiếu đưa tới, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, khẩu vị thật là lớn. 100 lạng. Trương Bách Nhân hạ thấp đầu nhìn ngân phiếu. Ngân phiếu cũng không phải là ngân phiếu, hiểu chút lịch sử người đều biết, Bắc Tống mới bắt đầu có giao tử. Tuy đương thời kỳ ngân phiếu cũng không phải là quan gia ngân phiếu, mà là quý tộc truyền lưu, lấy ra hiệu chế tạo thành tín vật, thông thường đều là ở giữa quý tộc truyền lưu. Nhìn cái kia ngân phiếu, Trương Bách Nhân cất đi, mặt không biến sắc nói, ta và ngươi phân phó, ngươi nhanh đi làm theo, miễn cho sau đó liên lụy đến ngươi. Đại nhân, ngươi. Chuyện này trưởng quỹ trợn tròn mắt, tiền ngươi đều thu rồi, cũng không cho dàn xếp, đây coi như là cái gì đạo lý à, sẽ không có chơi như vậy. Nhìn Trương Bách Nhân, trưởng quỹ bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống phân phó một trận, liền gặp đội buôn một trận đoán giận sau, có hơn 10 vị người ngoại tộc phân đi ra. Trương Bách Nhân đánh giá đột quyết, vi thất, khiết đan hàng hóa, một lát sau mới nói, khiết đan người lưu lại, vi thất cùng đột quyết về đơn vị. Hai nhà đội buôn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, mau mau một lần nữa trở về đại đội. Nhìn người khiết đan 7, 8 xe hàng hóa, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm cầm lấy trên đất trường kiếm, chậm rãi đi tới. Gặp được Trương Bách Nhân đi tới, người khiết đan nháy mắt bầu không khí biến đổi, bàn tay không tự chủ được mò tới bên hông, thế nhưng là ngây ngẩn cả người, đều quên đao giấu ở trong hàng hóa. Năm nay đầu đạo phỉ hoành hành, cái kia đội buôn không có đao a. Các ngươi tốt nhất đừng núp đích, ngươi phải tin tưởng bản quan kiếm so với đao của các ngươi càng nhanh hơn. Trương Bách Nhân lời nói non nớt, mang theo ngây thơ chất phác, nhưng nói ra ngôn ngữ lại gọi người sởn cả tóc gáy. Lúc này đội buôn cũng rõ ràng phát hiện bầu không khí không đúng, mọi người đều là trong lòng rung chuyển. Trương Bách Nhân nhìn mọi người chậm rãi hướng về xe ngựa tới gần, không có thời gian để ý, chỉ là ôm trường kiếm tiến nhập người khiết đan đội ngũ. Mấy ngày nay có 3 làn sóng người khiết đan thông qua, mà các ngươi là thứ 4 sóng. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Đại nhân muốn nói điều gì? Người khiết đan đội buôn thủ lĩnh lấy ra một cái khay, mấy 10 lượng bạc đặt tại trong khay, những này xem như là tiểu nhân hiếu kính đại nhân. Ai? Trước đó vài ngày triều đình một vị đại nhân bị người cướp, mấy vị có từng thấy? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Chúng ta cũng đều là lương dân, chưa từng thấy đến cái gì đại nhân, càng sẽ không đi làm cướp bóc sự tình. Đại nhân không nên oan uổng người tốt, những bạc này hiếu kính cho đại nhân, kính xin đại nhân dơ cao đánh khẽ thả ta trở rời đi thôi. Cái kia khiết đan đội buôn lao đại sắc mặt thấp kém nói. Ô ô ô, hàng hóa bên trong truyền đến một loạt ngột ngạt nghẹn ngào, phảng phất là bình mà sấm sét, nháy mắt ánh đao ngang dọc, hơn 10 vị khiết đan thương nhân cùng nhau từ hàng hóa bên trong rút ra trường đao, hướng về Trương Bách Nhân chém vào mà tới. Nguyên bản nghĩ ngươi trẻ người non dạ, mấy 10 lượng bạc đem ngươi đuổi rồi sự tình, miễn cho ngươi bỏ lỡ tính mạng. Ai biết thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi tự đâm đầu vào, thì nên trách không được ta khiết đan đầu lĩnh sắc mặt dữ tợn. Chương 107, động thủ. Vốn muốn nhân nhượng cho yên chuyện, đem tiểu tử này lừa gạt, nhưng ai biết ông trời nhất định phải lấy tiểu tử này mạng chó, nhỏ như vậy liền gia nhập quân cơ bí phủ, nhất định là không bình thường anh tài. Đáng tiếc, anh mới trưởng thành không đã dậy chưa tác dụng gì, cùng dung tục người cũng không khác biệt. Nghe hàng hóa bên trong truyền tới dãy rủa thanh âm. Không khí chỉ một thoáng đông lại, đình chỉ lưu thông, tiếp theo liền gặp ánh đao ngang dọc, huyết quang phun tung tóe nhiễm đỏ xe ngựa. Huyết dịch đỏ sẫm, mùi tanh ở trên không bên trong khuyết tán mở, nhìn chậm rãi ngã xuống đất, chết không nhắm mắt mấy con mắt, Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, trường kiếm trong tay phảng phất dòng nước giống như vậy, khi thì nhẹ nhàng khi thì táo bạo, giết người không cần kiếm thứ hai, kiếm ý lướt qua vô số khiết đan hán tử lập tức mất mạng. Những người này đều là khiết đan hảo thủ, mặc dù không phải dịch cốt cảnh giới, nhưng ở dịch cân trên cảnh giới cũng đi rồi rất xa, ra tay chính là mấy trăm cân lực đạo, nếu là bị phách ở trên người, tất nhiên chết oan chết uổng. Trương Bách Nhân không hề lay động, trường kiếm trong tay phảng phất cuốn lên sóng to gió lớn, gọi người mất đi trọng tâm, ở trong nước biển không đứng thẳng được. Ầm. Kiếm ý lướt qua, đối mặt với dịch cân võ giả, Trương Bách Nhân trên căn bản đều là nháy mắt giết phần. Chu Tiên kiếm ý thật sự là quá sắc bén, quá bá đạo, kiếm ý bao phủ bên dưới, cả người hồn phách tựa hồ bị linh ở. Sau đó mất đi đối với thân thể không chế, kiếm ý vặn vẹo trường lực, vặn vẹo nhận biết. Nhìn Trương Bách Nhân lững thững sân vắng, trong lúc phất tay từng đóa huyết hoa ở trên không bên trong phun tung tóe, xa xa đội buôn mọi người đều là sởn cả tóc gáy. Không hổ là quân cơ bí phủ người, nhỏ như vậy tuổi thủ đoạn lại như vậy độc ác, giết người không chớp mắt, thật là quái vật. Giết. Dẫn đầu võ giả cuốn lên từng trận âm bạo, phảng phất là sấm sét giống như vậy, hướng về Trương Bách Nhân chém vào mà tới. Nhìn khiết đan trường quỹ, kẻ này tuyệt không phải bình thường dịch cốt cường giả, nhất định ở dịch cốt trong cường giả đi rồi rất xa. Không phải bình thường xa. cứng lại không phải là Trương Bách Nhân tác phong, chỉ thấy Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, từ trong tay háo vứt ra đến một cái dây dài, sáng loáng dưới ánh mặt trời chói mắt cực kỳ, còn không đợi trưởng quỹ kia phản ứng lại, đã bị Trương Bách Nhân cho chói lại, hóa thành đại bánh trưng ngã nhào trên đất. Giết chóc vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, không lâu lắm liền để lại thi thể đầy đất, cùng với cái kia đại bánh trưng. Trương Bách Nhân đăng lên xe ngựa, nhìn bị hàng hóa ngăn chặn xe ngựa, quay về xa xa đại trưởng quỹ nói, còn không mau tới trợ giúp. Đúng đúng đúng, đại trưởng quỹ run lên một cái, nhìn hung tàn hài đồng, non nớt trên mặt không hề lay động, nhất thời trong lòng run lên, sau đó vội vàng chào hỏi mọi người sợ mất mật chuyển hàng hóa. Ô ô ô. Trong xe ngựa có một lao tù, bên trong một vị quan phủ nam tử hai tay, hai chân cột, trong miệng bỏ vào khăn lau, đang ở ô ô réo lên không ngừng. Nhìn nam tử, Trương Bách Nhân nở nụ cười, một chiêu kiếm chém gãy lồng sắt trên xiềng xích, lồng tre này chỉ một m5, nam tử chỉ có thể nằm bên trong, đoạn đường này sóc nảy quần áo rách nát, hiển nhiên là chịu không ít tội. Trương Bách Nhân lôi ra quan chức trong miệng vải vóc, các hạ nhưng là khâm sai người đưa tin Vi Vân Khởi. Chính là bản quan, đa tạ tiên sinh cứu giúp Vi Vân Khởi cười khổ, còn muốn làm phiền tiểu tiên sinh thay ta đem dây thừng giải khai. Trương Bách Nhân gật gật đầu, trường kiếm nhảy mở ra Vi Vân Khởi dây thừng, Vi Vân Khởi đang muốn đứng lên, nhưng cảm giác tay chân bủn rủn, ngã xuống đất. Một bên trưởng quỹ đám người liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Vi Vân Khởi. Không biết tiểu tiên sinh người phương nào. Vi Vân Khởi co quắp ở trên xe ngựa, cố nén cánh tay tê dại quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Ân cứu mạng lớn hơn ngày, cổ nhân đối với ân cứu mạng nhưng khi nhìn đến rất nặng. Bản quan chính là quân cơ bí phủ đốc úy Đồ Long. Trương Bách Nhân nhìn Vi Vân Khởi, nhìn lại một chút một bên trưởng quỹ, người khiết đan mấy xe vật tư, bản quan không cách nào mang đi, liền nửa giá bán cho các ngươi, những vật liệu này các ngươi ai muốn? Nửa giá. Thương nhân tuyệt đối là cần tiền không cần mạng chủ, từng cái nhất thời mắt sáng rực lên. Người khiết đan tuy rằng nhiệm vụ chủ yếu là bắt lấy Vi Vân Khởi, ngăn cản Vi Vân Khởi đi đột quyết mượn bình, nhưng này một xe vật tư chưa chắc đã không phải là trong lòng mọi người nghĩ muốn phát một bút, cố ý vật mua được. Ở quan nội không hẳn đáng giá, nhưng đến rồi quan ngoại, nhưng là mười mấy lần gấp mấy chục lần lật lên trên. Đại nhân, 10 vạn lượng tại hạ mua hết, dẫn đầu thương nhân lịnh nọt nở nụ cười. 10 vạn lượng không hẳn giá trị, nhưng chủ yếu là kết giao trước mắt vị này lòng dạ độc ác, tiềm lực vô hạn ra hỏa. 10 vạn lượng ngươi nhưng là bị thua thiệt. Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn dẫn đầu đại trưởng quỹ. Không có chuyện gì, tiểu nhân liền thích chịu thiệt, bà nội nói cho ta, chịu thiệt là phúc. Thương nhân cười hì hì. Ngươi họ tên là gì? Trương Bách Nhân nhìn nam tử. Thảo dân họ Do, gọi Do Lương Tâm. Nam tử cười hì hì, xoa xoa đôi bàn tay. Có lương tâm. Trương Bách Nhân nhìn nam tử, nhất thời sững sờ, không buôn bán không gian dối, ngươi một cái thương nhân lại còn gọi có lương tâm, danh tự này thực sự là cực phẩm. Đúng đúng đúng, đại người nói đúng lắm, tiểu nhân ngày sau liền gọi có lương tâm. Do Lương Tâm hoặc giả nói là có lương tâm quay về Trương Bách Nhân cung kính nói. Trương Bách Nhân nói, đây là bản quan danh thiếp, ngươi ngày sau đến rồi Đông Đô, có thể đi trong phủ tìm ta. Nói xong nhìn một bên Vi Vân Khởi, đại nhân khá tốt. Nghe Trương Bách Nhân cùng vậy có lương tâm một trận thổi phồng, Vi Vân Khởi đã sớm trắng án, được rồi. Được rồi. Cho bản quan chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Trương Bách Nhân nhìn có lương tâm. Tiểu nhân xe ngựa lập tức tặng cho đại nhân có lương tâm nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, sau đó nhìn Vi Vân Khởi, đại nhân, chúng ta có thể hay không đi rồi? Ta. Bản quan quan giám tín vật mất giáo, đều bị này quần tặc người cho tịch thu. Vi Vân Khởi vẻ mặt đưa đám. Nhìn Vi Vân Khởi, Trương Bách Nhân cau mày, nhìn trên mặt đất khiết đan tướng lĩnh, ta xin hỏi ngươi, cái kia quan giám tín vật ở đâu? Hừ. Khiết đan tướng lĩnh lạnh lùng hừ một cái, không nói gì. Người N7TN99PH khiết đan thật nhanh tin tức, Vi đại nhân vừa mới ra kinh thành, các ngươi liền biết tin tức. Trương Bách Nhân đá khiết đan tướng lĩnh, ngươi đúng là kiên cường, sau đó có nhiều thời gian bảo chế ngươi. Phiền phức các vị giúp ta lục soát một chút người khiết đan xe ngựa. Nhìn có hay không cất giấu quan giám tín vật. Trương Bách Nhân nói. Mọi người nghe vậy bắt đầu chuyển xe ngựa, từng kiện vật phẩm lục soát xong sau, có lương tâm nói, đại nhân, tìm khắp biến, trên xe không có cơ quan, ấn giám không có, không ở trên xe. Trương Bách Nhân nhìn trên mặt mang theo vẻ lo lắng, mồ hôi rầm rề Vi Vân Khởi, nhìn lại một chút khiết đan tướng lĩnh. Ta biết rồi, này người khiết đan tất nhiên là chia làm hai nhóm, một nhóm người áp tải bản quan, mặt khác một nhóm người đi đưa tin. Vi Vân Khởi trên mặt mang theo khẩn cầu vẻ. Kính xin tiểu tiên sinh giúp ta, ngày sau Vi Vân Khởi tất nhiên không dám quên hôm nay ơn đức. Đem mình quan giám, ấn tín mất rồi, đây chính là rơi đầu sự tình. Không nói những cái khác, không có tín vật làm sao hoàn thành Dương Quảng bàn giao, làm sao thủ tín người đột quyết. Trương Bách Nhân nhìn Vi Vân Khởi, nhẹ nhàng thở dài, nắm văn chương đến. đội buôn vội vàng chuẩn bị văn chương, Trương Bách Nhân múa bút thành văn, không lâu lắm một tấm danh sách liệt tốt, trong này vật tư, không biết đội buôn có bao nhiêu. Những dược liệu này khoáng thạch đúng là thông thường, chỉ có một cây mộng đà lam hoa, sinh ra từ ở phía bắc trưởng thành, không dễ tìm. Trưởng quỹ gãi đầu một cái, bất quá đại nhân có thể ở chỗ này chặn đường, chỉ cần có phía bắc trưởng thành đội buôn đi qua, hỏi thăm một phen, muốn tìm được ngược lại cũng không khó. Ngươi đúng là cơ trí. Trương Bách Nhân gật gật đầu, ngươi đi thay ta tìm kiếm đội buôn, bản quan đi bảo chế dược liệu. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân xoay người đi vào trong thương đội, mượn thương đội đồ vật bắt đầu bảo chế mỗi bên loại dược liệu. Không có gọi Trương Bách Nhân chờ bao lâu, có lương tâm đã cầm một cây mộng đà lam hoa đi vào. Đại nhân, mộng đà lam hoa thu thập đủ. Đa tạ, các ngươi lưu hạ một chiếc xe ngựa, tự mình lên đường thôi. Trương Bách Nhân thu hồi dược liệu, đi ra đại trướng, đã thấy Vi Vân Khởi một mặt lo lắng nhìn Trương Bách Nhân. Đại nhân yên tâm, ven đường có đại tùy cửa ải, người khiết đan muốn phải nhanh chóng qua cửa không dễ như vậy. Trương Bách Nhân cười, nhìn trên mặt đất khiết đan tướng lĩnh, đem vứt vào trong xe ngựa. Xe ngựa dắt tới, có người đem khiết đan tướng lĩnh nhét vào, có lương tâm ở Trương Bách Nhân bên thai thấp giọng nói, đại nhân, 10 vạn lượng bạc đều trong xe ngựa. Trương Bách Nhân gật gật đầu, nhìn một bên Vi Vân Khởi, đại nhân, chúng ta lên xe đi. Đi nơi nào? Vi Vân Khởi sững sờ. Đi tìm một người. Trương Bách Nhân cười nói, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền bông, chúng ta quang minh chính đại một trận chiến, ngươi như vậy ám hại toán là anh hùng gì. Hảo hán khiết đan tướng lĩnh mắng một tiếng, mặc cho hắn võ đạo thông thiên, ở khốn tiên thẳng hạ cũng đã biến thành một cái mắt con vô dụng. Chương 108, quay quay thủy. Xe ngựa một đường sốc này, trong xe Vi Vân Khởi một đôi mắt nhìn chằm chằm khiết đan tướng lĩnh, ngươi đem thật không nói bản quan ấn tín tâm tích. Tướng lĩnh không để ý tới Vi Vân Khởi, chỉ là chửi ầm lên, Trương Bách Nhân đi ở bên ngoài, dắt ngựa xe chậm rãi đánh giá trên đất phong cảnh. Tiểu xuất sinh, có bản lĩnh ngươi mau thả lão tử, cùng lão tử quang minh đang từng làm một hồi. Thằng nhóc con, ngươi đến cùng có tính hay không là người đàn ông, lại chỉ có thể ám hại người khác. Vô liêm sỉ, ngươi bông. Ngươi bông, có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu. Khiết đan tướng lĩnh trong lòng ngất ức, không phải bình thường ngất ức, mà là vô cùng ngất ức, chỉ có một thân vũ lực nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, lại bị người ta cho bắt được, này dây thường dị thường quái dị, đảm nhiệm dựa vào bản thân phát lực, lại không tránh thoát. Ta vốn cũng không phải là nam nhân. Trương Bách Nhân thực sự bị này người khiết đan phiền không chịu được, yên lặng nói một câu. Không phải nam. Khiết đan thủ lĩnh cùng Vi Vân Khởi đều là sức sở, nhìn bạch bạch nộn nộn Trương Bách Nhân, nếu nói là thành là cô gái, cũng không phải là không thể. Không nghĩ tới các hạ lại là nữ tử, thất kính Vi Vân Khởi chắp tay làm nhận lỗi tư thái. Ai nói ta là nữ? Trương Bách Nhân đầu trán tràn đầy hát tuyến. Không phải nam, cũng không phải nữ tử, vậy là ngươi cái gì? Vi Vân Khởi sững sờ. Ta là hài tử, ta chỉ là một hài tử, ta là cậu bé, dĩ nhiên không phải nam nhân. Trương Bách Nhân bĩu môi, ngay ở đấu võ mồm bên trong, mọi người đi tới trước cùng Tống Lao sinh ước định nơi. Nhìn mặt trời, Trương Bách Nhân nói, xem ra chúng ta hôm nay muốn ở chỗ này qua đêm. Tiểu tiên sinh, chúng ta không đi tìm đồ vật, tại sao lại ở chỗ này qua đêm chỉ hoãn thời gian? Vi Vân Khởi mang theo lo lắng nói. Đám người Trương Bách Nhân cười cợt, khốn tiên thẳng xoay chuyển, xuyên qua đại thụ, đem khiết đan tướng quân treo trên tàng cây, sau đó dây thừng đến về đang rệt, hóa thành một cái giường lớn, Trương Bách Nhân leo lên cũng đầu đi nằm ngủ. Nhìn một chút mặt trời, khoảng cách xuống núi còn có một quãng thời gian, Vi Vân Khởi không thể không đi thu thập tuổi lửa, chuẩn bị qua đêm đổ vật. Vô liêm sỉ, người buông. Vương tướng quân không ngừng quát mắng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Bách Nhân leo xuống giường lớn, một đôi mắt nhìn treo trên tảng cây khiết đan tướng lĩnh, kẻ này hôm qua ngày mắng một đêm, ồn ào biết dùng người buồn bực mất tập trung. Lúc này nhìn Trương Bách Nhân, khiết đan tướng lĩnh vẫn là tinh thần cực kỳ, tuy rằng một ngày không ăn cơm, nhưng mắng lên như cũ có sức lực. Tiểu tiên sinh, tối hôm qua làm sao không đem người này miệng cho lấp kín? Vi Vân Khởi đẩy vành mắt đen từ rơm dạ bên trong bỏ ra ngoài. Tiêu hao hắn tinh khí thần. Hôm nay có nhiều thời gian bảo chế hắn. Trương Bách Nhân bắt đầu bảo chế dược liệu, Vi Vân Khởi không biết từ nơi nào lấy được lương khô đưa cho Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân lung lay đầu, tiếp tục bảo chế dược liệu. Cho đến buổi trưa, mới gặp một chiếc xe ngựa tới rồi, Tống Lao Sinh rất xa dừng ngựa lại xe, quan sát một hồi không có phát hiện dị thường gì, mới lại gần nói, xảy ra chuyện gì. Vị này chính là Vi Vân Khởi Vi Đại Nhân, vị này mà. Khiết đan tù binh, khẩu khí cứng rắn khủng khiếp. Ta đang nghĩ biện pháp gọi mở miệng Trương Bách Nhân đảo cổ dược liệu. Xin chào Vi Đại Nhân. Tống Lao Sinh thi lễ. Hắn A, ngư câu la đệ tử Tống Lao Sinh. Trương Bách Nhân nói. Xin chào các hạ. Vi Vân Khởi nghe vậy đáp lễ. Tống Lao Sinh nhìn chuyển qua đầu khiết đan tướng lĩnh, mạnh miệng. Gọi nếm thử cực hình, liền biết cái gì gọi là làm lợi hại, tiểu tiên sinh như vậy treo hắn, căn bản cũng sẽ không gọi kẻ này mở miệng. Ăn cơm trước đi. Trương Bách Nhân nhìn trên cây khiết đan tướng lĩnh, mang theo mỉm cười nói, các ngươi nghe qua có một loại thần kỳ thuốc nước, gọi là quai quai thủy sao? Quai quai thủy? Đó là vật gì? Tống Lao Sinh sững sờ, Vi Vân Khởi cầm man đầu, một đôi mắt tò mò nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười thiên chân vô tả, quai quai thủy, chính là bất luận là ai, chỉ cần uống xong này nước, đều sẽ thần trí mơ hồ, gọi hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó. Chẳng lẽ tiểu tiên sinh nói là khôi lỗi thuật? Tống Lao Sinh nói. Trương Bách Nhân lung lay đầu, không phải vậy. Quai quai thủy chính là quai quai thủy, khôi lỗi thuật cùng quai quai thủy không thể giống nhau. Trương Bách Nhân uống thanh thủy, ăn man đầu, trên cây khiết đan tướng lĩnh phi một tiếng, ngươi đừng vội lừa gạt ta, ta thở nhỏ tập võ, khôi lỗi thuật ta nghe quá, nhưng này quai quai thủy cũng thật là chưa từ nghe nói. Ngươi một hồi liền biết rồi. Trương Bách Nhân ăn xong rồi đại man đầu, đứng lên cầm lấy bình bắt đầu mân mê, một lát sau đưa lưng về phía mọi người, lột xuống quần liền nghe được từng trận ào 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 tiếng nước. Sau đó Trương Bách Nhân cười hì hì, cũng còn tốt ta là đồng tử thân, nếu không hoang sơn giã lĩnh này đồng tử phát liệu còn thật bất hảo tìm. Ngươi yên tâm, ta đây quai quai thủy chỉ là tối giản hóa bản, nhiều lắm mê hoặc ngươi thời gian một nén nhang, không biết đem ngươi hóa thành khôi lỗi. Trương Bách Nhân vừa cười, một bên bưng bình bát đi tới. Ngươi phải cho ta uống nước tiểu. Sĩ khả sắt bất khả nhục, lao tử liều mạng với ngươi. Khiết đan tướng lĩnh quá mắng, không ngừng dãy rủa. Trương Bách Nhân quay về Tống Lao Sinh bẻ bẻ cổ, vẩy vẩy đầu, đi, bắt hắn lại cái cổ. Tống Lao Sinh khỏe miệng co giật, nhìn khốn tiên thẳng tâm tích, sau đó đem ở đại tướng đầu, gọi không thể động đậy. Đào mở cái miệng của hắn những lời này là Trương Bách Nhân quay về Vi Vân Khởi nói. Nhìn không ngừng dãy rủa đại tướng, nhìn lại một chút Trương Bách Nhân trong tay đồng tử phát liệu trộn dược liệu, nghĩ đến chính mình ấn dám thất lạc, Vi Vân Khởi dứt khoát đem sĩ khả sát bất khả nhục nuốt xuống bụng bên trong, chết đạo hưu bất tử bần đạo, hy vọng tướng quân chớ có trách ta. Vi Vân Khởi khởi sướng tàn nhẫn đến đúng là không thấp hơn bất luận người nào, trong tay thiết côn kiều khiết đan tướng lĩnh miệng, không lâu lắm đã bị đào mở. Trương Bách Nhân bóp mũi lại, một đại bát quai quai thủy ủng ục ủng ục đổ xuống. Ta nói là sự thật, cái này thật là chính là quai quai thủy, không phải cố ý nhục nhã ngươi, ngươi nếu như quái phải đi quái tiền bối, đi quái nghiên cứu ra loại thuốc này. Nước người Trương Bách Nhân liếc mắt, nhìn tướng lĩnh giận dữ và xấu hổ muốn chết ánh mắt, xoay người rời đi. Vi Vân Khởi rút về thiết côn, chỉ nghe phốc một tiếng. Một cái quai quai thủy phụt ra Vi Vân Khởi một mặt. Cơ mờ nở. Thân là người đọc sách, Vi Vân Khởi lúc này cũng không nhịn được bạo nổ thô tục, cầm lấy gậy liền hướng khiết đan tướng lĩnh trên người bắt chuyện. Đừng đánh, đợi đến qua cái nhất thời nửa khắc quai quai thủy phát tác, chính là lao già này giờ chết. Trương Bách Nhân ở một bên khuyên một câu. Vi Vân vê đút cờ nở một tạ Vi Khởi lung tung sờ sờ mặt, mau cởi xuống quần áo, bắt đầu dùng thanh thủy cọ rửa. Nhìn Vi Vân Khởi thảm trạng, Tống Lao Sinh lòng vẫn còn sợ hãi. Tiểu tử, lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Tướng quân lửa giận ngút trời, hận không thể đem Trương Bách Nhân cho cắn chết, ngàn đao bầm thây. Trương Bách Nhân cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Qua chén trà nhỏ thời gian, tướng quân lời nói từ từ hạ, cuối cùng triệt để trầm mặc. Trương Bách Nhân nở nụ cười, xong rồi. Tiểu tiên sinh, ngươi thật không phải cố ý làm nhục hắn. Tống Lao Sinh quái dị nói. Ta sao lại làm cái kia loại chuyện quá đáng, như không phải làm cho hết cách rồi, cũng sẽ không ra hạ sách nảy. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đi tới khiết đan tướng lĩnh bên người, Lao tiểu tử, ngươi tên là gì? Gia Luật Kỳ. Danh tự này đúng là quái. Trương Bách Nhân sờ lên cằm, Vi Vân Khởi ấn giám, quan ấn bị các ngươi giấu đi đi nơi nào? Đã có người mang theo tín vật đi đầu lên đường. Các ngươi làm sao thăm dò đạo những tin tức này? Nhìn Trương Bách Nhân ở nơi nào câu hỏi, Tống Lao Sinh cùng Vi Vân Khởi đều là run lên một cái. Vi Vân Khởi nói, quá kinh khủng, trên đời lại có loại này tà ý thuốc. Lẽ ra nên hủy diệt hầu như không còn. Đại nhân sao lại nói như vậy, loại thuốc này thủy nhược là dùng để thẩm vấn bức cung, nơi nào còn cần phải mạnh mẽ tra tấn. A Tống Lao Sinh lung lay đầu. Nói chung, loại này hại người thuật, muôn ngàn lần không thể lưu truyền ra đi, quả thực thế giới to lớn không không khỏi. Vi Vân Khởi trừng hai mắt. Hỏi thăm một hồi, chỉ thấy cái kia Gia Luật Kỳ tinh thần hoảng hốt, lại có khôi phục thần trí điềm báo. Trương Bách Nhân ngạc nhiên, võ đạo quả thật huyền diệu. Theo ta dự đoán nói thế nào cũng phải thời gian một nén nhang, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền khôi phục thần trí. Là đại vương gọi chúng ta đến đây. Không đúng, ngươi tên khốn này, ngươi đối với ta làm cái gì? Nguyên bản đang ở tự thuật Gia Luật Kỳ nháy mắt tỉnh lại, một đôi mắt sợ hãi nhìn Trương Bách Nhân. Ta lại đi uống chút nước, một hồi cho hắn thêm rót một chén canh thuốc. Nhìn người này tỉnh lại, Trương Bách Nhân cũng lười lãng phí miệng lưỡi. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi một cái tà đạo hạng người, ngươi không chết tử tế được. Ngươi lại cho ta rót thuốc mê Gia Luật Kỳ lửa giận ngút trời, thử mắt sắp nước. Chương 109, luyện thi. Trương Bách Nhân uống thật nhiều nước, sau đó bưng bình bát, một đôi mắt nhìn người tướng quân kia. Không được. Không được. Không muốn ai nhìn cái kia tiểu ác ma lại bưng bình bát đi tới, cách xa một trượng tựa hồ cũng có thể nghe đến cái kia mùi nước tiểu, tướng quân đầy mặt trắng xám, bất lực. Ừ, Trương Bách Nhân vẩy vẩy đầu, Tống Lao Sinh không nói hai lời lên trước chuyển ở tướng lĩnh đầu, đang lau chùi thân thể Vi Vân Khởi chạy mau lại đây, lấy ra thiết côn nhẹ xa lộ quen cậy ra tướng quân miệng. A a a, không muốn a. Không muốn. Nhìn khiết đan tướng quân con ngươi trợ to, Trương Bách Nhân bưng quay quay thủy không chút do dự đổ vào, mặc dù nói sĩ khả sát bất khả nhục, nhưng ngươi đẳng ngoại tộc năm đó ngũ hồ loạn hoa, thiếu chút nữa để cho ta Trung Nguyên vong tộc diệt chủng, đối với các ngươi không bằng cầm thú đồ vật tới nói, không có gì sỉ nhục không làm đủ. Ở khiết đan tướng quân bi vẫn muốn chết trong ánh mắt, thật lớn một bát quay quay thủy lần thứ hai đổ vào. Rót xong sau, Trương Bách Nhân nháy mắt nhảy mở, Tống Lao Sinh vội vã nhảy đến phía sau, trong tay cầm thiết côn Vi Vân Khởi cười hì hì, không biết ở nơi nào lấy ra một khối khăn lau, ta sớm có. Phúc! Thật lớn một cái đồng tử phát điệu, lần thứ hai phụt ra Vi Vân Khởi một mặt, gọi chuẩn bị hai chữ miễn cưỡng nuốt trở vào. Đầu mất đi cố định, ra luật kỳ chỉ là vẫy một cái đầu, liền tránh thoát thiết côn, sau đó phụt ra Vi Vân Khởi một mặt. Trong miệng mặt làm sao hế ẩm, sắp sắp Vi Vân Khởi theo bản năng của miệng, đột nhiên bắt đầu nôn khan. Trương Bách Nhân nhìn Vi Vân Khởi, lắc lắc đầu, này xui xẻo hải tử. Đi đào hầm đi. Trương Bách Nhân nhìn Tống Lao Sinh. Ai? Tống Lao Sinh đáp một tiếng, đứng dậy đi đào hầm. Trương Bách Nhân đi tới Gia Luật Kỳ trước người, Gia Luật Kỳ chửi ầm lên, một đôi mắt phảng phất là dao giống như vậy, tựa hồ có thể đem Trương Bách Nhân thịt trên người cho khoét. Một lát sau, liền gặp Gia Luật Kỳ ánh mắt từ từ tan rã, Trương Bách Nhân lần thứ hai bắt đầu rồi một vòng mới tra hỏi. Khi Gia Luật Kỳ sau khi tỉnh lại, liền gặp được Trương Bách Nhân đưa lưng về mình, cả người phần lớn bị kiếm túi che kín. Này kiếm túi so với Trương Bách Nhân còn thoáng cao hơn một chút. Hố đào xong, Tống Lao Sinh tay chân lanh lẹ từ trong hố nhảy ra, được rồi. Trương Bách Nhân nhìn cái kia hố to, dài rộng 1m2, sâu đại khái có 3m. Được rồi. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, trong miệng niệm chú, khốn tiên thẳng co rút lại, Gia Luật Kỳ từ trên cây rớt xuống. Mang hắn đến này trong hố lớn, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nghe xong Trương Bách Nhân, Tống Lao Sinh không nghi ngờ gì. Ôm lấy trên đất Gia Luật Kỳ trực tiếp trên đầu dưới chân nhét vào trong hố lớn. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nhìn trận thế, Gia Luật Kỳ nhất thời hoảng rồi. Tự nhiên là tiễn ngươi lên đường. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm cầm lấy sẻng bắt đầu hướng về trong hầm lấp đất, rất nhanh thổ nhưỡng liền không có qua Gia Luật Kỳ cổ. Trương Bách Nhân dừng lại động tác, nhìn chỉ có đầu lộ trên mặt đất đồng hồ Gia Luật Kỳ. Ngươi yên tâm, nơi đây non xanh nước biếc, chính là chôn xương địa phương tốt, cũng không toán nhục không có ngươi. Nói chuyện, Trương Bách Nhân xoay người bắt đầu tìm kiếm bối nang, lấy ra chu sa cùng màu vàng lá bửa, trong miệng niệm chú, nhảy đại thần giống như vây quanh Gia Luật Kỳ bên trái bật bên phải nhảy. Ngươi yên tâm, này nuôi thi thuật, ta cũng là lần đầu tiên triển khai, không bao lâu nữa ngươi liền sẽ tái hiện nhân gian, giết ngươi đến thân huyết mạch, con cháu đoạn tuyệt. Lời này gọi một bên Vi Vân Khởi cùng Tống Lao Sinh đồng thời run lập cập, này tiểu gia cũng quá độc ác, sau đó như không cần thiết, cũng không cần treo chọc tốt. Nói chuyện, Trương Bách Nhân cầm đến ra một cái bát sứ. Đem vật cầm trong tay lá bùa thiêu hủy, rơi vào bát sứ bên trong, Trương Bách Nhân lần thứ hai bắt đầu niệm chú, vươn ngón tay ở bát sứ bên trong quấy nhiễu một phen, đi tới Gia Luật Kỳ trước người. Lúc này Gia Luật Kỳ đóng chặt hàm răng, không chịu mở miệng. Cho rằng như vậy ta cũng không có biện pháp sao. Trương Bách Nhân lung lay đầu, ngươi quá coi thường ta. Hô! Trương Bách Nhân quay về thanh thủy thổi thở ra một hơi, nhưng thấy sóng nước lăn lộn, lại biến thành sương mù, ngược lại hô hấp chui vào Gia Luật Kỳ lỗ mũi, trong thất hiếu. Lần này được rồi, bản công tử lập tức liền tiễn ngươi lên đường. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân xoay người nhìn Tống Lao Sinh cùng Vi Vân Khởi, có thể còn có cái gì muốn giao phó sao? Hai người run lên một cái, cùng nhau lắc đầu. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi không chết tử tế được. Trung quy sẽ có một ngày ngươi sẽ gặp báo ứng. Gia Luật Kỳ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Phù nước có hiệu quả hay không Trương Bách Nhân không biết, chính mình ba hồn bảy vía bị trói buộc, pháp thuật căn bản là triển khai không được. Trương Bách Nhân bất quá là gặp được Gia Luật Kỳ gân cốt không sai, tùy ý thí nghiệm một chút mà thôi, thử nghiệm, như là ngày sau thật sự tu hành này pháp thuật, cũng quen một ít. Hơn nữa pháp thuật cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, thật nhiều pháp thuật nếu không đoạn thực tiễn không ngừng đi song thiện, mới có thể chân chính nắm giữ như thường. Một giải lùa sẽ qua, Gia Luật Kỳ nụ cười đông lại ở trên mặt. Huyết dịch chậm rãi từ trong cổ họng tràn ra, Trương Bách Nhân không dám xé khốn tiên thẳng, loại này võ giả coi như là thân thể bộ vị trọng yếu bị đánh nát. Cũng là có thể sống một đoạn thời gian. Gặp giết gà sao? mặc dù là cắt đứt tiết hầu, như cũ có thể đập thình thịch rẽ rùa đã lâu. Gà con như vậy, húng chi đã ở dịch cốt trên con đường này đi rồi rất xa võ giả. Trương Bách Nhân cứ như vậy ngồi lặng lặng, một đôi mắt cùng Gia Luật Kỳ đối diện. Thời gian một chút điểm trôi qua, qua một phút sau, Gia Luật Kỳ cổ họng hở nói, ta chính là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thành quỷ. Ngươi có cơ hội thành quỷ nói sau đi. Trương Bách Nhân chậm rãi lau chùi chính mình trường kiếm bên hông. Nhìn Gia Luật Kỳ thi thể, Trương Bách Nhân cẩn thận nhìn Gia Luật Kỳ, cầm màu đỏ chu sa bút ở Gia Luật Kỳ trên đầu đùa vẽ quỷ giống như vậy, vẽ một đám lớn sau, trong tay xuất hiện 7 cây ngân châm, đột nhiên đâm vào trên đầu các loại khiếu huyệt bên trong, đủ căn đi vào. Trương Bách Nhân cười cợt, bàn tay duỗi một cái thu về khốn tiên thẳng, sau đó bắt đầu lấp đất. Một bên Tống Lao Sinh cũng chạy tới trợ giúp, đem tất cả bùn đất đẩy xuống. Mặt đất lấp bằng, Trương Bách Nhân để cái xẻng xuống, mệt thở hừng hực, ngươi mang theo Vi đại nhân trước tiên về biên quan, mật thám truy sát việc giao cho ta là tốt rồi. Người khiết đan lòng dạ độc ác, chắc chắn sẽ không lưu tình, tiểu tiên sinh tự mình một người, ta không yên lòng. Tống Lao Sinh lo lắng nói. Hiển nhiên Vi Vân Khởi tính mạng ở Tống Lao Sinh trong mắt không bằng Trương Bách Nhân đáng giá. Vi đại nhân không tinh thông võ đạo, mang theo trái lại bó tay bó chân, khốn tiên thằng uy năng ngươi cũng thấy đấy, dầu gì đánh không lại, ta nghĩ chạy vẫn là không có người có thể đuổi kịp. Đến rồi biên quan thay ta chăm nom gia mẫu, trong xe ngựa 10 vạn lượng bạc cho ngươi dùng làm võ đạo đột phá, trên người ta bây giờ còn thật không bao nhiêu tiền, luyện bảo cũng tốn gần đủ rồi. Trương Bách Nhân vác lên nhà mình kiếm túi, cuốn lên trong xe ngựa bao vây, khoát tay háo một cái tiêu sái hướng về xa xa đi đến, nhớ ở biên quan chờ ta. Tiểu tiên sinh đi đường cẩn thận. Tống Lao Sinh gào to một tiếng. Trương Bách Nhân đưa lưng về phía hai người khoát tay háo một cái, nhảy lên xe ngựa, ngốc khu đánh xe ngựa bắt đầu lao nhanh. Tiểu tiên sinh thật là người không câu chấp. Vi Vân Khởi nhìn Trương Bách Nhân đi xa, nhẹ nhàng thở dài, câu đố một loại nam tử, nụ cười thuần khiết, thủ đoạn rất hay, bản quan nhìn không thấu. Đại nhân, sau đó trở về Đông Đô, nhiều thay ngư câu la tướng quân nói tốt một chút, cũng không uổng huynh đệ ta hai người cứu ngươi một hồi. Ngươi lần này có chuyện nhưng là đem tướng quân hại chết, thật là nhiều người còn tưởng rằng là tướng quân đem ngươi hại. Tống Lao Sinh nhìn Vi Vân Khởi. Vi Vân Khởi gật gật đầu, ngươi yên tâm, bản quan không phải cái kia loại người vong ân phụ nghĩa. Sau khi nói xong vây quanh Gia Luật Kỳ nơi chôn xương đi vòng vo hai vòng, trong mắt đầy là vẻ tò mò, bịm ngươi nói, Gia Luật Kỳ thật sự sẽ biến thành cương thi. 89/10, trước tiểu tử này cố ý nhiều lần rót phát liệu, sau đó sẽ dùng ngôn ngữ kích thích, làm nhục Gia Luật Kỳ. Làm cho trong cơ thể oán khí không tiêu tan, trình tự là làm đủ, có thể thành công hay không còn phải xem thiên ý. Tống Lao Sinh sờ lên cằm, đại nhân, chúng ta lên đường thôi. Được. 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 Chúng ta ra đi. Một lát sau, Vi Vân Khởi lại nói, vậy ngươi nói, cương thi có còn hay không ý thức, tư tưởng? Có phải là trường sinh bất tử? Tống Lao Sinh đánh xe ngựa, nghe vậy sững sờ, trong lòng cười thầm, thì ra là như vậy. Trường sinh bất tử đúng là mỗi người đều không vòng qua được đi hạm. Đại nhân yên tâm, chỉ cần ngươi bình định rồi khiết đan chi loạn, chết rồi tất nhiên có thể vào pháp giới triều kiến tiên đế, thu được một cái trường sinh bất tử chính quả. Tống Lao Sinh trêu ghẹo Vi Vân Khởi. Pháp giới thiên đình. Vi Vân Khởi sờ cằm một cái. Chương 110, tính toán. Bất luận cái gì sự tình, đều có một vào tay quá trình. Cũng tỉ như nói đánh xe, mới bắt đầu thời gian Trương Bách Nhân cũng chỉ là đơn giản chỉ huy, sau đó theo ngày đêm buôn thành. Lại nắm giữ một chút điểm kỹ xảo, đánh xe trái lại dễ dàng hơn. Ngồi ở trên xe ngựa, tùy ý ngựa lôi kéo xe ngựa đi về phía trước, Trương Bách Nhân đánh giá bản đồ trong tay, ngoại trừ không thể cùng ngựa giao lưu ở ngoài, còn lại đều cũng không tệ lắm, tự động lái, chỉ cần ở then chốt giao lộ làm ra lựa chọn là được. Cái kia đám người khiết đan so với Gia Luật Kỳ sớm một ngày, đi là đại lộ, ta nếu muốn truy đuổi, vẫn cần ngày đêm không ngừng chạy đi, đối phương đi theo mang theo rất nhiều vật tư, tốc độ tuyệt đối đuổi không được ta. Chỉ cần không đi sai đường, đại khái 3 ngày liền có thể đuổi theo. Trương Bách Nhân yên lặng trầm tư, cố gắng càng nhanh càng tốt, nhìn dưới chân quay ngược lại các đá, hơi nhếch khóe môi lên, chơi vui. Quân cơ mật chiếu, Vi Vân Khởi không chỉ làm mất đi nhà mình quan ấn, còn đem quân cơ mật chiếu làm mất rồi, đây chính là phải chết đại sự, như bị Dương Quảng biết, nhất định phải chém đầu hắn không thể. Đang nói, đi tới một chỗ cửa hải chỗ, mười mấy vị tướng sĩ ở liệt nhật phía dưới mang phiền não nhìn qua lại người đi đường. Trên mặt mang theo không kiên nhẫn. Đỗ xe, tiếp thu kiểm tra. Giáo úy không nhịn được nói. Trương Cả Bách Nhân nhìn cái kia giáo úy, nhìn lại một chút qua lại người đi đường. Xuất quan khó, nhập quan càng khó, dọc theo con đường này tầng tầng kiểm tra gọi người phiền chán đến cực điểm. Ta chính là quân cơ bí phủ đô đốc, ngươi lên xe vì ta dẫn đường. Trương Bách Nhân nhìn giáo úy, lệnh bài trong tay quơ quơ. Thật giống ngày mùa hè một hồi tiến nhập 39, giáo úy nhìn lệnh bài, nhất thời thân thể cứng đờ. Quân cơ bí phủ người cho tới nay danh tiếng cũng không tính là quá tốt, giết người từ không cần lý do, chỉ là nhỏ như vậy đốc úy vẫn là lần đầu tiên gặp được. Vâng, tiểu nhân dặn dò một hồi, vậy thì vì là đại nhân dẫn đường giáo úy cung kính thi lễ, xoay người đối với thủ hạ dặn dò một câu, sau đó đăng lên xe ngựa, nhìn Trương Bách Nhân ngồi ở trong xe ngựa, giáo úy nói, đại nhân muốn đi nơi nào? Xuất quan, ta muốn đi nhanh nhất đường. Trương Bách Nhân ngồi trong xe ngựa ôm trường kiếm, gần đây ba ngày, quá khứ mấy làn sóng người đột quyết. Trương Bách Nhân lời nói không chậm không nhanh, bình tĩnh phong dong. Giáo úy hơi làm trầm tư, sau đó nói, ba làn sóng. Có thể có cái gì chỗ dị thường. Trương Bách Nhân nghe vậy mắt sáng rực lên. Làn sóng thứ ba người từng cái thân thể cường tráng kỳ cục, hạ quan đối mặt đám người kia thời gian lại có một loại cảm giác ngột ngạt. Giáo úy nói. Làn sóng thứ ba. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, xúc dưỡng tinh thần, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo bọn họ. Đúng. Giáo úy không dám nhiều lời, một đường đi vội. Ngoại trừ gọi ngựa nghỉ ngơi ở ngoài, khoác sao mang tháng cách chạy đi. Chỉ là qua một ngày, lần thứ hai có quan hệ kẻ xuất hiện, Trương Bách Nhân nhìn giáo úy, ngươi trở về đi thôi, quãng đường còn lại gọi bọn họ mang. Ở hải này kẹt nơi thay ngựa xe, Trương Bách Nhân tiếp tục một đường chạy băng băng, không ngừng đi nhanh, rốt cục lục tục trao đổi 7 lần cửa ải phía sau, Trương Bách Nhân hô một tiếng, dừng lại đi. Nhìn xa xa đội buôn, chính là người khiết đan đội buôn, Trương Bách Nhân vén rèm lên, xem xét cẩn thận một hồi. Một đôi mắt nhìn người khiết đan ủng, ủng phía sau có một đóa quái dị phù văn, phảng phất là hoa văn trang sức phẩm. Không nhanh không chậm vượt qua cái kia đám người khiết đan, Trương Bách Nhân nói. Binh sĩ nghe vậy khu đánh xe ngựa, chậm rãi đuổi kịp người khiết đan đội bơn, cùng hơn 30 vị người khiết đan gặp thoáng qua. Đi rồi rất xa, lại đi rồi nửa ngày, Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở miệng đỗ xe. Binh sĩ dừng xe ngựa lại, Trương Bách Nhân nhìn binh sĩ, ngươi trở về đi thôi, nhớ đi vòng trở lại. Nói chuyện Trương Bách Nhân đánh giá sơn cốc xa xa, hứng hờ dắt ngựa xe đi tới một chỗ hẻo lánh nơi, tháo xe ngựa sau tháo dây cương, mặc cho con ngựa ăn cỏ, đến cũng không sợ con ngựa chạy. Trương Bách Nhân một đường đi bộ, đi tới bên trong thung lũng, nhìn mang theo đen kịt hẻm núi, khỏe miệng lộ ra cười gằn, hôm nay lại muốn đại khai sát giới. Nói chuyện Trương Bách Nhân ngồi ở đường một bên, lấy ra hoàng tinh bắt đầu không nhanh không chậm gặm. Qua đại khái ba canh giờ, nhìn sắc trời đã sắp mặt trời lặn tây sơn. Mới nghe nơi rất xa truyền đến một loạt tiếng cười, tứ không e dè ở bên trong thung lũng gây nên từng trận khuấy động. Theo đội ngũ tiếp cận, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, ôm ấp trường kiếm đứng ở giữa đường. Đứa nhỏ, ngươi tránh mau mở, không nên cản nhà ngươi đại ra đường, cẩn thận này rừng núi hoang vắng, gọi ngươi chôn xương nơi đây. Một vị khiết đan hán tử rất xa hô một tiếng. Tốt, liền hướng về phía ngươi câu nói này, sau đó tiểu gia nhất định đem ngươi ngàn đao bầm thây. Trương Bách Nhân cười lạnh, một đôi mắt đánh giá phía trước đoàn xe. Gia luật sở tài có ở đó không? Yêu, tiểu tử cũng biết nhà ta đại nhân đích danh hào thị vệ xương sở. Trương Bách Nhân chặn đường, đoàn xe ở mười mấy bước ở ngoài dừng lại. Nhìn Trương Bách Nhân ôm trường kiếm, mọi người nháy mắt cảnh giác, một tên tráng hán tử trong đám người đi ra, râu quai nón, ở trần, bắp thịt phảng phất là muốn nổ tung một loại, tiểu tử, ngươi nhận ra ta. Bây giờ khí trời nóng bức, gia luật sở tài ở trần, mồ hôi hột nằm dày đặc, theo trước ngực bắp thịt hình thành khe chậm rãi chạy xuôi mà xuống. Đánh giá Trương Bách Nhân, gia luật sở tài nhất thời con ngươi co rụt lại, như vậy nóng bức thiên khí trước mắt trẻ con lại không gặp chút nào vết mồ hôi, đây tuyệt không bình thường. Ngươi cầm không nên cầm đồ vật, vẫn là mau mau giao ra đây đi, gần đây bản công tử giết quá nhiều người, có chút giết trắng án, chẳng muốn động thủ. Trương Bách Nhân âm thanh non nớt. Non nớt bên trong nhưng làm cho lòng người bên trong lạnh lẽo, gia luật sở tài trên người lưu động mồ hôi hột đều tựa hồ đông lại giống như vậy, đình chỉ lưu động. Triều đình người, tốc độ đúng là nhanh a. Gia luật sở tài đánh giá Trương Bách Nhân, đối phương nếu nhận định chính mình, vậy tất nhiên là nhìn thấu kẽ hở. Đối phương đã tìm tới cửa, giả dối từ chối tuyệt đối khó có thể thay đổi đối phương tư tưởng. Hơn nữa đối phương vẹn vẹn chỉ là một đấu trí, gia luật sở tài tuy rằng cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng chưa chắc sẽ đem Trương Bách Nhân đặt ở trong mắt. Giao ra quân cơ mật chiếu, tha cho các ngươi bất tử. Trương Bách Nhân lời nói bình tĩnh phong dong. Liền ngươi tự mình một người. Ngươi còn lại mai phục tại nơi đó. Tất cả đi ra đi. Bản quan đã phát hiện các ngươi tung tích, ở đây giống như giấu đầu lòi đuôi, không khỏi gọi người xem thường. Gia luật sở tài đánh giá hẻm núi bốn phía trong ngoài, nhìn biểu tình cũng thật là phát hiện cái gì. Thế kỷ 21 nợ ngươi một cái Oscar ảnh đế, không hổ là người từng trải, chiêu thức ấy như xung quanh có mai phục, vẫn đúng là cũng bị ngươi gạt đi ra. Trương Bách Nhân trong lòng thầm nói. Rông dài, ngươi đã chính mình không chịu giao ra đây, vậy để ta tự mình động thủ được rồi. Trương Bách Nhân chậm rãi lên trước. Nháy mắt một vệt phóng ánh đến mức tận cùng ánh kiếm phun ra, toàn bộ hẻm núi vào lúc này tựa hồ như mặt trời giữa trưa, không hề mịt mờ. Một luồng kiếm y sắc bén vô cùng, tựa hồ muốn giết tận thiên hạ vạn vật. Nghịch thiên giả giết, nghịch ta thì chết. Chu Tiên, chính là ở trên cao nhìn xuống, có nhìn xuống chiếm cứ trí cao vị tâm ý. Chiêu kiếm này quần quận mênh ngông, kiếm ý tựa hồ đóng kết toàn bộ hẻm núi, đây là thuộc về Trương Bách Nhân mình kiếm thai, kiếm ý của chính mình. Kẻ thật là đáng sợ kiếm, không trách dám một mình chặn đường ra luật sở tài bị kiếm ý khóa chặt, ý nghĩ chi độn, bất quá võ giả bản năng hoặc giả nói là bắp thịt bản năng cứu hắn, chỉ thấy theo bản năng hướng về bên hông sờ soạng, nhưng sờ trống không, lại quên nơi này là Đại Tùy lãnh địa, trường đao đã bị giấu ở xe ngựa trong hàng hóa. Quyết không thể gọi chém chúng ta. Đây là gia luật sở tài duy nhất ý nghĩ. Bá. Thời khắc mấu chốt, gia luật sở tài thân hình lùi về sau, tránh được Phong Hầu một chiêu kiếm, tay trái giơ lên hướng về trường kiếm đến đón. Nghĩ đến ngươi là dịch cốt đại thành hoặc là gặp thần không xấu cường giả sao? Trương Bách Nhân cười lạnh, Chu Tiên kiếm khí nháy mắt phun ra ra. Xì. Huyết dịch phun tung tóe, Trương Bách Nhân kiếm ý suy kiệt, gia luật sở tài bảo vệ một mạng, nhưng khi nhìn đến trống rỗng cánh tay trái, điên cuồng bắn ra dòng máu, nhất thời nổi giận đùng đùng. Tiến lên. Lên cho ta. Giết hắn cho ta. Tiểu tử này tốt thâm trầm tính toán, lại đem ta sơ hở duy nhất đều tính toán đến rồi. Người sẽ có phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện nửa điểm không do người. Khi người cảm giác được nguy cơ thời gian, nhất định sẽ làm động tác theo bản năng. Gia luật sở tài theo bản năng đi mò trường kiếm, sơ soạn không còn sau nhất thời mất đi khí thế, sau đó lại không trải qua suy nghĩ theo bản năng đưa tay ra cánh tay ở ngăn cản. Này liên tiếp tính toán. Nói đến dài lâu, nhưng cũng bất quá là trong chớp mắt mà thôi. Đây là gia luật sở tài sơ hở duy nhất, thật sự đánh nhau Trương Bách Nhân mặc dù là muốn chém giết gia luật sở tài, cũng cần tiêu tốn thật lớn tâm tư. Này gia luật sở tu vi, chưa chắc sẽ yếu hơn gia luật kỳ. Chương 111, lưu ngươi một cái hồn phách. Thân thể bất quá thực lực là một phần, đầu óc lại là một phần khác. Người không có bắt nha lực lượng, gân cốt mạnh, nhưng cũng có thể đem yêu thú đuổi vào trong rừng sâu núi thẳm, dựa vào là cái gì? Dựa vào là đầu óc,